Chương 87, đêm tối thăm dò Tần gia người đăng, cạn xéo nó hai lạnh thấu xương Hàn Phong ở trong màn đêm gào thét, cắt qua Cổ Lạc Trần trầm thấp gương mặt. Hắn rời đi Băng Hà công hội về sau, hướng về Tần gia trang vườn phương hướng đi nhanh. Tần gia làm khu thứ 3 thương nghiệp cự đầu, nắm giữ lấy khổng lồ mạch máu kinh tế, cũng coi là thanh danh hiển hách. Bởi vậy lấy tới Tần gia trang vườn vị trí đối Cổ Lạc Trần tới nói cũng không khó. Tần Nhạc, Cổ Lạc Trần nhai nuốt lấy cái tên này, ánh mắt băng lãnh. Bọn hắn tiểu đội mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng này loại bị coi như con mồi, suýt nữa táng thân nhạy bụng tư vị, có thể cũng không tốt đẹp gì. Tại làm thịt lúc trước hắn, phải nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn, nhìn xem cái này phía sau đến tột cùng còn cất giấu cái gì như vị xà thần. Làm Cổ Lạc Trần đến cái kia phiến bị tường cao lưới điện vờn quanh xa hoa lãnh địa lúc, cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được bị quy mô của nó rung động. Thế này sao lại là trang viên? Quả thực là thành trung chi thành. Tại khu vực an toàn bên trong tấc đất tấc vàng khu vực trung tâm, Tần gia lại có được một mảnh chiếm diện tích rộng lớn lâm viên. Nó xa hoa trình độ, không biết vượt qua Cổ gia trang vườn gấp bao nhiêu lần. Cổ Lạc Trần không có tùy tiện tới gần cửa chính, mà là lặng yên không một tiếng động tiềm hành đến ngoài trang viên vây một chỗ rậm rạp cảnh quan dại rừng trong bóng tối. Hắn mắt nhìn đồng hồ, lăng thần 2 giờ 15 phút. Như thế một cái vốn nên trời tối người yên thời khắc, Tần gia trang bên trong vườn lại đèn đuốc sáng trưng. Càng làm cho hắn con người hơi co lại chính là, trong trang viên lại còn có rất nhiều bốn, ngũ giai sáng tối chạm cánh gác. Phóng tầm mắt nhìn tới, cộng lại không hạ 2-30 người. Đêm hôm khuya khoắt, như thế chiến trận, là có tật giật mình, vẫn là có mưu đồ khác. Cổ Lạc Trần nghi ngờ trong lòng cùng sát ý xen lẫn, đối Tần gia trang vườn lòng hiếu kỳ nhảy lên tới đỉnh điểm. Đã đến đều tới, vô luận như thế nào, tối nay nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Hắn mím hơi ngưng thần, hai tay ở trước ngực nhanh chóng kết xuất một cái huyền ảo cổ pháp cấn quyết, uy khư liễm tức thuật. Đây là tiên giới ẩn hơi thở bí pháp, vốn nên dẫn động thiên địa tiên nguyên, đem tự thân tồn tại cảm triệt để quy về hư vô, tránh đi người bên ngoài cảm giác khóa chặt. Nhưng mà tiên nguyên lại cùng thế giới này năng lượng lại ngày đêm khác biệt, Cổ Lạc Trần đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể mô phỏng ra một tia da lông hiệu quả. Ứng phó cao giai khẳng định không được, giấu giếm được những thứ này tứ ngũ giai sáng tối chạm cánh gác. Đầy đủ. Cổ Lạc Trần hít sâu một hơi, mượn nhờ bóng ma cùng cây cối hiểm hộ, đem quy khư liễm tức thuật thôi động đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi số đội giao nhau tuần tra chạm gác công khai, lặng yên tiềm nhập trang viên khu vực hải tâm. Trong trang viên, một tòa phong cách xa hoa to lớn biệt thự đứng sừng sững trước mắt. Cửa biệt thự, ngừng lại một cỗ rõ ràng trải qua quân dụng cấp bậc cải tiến màu đen rồn rợn sợ phèn tuấn. Chẳng lẽ có khách tới thăm? Ngược lại là thừa cơ chui vào thời cơ tốt. Cổ Lạc Trần ánh mắt khóa chặt biệt thự lầu 2 một cái đèn sáng nhưng màn cửa chưa hoàn toàn lôi kéo cửa sổ, đang muốn tìm kiếm leo lên điểm chui vào. Đúng lúc này, biệt thự cái kia phiến nặng nề khắc hoa đại môn, cùng cụt một tiếng bị từ trong đẩy ra. Ánh đèn sáng ngời đổ xuống mà ra, chiếu rọi ra mấy thân ảnh. Cổ Lạc Trần thấy rõ ra người về sau, ánh mắt trong nháy mắt đọc lại. Cầm đầu sóng vai đi ra hai người, một người dáng người khôi ngô thẳng tắp, mặc thẳng màu đậm quân trang thường phục, khuôn mặt cương nghị. Đúng là hắn phụ thân, khu thứ 3 quân đội tư lệnh, Cổ Chấn Đỉnh. Mà đổi thành một người thì hơi có vẻ phúc hậu, mang trên mặt thương nhân đặc hữu khéo đưa đẩy tiểu dung. Nếu như Cổ Lạc Trần tình báo không thu thập sai, người này chính là phụ thân của Tần Nhạc, Tần gia gia chủ Tần Thư Triển. Phía sau hai người đi theo mấy tên tùy tùng. Tần Thư Triển cười rạng rỡ, nhiệt tình cầm Cổ Chấn Đỉnh tay, thanh âm mang theo tận lực thân cận, "Cổ tư lệnh, ngài có thể tự mình đến Hàn Xá, thật sự là bổng tất sinh huy a. Liên quan tới tinh hoạch thu về sự tình, ngài yên tâm, ta lão Tần làm việc, tuyệt đối để ngài hài lòng." Cổ Chấn Đỉnh trên mặt cũng mang theo công tức hóa tiểu dung, thanh âm trầm ổn, "Lão Tần ngươi quá khách khí. Cũng là vì khu thứ 3 phòng ngự, ta đại biểu quân đội cảm tạ Tần gia ủng hộ." Nói xong, hắn vô Tần Thư Triển mu bàn tay, "Thời gian không còn sớm, quân bộ còn có việc, ta trước hết cáo từ." "Tốt tốt tốt, tư lệnh bận rộn quân vụ, lão Tần ta liền không ở thêm. Ngày khác lại mời ngài thưởng thức trà." Tần Thư Triển vẻ mặt tươi cười, tự mình đem Cổ Chấn Đỉnh đưa đến chiếc kia quân dụng lớn cực khổ bên cạnh. Hắn tiện nghi lão cha làm sao lại tại đây? Còn cùng Tần Thư Triển chuyện trò vui vẻ. Chẳng lẽ Cổ Chấn Đỉnh cũng là chủ sự sau màn một trong? Nhìn trước mắt tình huống, Cổ Lạc Trần nhất thời có chút ngộng, duy trì lấy quy khư liễm tức thuật cũng không chú ý xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ sơ hở. Ừ, ngay tại khí tức tiết lộ sát na, đang muốn mở cửa xe, Cổ Chấn Đỉnh động tác đống nhiên một trận. Hắn vừa nhấc mắt, cái tiết như là như chim ưng quét về phía Cổ Lạc Trần ẩn thân cảnh quan cây cối âm u ảnh. Cổ Chấn Đỉnh làm bát giai dị năng giả, cảm giác lực tự nhiên nhạy cảm vô cùng, trong nháy mắt khóa chặt chỗ kia dị thường. Giờ khắc này, Cổ Lạc Trần trong lòng còi báo động đại tác. Nguy rồi, cái này phá bí pháp hắn tại tiên giới lúc cơ bản chưa từng dùng tới, dù sao tiên đế chi tử làm việc cũng không cần dạng này lén lút. Thế nhưng nguyên nhân chính là đây, dẫn đến hắn độ thuần thục quá thấp, ngay tại lúc này rơi mất dây xích. So sánh Cổ Lạc Trần khẩn trương, Cổ Chấn Đỉnh thì nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, vẫn là một bộ thong dong tự nhiên bộ dáng. Hắn phảng phất chỉ là tùy ý hướng cái hướng kia nhìn thoáng qua, lập tức cao giọng mở miệng, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng trách cứ cùng rất quen, "Lạc Trần, tiểu tử ngươi, không phải để ngươi nói xong sự tình trực tiếp tới Tần thúc thúc nơi này tìm ta sao? Làm sao mới đến? Còn trốn trốn tránh tránh giống kiểu gì? Mau tới đây, gặp qua ngươi Tần thúc thúc." Một tiếng này, như là kinh lôi, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tần Thư Triển nụ cười trên mặt vi vi cứng đờ, mang theo một tia ngạc nhiên thuận Cổ Chấn Đỉnh ánh mắt nhìn về phía chỗ bóng tối. Nơi đó ẩn giấu người. Trung quanh những cái kia phụ trách cảnh giới chạm gác công khai bảo tiêu càng là sắc mặt đột biến, sắc mặt khó coi. Bọn hắn vậy mà để cho người ta lặng yên không một tiếng động mò tới hạch tâm cửa biệt thự. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tại mấy chục đạo hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt phẫn nộ tập trung dưới, Cổ Lạc Trần biết mình triệt để bại lộ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, kiên trì, từ cái kia phiến trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân màu đậm mang mũ áo khoác, vành nón ép tới rất thấp, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Bộ dáng này tại đêm khuya xuất hiện tại nhà khác khu vực hải tâm, thấy thế nào đều lộ ra một cô lén lút cảm giác. Không nghĩ tới vẫn là bị lao cha người phát hiện. Cổ Lạc Trần đi đến sáng ngời chỗ, vi vi xốc lên vành nón, lộ ra mặt, đối đám người miễn cưỡng gạt ra một cái xem như chào hỏi biểu lộ. Hắn lúc này có chút lúng túng nghĩ móc kẻ đất. Tần Thư Triển không hổ là lão hồ ly, trên mặt kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành nhiệt tình tiêu dung. Ai nha, là Lạc Trần hiền chất a, ngươi nhìn đã trễ thế như vậy còn tự thân tới, nếu không trước tiến đến ngồi một chút. Ánh mắt của hắn tại Cổ Lạc Trần áo khoác cùng Cổ Chấn Đình ở giữa nhanh chóng đảo qua, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Không được không được, Cổ Lạc Trần liên tục khoát tay, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, lại nhìn về phía Tần Thư Triển, lộ ra một bộ biểu tình ngượng ngùng. Tần thúc thúc, không biết Tần Nhạc như tại, ta trước một trận không cẩn thận đả thương hắn, muốn theo hắn nói lời xin lỗi. Hiền chất, ngươi muốn tìm Tần Nhạc nói thật là không trùng hợp. Hắn đại khái 3 giờ trước đã xuất phát đi khu thứ nhất. Đi khu thứ nhất? 3 giờ trước? Bây giờ cách bọn hắn tiểu đội trở lại khu thứ 3 cũng bèn bèn 6 giờ không đến. Tần Nhạc, chẳng phải là tại bọn hắn sau khi trở về liền đi? Này thời gian không khỏi cũng quá đúng dịp một điểm. Chương 88, suy đoán, nội ứng người đăng, cản xéo nó hai cái kia Tần Nhạc đi khu thứ nhất là muốn. Cổ Lạc Trần vừa định tiếp tục lời nói khách sáo Tần Nhạc tại sao muốn qua đi thời điểm, Cổ Chấn Đình vung tay lên kéo qua hắn bả vai, cũng thuận thế đánh gậy hắn tra hỏi. Cổ Chấn Đình lực đạo rất lớn, đem hắn hướng lớn cực khổ phương hướng mang, ngựa khí mang theo trưởng bối bán trách, thời gian cũng không sớm, tiểu tử này nôn nôn nóng nóng, cùng ta rút quân về bộ còn có chút việc phải xử lý. Lão Tần, Tần Nhạc sự tình, hôm nào lại để cho hắn đến nhà buổi tội? Chúng ta đi trước. Không nói lời gì, Cổ Chấn Đình mở cửa xe, cơ hồ là nửa đẩy địa đem Cổ Lạc Trần nhét vào trong xe. Sau đó lớn cực khổ động cơ phát ra một tiếng rít gào chậm chậm, nhanh chóng đi. Tần Thư Triển đứng lặng tại nguyên chỗ, sắc mặt âm trầm nhìn xem nó hoàn toàn biến mất tại trang viên đại đạo cuối cùng. Hắn bỗng nhiên quay người, hắn đè nén lửa giận trong nháy mắt bộc phát, một đám phê bật. Loại kia mao đầu tiểu tử đều có thể tiến vào đến. Các ngươi là làm ăn gì? Tiếng giống tại yên tĩnh trong trang viên nổ tung, chung quanh sáng tối chạm canh gác bọn bảo tiêu trong nháy mắt câm như hến, thần sắc sợ hãi. Thần Phong. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh như là dung nhập bóng ma quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Thư Triển bên cạnh thân nửa bước về sau. Gia chủ. Tần Phong đáp lại ngắn gọn mà kính cẩn. Tần Thư Triển không quay đầu lại, chỉ là vươn tay, nhìn như tùy ý địa khoác lên Tần Phong trên bờ bay. Sau đó hắn vi vi nghiêng thần, bờ môi cơ hồ dán Tần Phong hai, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một chút xíu không che giấu căm ghét, tay chân lưu loát điểm. Ta chỗ này cũng không phải lò sát sinh. Minh bạch. Tần Phong thanh âm không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là tại xác nhận một kiện bình thường việc nhỏ. Tần Thư Triển khoe miệng kéo ra một cái thâm trầm độ cong, hiển nhiên đối phần này hiểu chuyện cực kỳ hài lòng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thu tay lại, quay người hướng biệt thự đi đến. Nhưng tại phía sau hắn, không khí lại bỗng nhiên ngưng kết. Không có kêu thảm, không có kịch liệt vật lộn âm thanh, chỉ có một loại làm cho người buồn nôn mùi máu tanh tràn ngập ra, càng ngày càng nặng. Quỷ dị chính là, dù cho nồng đậm huyết khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, trang viên cái kia tỉ mỉ quản lý qua trên mặt đất, vẫn như cũ chân bóng như sờ, tìm không thấy một tơ một hào huyết dịch rơi xuống nước vết tích. Tần Thư Triển bóng lưng biến mất tại biệt thự trong môn, một câu nói nhỏ nhẹ nhàng rơi vào cái này tràn ngập mùi máu tươi trong bóng đêm, sách, tiền thuê đều bất đi không ít, vẫn là như vậy bất lo. Lớn cực khổ bên trong, ra thật đồ vật bên trong cũng không che giấu được xuống tới điểm đóng băng bầu không khí. Xe vừa lái ra Tần gia trang vườn đại môn, Cổ Chấn Đình nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là quân nhân đặc lưu thiết huyết túc sát. Hắn không có nhìn Cổ Lạc Trần, thanh âm trầm thấp đến như là sấm rền nhấp nô. Cổ Lạc Trần, cha ngươi ta là tại trong đống người chết bỏ ra tới, trên người ngươi điểm này sắc ý, cách hai dặm địa ta đều có thể nghe được. Nói, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, sắc bén như lao ánh mắt quét mắt Cổ Lạc Trần, khu vực an toàn, thiết luật, giết người thì đền mạng, coi như ngươi là cấp S, ngươi dám ở trong vòng độc thủ, một khi bị người hữu tâm ở trên đây làm văn chương chuyển đến trung ương, liền xem như ta cũng không giữ được ngươi. Cổ Lạc Trần trầm mặc, vành nón bóng ma che khuất nét mặt của hắn, chỉ có nhếch bờ môi biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Gặp hắn không nói lời nào, Cổ Chấn Đình lửa giận càng tăng lên, thanh âm cất cao, ta biết ngươi cùng Tần Nhạc tiểu tử kia ở trong học viện không hợp nhau, nhưng liền điểm ấy mâu thuẫn, đáng giá ngươi khuya khoắt sở đến người ta hang ổ đi giết người? Ngươi chừng nào thì trở nên như thế vô pháp vô thiên? Mâu thuẫn? Cổ Lạc Trần rốt cục ngẩng đầu, vành nón hạ ánh mắt băng lãnh, mang theo một tia trào phúng, ta đi băng hạ công hội trả rõ. Cái kia kém chút để chúng ta tiểu đội toàn quân bị diệt, cất giấu thất giai mẫu thể tử vong nhiệm vụ, người phát đăng ký chính là Tần Nhạc. Ta qua đi, giết Tần Nhạc là thứ nhất. Thứ hai, là muốn nhìn một chút, Tần gia tại cái này phía sau, đến cùng đóng vai cái gì nhân vật. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, Tần Nhạc không tìm được, lại thấy được một lòng thủ hộ trong vòng cổ tư lệnh, lại đêm khuya ở đây nâng cốc luân hoan. Thoại âm rơi xuống, trong xe lâm vào yên tĩnh như chết. Cổ Chấn Đình sắc mặt biến ảo chập chờn, chấn kinh, phẫn nộ, lo nghĩ, còn có một tia bị nhi tử chất vấn khó xử đan vào một chỗ. Hắn trầm mặc thật lâu, tựa hồ đang tiêu hóa cái này bạo tạc tính chất tin tức, lại tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Cuối cùng, hắn phun ra một hơi thật dài, thanh âm khôi phục ngày xưa trầm ổn, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng ngưng trọng. Ta đi Tần gia là nói chuyện chính sự. Quân đội săn giết dị thú lấy được đại lượng tinh hạch, cần biến có sẵn tinh tệ, sung làm quân phí, sau đó mua sắm trang bị, duy trì vận chuyển. Mà Tần gia bọn hắn mở ra thu về giá cả, so chính phủ chính thức tinh hạch hối đoái cơ cấu, cao hơn dòng giá gấp đôi. Cổ Chấn Đình nghiêng đầu, thở dài, sau đó tiếp tục giải thích nói, thêm ra tới khoản này tính tệ, có thể để cho bộ đội tiền tuyến phòng hộ giáp trụ toàn diện thăng cấp một cái cấp bậc. Dạng này có lẽ liền có thể để càng nhiều chiến sĩ tại dị thú nhanh đuốt hạ sống sót. Cổ Lạc Trần nghe nói, lại là cao mày. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này khác thường giá cao phía sau, có lẽ ẩn giấu đi không thể cho ai biết bí mật. Cao hơn dòng giá gấp đôi. Thần gia là thương nhân, vô lợi không dậy sớm. Bọn hắn nỗ lực cao như thế ngang đại giới, thu mua nhiều như vậy tinh hạch, là dùng tới làm cái gì? Tần Thư Triển giải thích là, bọn hắn Tần gia gần nhất đầu tư một cái tuyến đầu hạng mục, khai phát một loại tên là lưu trữ năng lượng khối đồ vật dẫn đến tinh hạch lỗ hổng to lớn. Cho nên, bọn hắn mới nguyện ý lấy cao hơn tiêu chuẩn gấp đôi giá cả, đại lượng thu mua quân đội tinh hạch làm nguyên liệu dự trữ. Lưu trữ năng lượng khối. Cổ Lạc Trần nhai nuốt lấy cái từ này, có chút nhìn không thấu. Tại cái này trong lúc mấu chốt, kết hợp Tần Nhạc tuyên bố tử vong nhiệm vụ hành vi, cái này hợp lý phía sau, tổng lộ ra một cố khó nói lên lời cảm giác quỷ dị. Làm Cổ Lạc Trần mở mắt ra, ánh mặt trời chói mắt đã xuyên thấu qua màn cửa khe hở, trên sàn nhà lôi ra thật dài cuốn sáng. Hắn liếc qua trên tủ đầu giường phục cổ đồng hồ, kim đồng hồ vững vàng chỉ hướng 12. Giữa trưa, hắn hơi sững sờ. Từ khi xuyên qua đến nay, tại cảm giác nguy cơ cùng tu luyện thói quen điều khiển, hắn cơ hồ chưa hề ngủ đến qua mặt trời lên cao. Đơn giản rửa mặt về sau, hắn thay đổi huấn luyện phục, đi hướng cổ gia trang vườn phòng huấn luyện. Vừa đẩy ra nặng nghề cửa hợp kim, liền nghe đến bên trong truyền đến năng lượng phá không tiếng rít. Chỉ gặp trong phòng huấn luyện, Tô Mộ Tuyết dáng người mạnh mẽ, như là múa quang chi tinh linh. Nàng thái dương mang theo mồ hôi mịn, hiển nhiên đã huấn luyện không ngắn thời gian. Nghe được tiếng mở cửa, Tô Mộ Tuyết quay đầu. Khi thấy đi tới là Cổ Lạc Trần lúc, nàng trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện lên một tia rõ ràng kinh ngạc, lập tức nhếch miệng lên một vòng mang theo danh manh ý cười, "Nha." Bỏ được từ ôn nhu hương bên trong bò dậy. Đây chính là lần đầu gặp cổ đại thiếu gia dậy trễ như vậy. Nàng cố ý kéo dài âm cuối. Cổ Lạc Trần bị Tô Mộ Tuyết trêu ghẹo cũng không giận, ngược lại thuận nàng, lộ ra một bộ hoài niệm biểu lộ, làm như có thật địa thở dài, "Ai, không có cách nào." Dù sao hiện tại không có chi kỷ chuyên trúc hầu gái cung cấp đánh thức phục vụ, đồng hồ sinh học có chút hỗn loạn. Hắn cố ý nhấn mạnh chuyên trúc hầu gái mấy chữ, ánh mắt liếc về phía Tô Mộ Tuyết. Cái kia đoạn 7 ngày hầu gái kinh lịch, thế nhưng là giữa bọn hắn ngầm hiểu lẫn nhau bí mật nhỏ. Tô Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia phảng phất tại nói nhắc lại việc này liền cho người một tiễn. Bất quá nàng rất nhanh chú ý tới Cổ Lạc Trần trên người tán phát ra, cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt năng lượng ba động, nhãn tình sáng lên, mang theo vẻ mong đợi hỏi, "Ngươi đột phá?" Cổ Lạc Trần nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh lực lượng khu huấn luyện. Tiện tay cầm lấy một cái nặng nghề hợp kim tạ tay, thoải mái mà làm mấy cái đề cử động tác, cảm thụ được thể nội trào lên lực lượng, hôm qua chạy hơn nửa đêm, duy nhất tính thực chất thu hoạch, đại khái chính là cái này. Tô Mộ Tuyết gặp Cổ Lạc Trần nói như vậy, liền biết được hắn bình cảnh vấn đề đã đạt được giải quyết, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là lộ ra từ đáy lòng tiêu dung. Cổ Lạc Trần buông xuống tạ tay, bắt đầu tiến hành một tổ cường độ cao tính dễ nổ huấn luyện. Tại lực lượng va chạm khí giới phát ra ngột ngạt tiếng vang bên trong, hắn một bên điều chỉnh hô hấp, một bên đêm qua phát hiện cùng phòng đoán đêm hai nói, khu thứ 5 bên trong bại lộ sáng thế giáo tung tích không lâu. Ta nhãn nện hoàng lại đột nhiên giáng lâm, cái này phía sau tuyệt không phải trùng hợp. Ta hoài nghi, ta nhãn nện đại quy mô xuất hiện, cùng cái này sáng thế giáo có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cổ Lạc Trần động tác không ngừng, thanh âm lại trở nên trầm thấp mà sắc bén, mà chúng ta lần này cất giấu thất giai mẫu thể vật tư nhà kho nhiệm vụ, người phát đăng ký danh tự là Tần Nhạc. Tô Mộ Tuyết ngay tại ngưng tụ quang tiễn động tác đột nhiên một trận, trong mắt lóe lên chấn kinh, Tần Nhạc, cái kia bị ngươi đánh bại Tần Nhạc. Hắn ban bố, không sai. Cổ Lạc Trần một quyền hung hăng nện ở đặc chế lực lượng khảo thí cái bia bên trên, phát ra đông một tiếng vang thật lớn. Ta hôm qua đi tìm Tần Nhạc thời điểm, hắn đã rời đi khu thứ 3. Hắn sớm chạy án, cái này nói rõ một ít chuyện. Tô Mộ Tuyết cực kỳ thông minh, trong nháy mắt minh bạch Cổ Lạc Trần chưa hết chi ý, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, ý của ngươi là, Tần Nhạc sớm đạt được chúng ta trở về tin tức. Nàng dừng một chút, một cái càng đáng sợ suy nghĩ hiện hiện, thế nhưng là, tin tức của hắn là từ lâu tới, trừ phi. Tô Mộ Tuyết thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một hơi khí lạnh, thanh âm cũng thấp xuống, hoặc là chúng ta vừa trốn về đến liền bị sáng thế giáo người để mắt tới, bọn hắn thông chi Tần Nhạc, hoặc là bên người chúng ta liên có sang thế giáo nằm vùng nội ứng. Trong phòng huấn luyện trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại hai người hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Ánh nắng xuyên thấu qua cao cửa sổ về xuống, lại khu không tán nhân nhóm trong lòng bên trên vẻ lo lắng. Cổ Lạc Trần chậm rãi ngồi dậy, lau đi mồ hôi chán, nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, thế giới này thật càng ngày càng có ý tứ. Chương 89, Uy Khư Liêm Tức Tuật Đại Thành người đăng, cản xéo nó hai Cổ Lạc Trần ngoại trừ hoàn thành huấn luyện thường ngày nội dung bên ngoài, còn cố ý tăng thêm một hạng huấn luyện. Đó chính là đối với hắn Uy Khư Liêm Tức Thuật tiến hành rèn luyện. Hắn cũng không muốn lần sau làm loại này chuyện trộm gà trộm chó lúc bị người lại từ ẩn thân địa hao ra, mà cùng hắn huấn luyện trung Tô Mộ Tuyết tự nhiên là thành tuyệt hảo thí nghiệm đối tượng. Thí nghiệm mục tiêu chính là dùng quy khư liễm tức thuật sở đến chuyên chú vào huấn luyện Tô Mộ Tuyết sau lưng, sau đó gảy nhẹ cái kiếp như tinh linh linh động tính hai. Tại liên tục thành công 3 lần về sau, Cổ Lạc Trần một bên tránh né lấy Tô Mộ Tuyết bắn tới mũi tên ánh sáng, vừa có chút nhỏ hưng phấn. Hắn quy khư liễm tức thuật đã rèn luyện đại thành. Tại kết thúc một ngày huấn luyện về sau, Cổ Lạc Trần đi tới hắn tiện nghi lão cha thư phòng trước. Hắn muốn tìm Cổ Chấn Đình trò chuyện một chút tần gia công chuyện. Một ngày này, vì Tần Nhạc sự tình, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu như đi khu thứ nhất truy tra Tần Nhạc, hắn nhân sinh địa không quen, khẳng định không thực tế. đối phương cũng là đoàn chắc điểm này, mới có thể lựa chọn đi khu thứ nhất. Hiện tại Tần Nhạc khẳng định biết mình bại lộ, vậy liền chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết. Nếu như không nghĩ biện pháp tiếp tục đuổi tra, thời gian này kéo càng lâu liền sẽ biến cố càng nhiều. Càng nghĩ, bây giờ có thể làm, cũng chỉ có thể trước tìm kiếm hôm qua hắn tiện nghi lao cha nói đến Tần gia lưu trữ năng lượng khối nhà xưởng. Tiến thư phòng, Cổ Lạc Trần liền nghe đến một cỗ nồng đậm thuốc xì gà khí đập vào mặt, mười phần hắc người. Hắn không thể không thừa nhận, thế giới này hoàn toàn chính xác có rất nhiều mới lạ sự vật. Nhưng hắn có chút không hiểu rõ, thế giới này người tại sao muốn phát minh loại này để cho mình bị tội đồ bật, còn thích thú. Lạc Trần, có chuyện gì không? Cổ Chấn Đình thanh âm trầm thấp vang lên, mang theo một cô âm vang cảm giác. Hắn lúc này đang ngồi ở trước bàn sách, cau mày. Nặng nghề trên bàn sách mở ra lấy khu thứ 3 phòng ngự địa đồ, bên cạnh còn đặt vào tần thị lưu trữ năng lượng thiết bị công ty ý hướng hợp tác sách. Cổ Lạc Trần ngồi vào bên bàn đọc sách trên ghế salon, nhìn về phía Cổ Chấn Đình, "Lão cha, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi hợp tác với Tần gia sự tình, thuận tiện đem tình huống cụ thể tiết lộ một chút không?" "Ồ, cũng tốt, đã ngươi hỏi, ta liền đem tình huống trước mắt cùng ngươi nói rõ chi tiết nói." "Lạc Trần," Cổ Chấn Đình thanh âm mang theo một tia hiếm thấy do dự, ngón tay nặng nề mà điểm tại ý hướng hợp tác chiến sách, "Nhóm này tinh hạch, nếu như cho đến tinh hạch thu mua cơ cấu, đại khái 350 triệu khoảng chừng, mà Tần gia mở ra giá cả, chọn bện 800 triệu tinh tệ. Cái này thêm ra tiền, hoàn toàn có thể để thứ 3 phòng tuyến tất cả đơn binh hộ giáp từ 7 màu vàng 3 hình thăng cấp đến huyền vậy hình chữ V. Cái này hộ giáp thăng cấp thay đổi triều đại, không chỉ có là đơn binh thực lực tăng lên, càng nhiều một tầng thủ đoạn bảo vệ." Nói xong, Cổ Chấn Đình liền thở dài một hơi, làm quân đội thống soái, sự do dự của hắn một phương diện đến từ đối quân đội thực lực tăng lên khát vọng, một phương diện khác thì lại đến từ tại càng sâu tầng sầu lo, nhưng ngươi mang về tin tức, hoàn toàn chính xác có thể đánh giá ra Tần Nhạc cùng Sáng Thế Giáo quan hệ không ít. Tần gia tiền này, cầm phòng tay a. Cổ Lạc Trần tự nhiên minh bạch hắn tiện nghi lão cha lo lắng, mà hắn sợ dĩ tìm đến Cổ Chấn Đình, chính là hắn nghĩ tới một cái vẹn toàn đôi bên phương án. "Lão cha, cuộc làm ăn này ta cho rằng có thể làm." "Ừm." Cổ Chấn Đình ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lạc Trần, hơi kinh ngạc, "Có ý tứ gì? Ngươi hôm qua không phải còn hoài nghi Tần gia thu mua phương án bên trong có hố sao? Hiện tại vì sao lại muốn tới nhảy vào?" "Không phải nhảy hố, là câu cá, cũng là dò xét." Cổ Lạc Trần đứng người lên đến gần một bước, hạ giọng, nói ra phương án của mình, "Bọn hắn không phải muốn tình hay sao? Tốt, bán cho bọn hắn. Mà ta thì có thể xen lẫn trong áp vận trong đội xe, dò xét một chút Tần gia cái này sản xuất lưu trữ năng lượng khối nhà máy nội tình." Cổ Chấn Đình trong nháy mắt minh bạch Cổ Lạc Trần ý đồ, sầm mặt lại, quả quyết cự tuyệt, "Không được, tuyệt đối không được. Ngươi nghĩ xen lẫn trong vận chuyển trong đội, đi cùng Tần gia lưu trữ năng lượng nhà máy? Hồ nháo, quá nguy hiểm. Chỗ kia nếu quả thật cùng Sáng Thế Giáo có quan hệ, há lại ngươi cái này khu tứ giai mắt còn có thể đi dò xét? Chính là bởi vì nguy hiểm, mới cần phải có người đi." Cổ Lạc Trần không hề nhượng bộ chút nào, ánh mắt sáng rực, nhếch miệng lên một vòng tự tin độ cong, "Lão cha, ta biết ngài thủ hạ khả năng có người am hiểu chui vào, nhưng bọn hắn dị năng thiên về tốc độ cùng ẩn nấp, đối mặt khả năng tồn tại linh hồn dò xét, năng lượng quét hình hoặc là cao giai tinh thần bình chứng, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mà ta có bọn hắn không cụ bị ưu thế." Lời còn chưa dứt, Cổ Lạc Trần quanh thân khí tức đống nhiên biến đổi. Hắn không có làm ra bất luận cái gì động tác quá mức, chỉ là vi điều chỉnh hô hấp tiết tấu, hai tay tại bên người cực kỳ ẩn nấp địa kết xuất một cái cổ pháp cấn quyết, uy khư liễm tức thuật. Trong chốc lát, tại Cổ Chấn Đình vị này bắt giai cường giả cảm giác bên trong, đứng ở trước mặt mình Cổ Lạc Trần, phản phất chống rông biến mất. Không phải thị giác bên trên biến mất, mà là tồn tại cảm triệt để làm nhạt. Cổ Lạc Trần tiếng hít thở, tiếng tim đập, thể nội trào lên năng lượng ba động, thậm chí thân thể tản ra yếu ớt nhiệt lượng. Tóm lại, tất cả sinh mạng thể trinh cùng năng lượng khí tức đều như là bị đầu nhập vào vô ngần quy thư, bị một tầng vô hình lại huyền ảo màng hoàn mỹ bao khỏa, ngăn cách. Cổ Chấn Đình con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh. Hắn vô ý thức phóng xuất ra thuộc về bát giai dị năng giả cường đại tinh thần cảm giác, đảo qua Cổ Lạc Trần vị trí, lại như là đã chìm đáy biển đồng dạng không thu được gì. Rõ ràng con mắt nói cho hắn biết phía trước đứng đấy một người, có thể cảm giác lại nói cho hắn biết vị trí kia không có mờ ai. Ngươi Cổ Chấn Đình thanh âm mang theo một tia kinh hãi, ngươi không phải hỏa hệ dị năng sao? Đây là làm sao làm được? Cái này tuyệt không phải bình thường ẩn nấp loại dị năng. Cổ Lạc Trần cảm nhận được hắn tiện nghi lão cha chấn kinh, lộ ra một vòng nụ cười như ý, sau đó chậm rãi thu công. Cái kia cố quy khư huyền ảo cảm giác giống như thủy triều tối lui, thân ảnh của hắn cùng khí tức một lần nữa rõ ràng xuất hiện tại Cổ Chấn Đình trước mặt. Trước đó tại Tần gia thời điểm sẽ bại lộ, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc ấy vận dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn, mà nụ cười của hắn bên trong cũng mang tới một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cái bí pháp này Huyền Băng Tôn giả giáo. Đây là một loại đặc thù linh hồn lực cùng năng lượng kết hợp vận dụng bí thuật. Nàng dặn dò qua, không thể ngoại chuyện. Hắn tận lực khiêng ra Huyền Băng Vương tên tuổi, cũng chỉ ra không thể ngoại chuyện ngăn chặn hắn tiện nghi lão cha tiếp tục truy vấn khả năng. Không thể không nói, nô đức cái này mỹ diệu hiểu lầm thật giúp hắn đại ân. Đã hiện tại ngoại giới tin đồn hắn là Huyền Băng Vương quan môn đệ tử, vậy hắn không ngại liền lợi dụng hạ cái thân phận này. Trước đó Á Sâm còn hỏi hắn giải thích thế nào vạn tượng tiên pháp loại này vượt qua lẽ thường sự tình, hiện tại hắn hoàn toàn có thể một mạch đẩy lên Huyền Băng Vương trên thân. Sẽ không có người kiên trì đi chất vấn một cái cựu giai tôn giả đi, vậy nhất định sẽ bị đông thành tự băng. Lúc này Cổ Chấn Đình trên mặt chấn kinh chậm rãi hóa thành một loại cực kỳ phức tạp biểu lộ, có sợ hai thán phục, có vui mừng, cũng có một tia bị nhi tử giấu giếm bất đắc dĩ và buồn cười. Hắn nặng nề mà ngồi trở lại trên ghế, chỉ vào Cổ Lạc Trần, cười mắng, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. ngay cả ngươi cha ruột đều giấu giếm. Huyền Băng Vương giáo, thật là lớn cơ duyên. Cổ Chấn Đình ánh mắt bên trong lo lắng mặc dù cũng không hoàn toàn tan đi, nhưng này phần kiên quyết phản đối, hiển nhiên đã dao động. Mà Cổ Lạc Trần gặp Cổ Chấn Đình không còn kiên trì phản đối, thì là rèn sát khi còn nóng nói tiếp phương án khả thi, lão cha, hiện tại ngươi hẳn là hiểu chưa, dò xét Tần gia lưu trữ năng lượng nhà máy nội tình, không có người so ta thích hợp hơn, bởi vì ta ngoại trừ bí pháp này bên ngoài, còn có một cái thủ đoạn bảo mệnh. Hắn vừa nói một bên lấy ra Huyền Băng Vương đặt ở hắn cái này huy chương. Để cho ta đi theo vận chuyển đội đi. Nếu như hết thảy bình thường, chúng ta cầm tới tinh tệ, bộ đội trang bị thăng cấp, tất cả đều vui vẻ. Mà nếu quả thật có chuyện ẩn ở bên trong, ta cũng có thể tùy thời mời Huyền Băng Tôn giả xuất thủ tương trợ. Ta tin tưởng, làm khu thứ ba thủ hộ giả, nàng sẽ không bỏ mặc sáng thế giáo tại dưới mí mắt mặc kệ. Chương 90, thăm dò vào lưu trữ năng lượng nhà máy người đăng, Cản Xéo Nọ Hai nghe Cổ Lạc Trần sau khi nói xong, Cổ Chấn Đỉnh trầm mặc thật lâu. Cục, cục, đắc. Ngón tay hắn ở trên bàn có tiết tấu địa đập, cuối cùng, thở một hơi thật dài. Xem ra ta Trần Nhi đã lớn lên. Lấy lại bình tĩnh, nhìn xem Cổ Lạc Trần càng thêm tự tin khuôn mặt, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán, tốt. Nhưng nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi là dò xét, là con mắt, không phải nắm đấm. Một khi phát hiện bất luận cái gì không đúng, lập tức rút lui. Có được cấp S dị năng ngươi, đường còn dài mà, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Hiểu chưa? Minh bạch. Ba ngày sau, sáng sớm, khu thứ ba bên ngoài Tây Ngoại Ô là một mảnh bức bỏ khu công nghiệp. Một chi từ 5 chiếc nặng nghề xe vận binh bọc thép tạo thành đội xe, tại 4 chiếc xe dịp nhà binh xe hộ vệ dưới, nghiền ép lên mảnh này hơi có vẻ hoang vu đại địa, cuốn lên quần quần bụi mù. Trong đội xe ở giữa 3 chiếc xe toa xe trải qua đặc thù gia cố, bịt kín tính vô cùng tốt, nhưng dù vậy, tiếp cận y hiển nhiên có thể mơ hồ cảm giác được toa xe bên trong tản mát ra một cỗ hỗn loạn mà năng lượng bàng bạc ba động. Cổ Lạc Trần mặc binh lính bình thường y phục tác chiến, trên mặt đã làm một ít đơn giản ngụy trang, xen lẫn trong cuối cùng một cỗ hộ vệ xe dịp chỗ ngồi phía sau binh sĩ bên trong, khí tức thu liễm đến cực hạn, như là một tên phổ thông quân sĩ. Mẹ nó, lần này sống thật là không thoải mái. Lái xe thượng úy sĩ quan là một cái mang trên mặt sẹo trắng hán, chính đối một bên phó quan đang không ngừng phàn nàn. Áp lấy như thế một đống lớn bom chạy mấy chục cây số, ta cái này cẩn thận bẩn đều nhanh nhạy cổ họng, còn không bằng đi bên ngoài giết nhiều mấy cái dị thú tới thông khoái. Phó quan là cái tinh anh người trẻ tuổi, nghe thượng úy lời nói, cười khổ gật đầu, ai nói không phải đâu quân đội. Hơn bạn mai nhất giai đến lục giai tình hải ra. Cái này năng lượng ba động hôn tạp đến cùng hỗn loạn giống như. Nhà danh xong, phó quan dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu dắt cổ sông đằng sau hỏi, ta một mực hiếu kỳ cái này tinh hạch vì sao không thể thả trong nhận chứa đồ mang tới. Cái kia bao nhiêu thuận tiện a? Hắc, lão lý, ngươi hiểu cái này, ngươi cho giải thích vì sao không được. Lão lý là ngồi tại Cổ Lạc Trần bên cạnh một cái khuôn mặt chất phác, khí tức trầm ổn trung ý. Hắn bất đắc dĩ mở miệng, phó quan, các ngươi cũng đừng bắt ta chơi bừa. Nhận chứa vật cũng thực sự chứa nổi, nhưng đối với năng lượng cũng là có cực hạn chịu đựng. Một cái cao giai tinh hạch hoặc là chút ít đê giai bỏ vào không có việc gì. Có thể cái này hơn bạn mai đẳng cấp khác nhau, thuộc tính khác nhau tinh hạch đóng cùng một chỗ. Phong hiểm to lớn. Lao Lý nói đến đây, lộ ra nghĩ mà sợ một bộ biểu lộ, những thứ này không cùng loại loại, giai cấp tinh hạch trường năng lượng tại biển kín không gian bên trong lẫn nhau quá nhiều, xung đột, tán loạn, không thua gì điểm một chuỗi đại pháo cầm. Nhẹ thì không gian xé rách, chiếc nhẫn báo hỏng, đồ vật bên trong toàn hủy, nặng thì. Vâng, ngay cả người mang chiếc nhẫn cùng một chỗ nổ thượng tiên. Cái kia không để tại cùng một chỗ, phân đến nhiều cái trong nhẫn chứa đồ đâu. Phó quan, như thế có thể thực hiện. Nhưng chúng ta quân đội, đi đâu làm nhiều như vậy có thể giả bộ trở tinh hạch cao cấp nhận chữ vật. Cái đồ chơi này nói ít cũng phải trên trăm cái, chi phí cao đến hủ chết người. Bởi vậy còn không bằng dùng đần biện pháp vận. Tốt à, phó quan đổi cái nói gốc dạng, trong mắt lại lóe hưng phấn ánh sáng, bất quá ngẫm lại tần ra cho cái kia 800 triệu tinh tệ. Vương đội, nghe nói số tiền kia vừa đến sổ sách, chúng ta doanh liền có thể nhóm đầu tiên thay đổi bảy dòng hình chữ V hộ giáp rồi. Món đồ kia, nghe nói có thể ngăn kháng ngũ giai dị thú chính diện xung kích. Mặt theo thượng úy Vương đội nghe vậy, trên mặt phàn nàn cũng thiếu mấy phần, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bị mùi thuốc lá hun hoàng răng, còn không phải sao? Còn có kiểu mới gột xuống trường. Mũ nội nó, có khá lắm, lần sau đi hát phong cốc tiêu diệt toàn bộ, nhìn những cái kia xuất sinh còn dám hay không tiêu ngạo như vậy. Các huynh đệ cũng có thể ít lưu điểm huyết. Lần này nơm nớp lo sợ, đáng giá. Những quân sĩ khác nhóm nghe vậy, trên mặt cũng đều lộ ra chờ mong cùng phần chân tiêu dung. Mà Cổ Lạc Trần thì là một mực yên lặng nghe, so sánh toa xe bên trong nhẹ nhõm bầu không khí, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi không thích sống chung. Bất quá những người khác cũng không thèm để ý, dù sao thân phận của hắn bây giờ chỉ là một tên từ cái khác phân đội điều tới hỗ trợ phổ thông quân sĩ. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía nơi xa cái kia phiến càng ngày càng gần bức bỏ khu công nghiệp. Nơi đó chính là Tần Thị lưu trữ năng lượng thiết bị nhà máy tại trên mặt đất. Đội xe còn chưa tới nhà máy, liền đã có người tới tiếp ứng. Tiếp ứng tên người gọi Tần Khôi, xem ra hẳn là cái công xưởng này một cái tiểu lãnh đạo. Đội xe tại Tần Khôi dẫn đạo dưới, chậm rãi lái vào nhà máy. Trong nhà máy có chút trống trải, tự hình thiết bị cùng đường ống đỡ thép cấu bên trên, lộ ra dị thường cao lớn. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại bụi vị, cùng một loại yếu ớt khét lẹt khí tức. Cổ Lạc Trần chú ý tới, phụ trách nhà máy bên ngoài cảnh giới chỉ là một chút khoảng cấp 3 dị năng giả. Cũng không biết có phải hay không bởi vì khoảng cách khu vực an toàn tương đối gần nguyên nhân, lực lượng thủ vệ hắn thấy có chút yếu kém. Dù sao, coi như lại gần, cũng là ngoài vòng tròn. Tần Khôi hướng thủ vệ lấy ra thông hành bằng chứng, cũng nói rõ là vận chuyển tinh hạch đội ngũ về sau, để thủ vệ rõ ràng buông lòng cảnh giác. bọn hắn chỉ là đơn giản nhìn lướt qua đội xe, liền phất tay cho đi, cũng không tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Đội xe rất nhanh liền tại Tần Khôi chỉ dẫn xuống tới đến trong nhà máy một cái dỡ hàng nhà kho. Dỡ hàng nhà kho bên ngoài, hai cái mặc màu xanh đậm đồ lao động thương quản viên sớm đã chờ đã lâu. Khi bọn hắn hai nhìn thấy áp vận quân sĩ mở ra đặc chế container cửa sau, lộ ra bên trong xếp chồng chất chỉnh tề, lóe ra các loại u quang tinh hạch dương lúc, cũng nhịn không được hít một hơi linh khí. Lao thiên gia của ta. Trong đó một cái niên kỷ hơi lớn thương quản viên, nhìn xem các binh sĩ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem nặng nghề cái dương vận chuyển xuống tới, chất đống đến chỉ định kim loại trên bình đài, nhịn không được nói khẽ với đồng bạn sợ hãi thán phục, nhiều như vậy, cái này cần có bao nhiêu? Một vạn, một vạn hai. Đặt tại năm ngoái, nhiều như vậy tinh hạch, đủ chúng ta nhà máy mở chân mã lực sản xuất lưu trữ năng lượng khối một năm tròn. Đồng bạn của hắn là một cái nhìn càng cơ linh chút tuổi trẻ thương quản, cũng chép miệng phụ họa, đúng vậy a Luca, chiến trận này cũng quá dọa người, gần nhất cấp trên cùng như bị điên trợ sản có thể, tinh hạch nhu cầu số lượng nhiều đến quá mức, cũng không biết có phải hay không Tống Bắc bên kia lại làm ra cái gì kinh thiên động địa cải tạo thăng cấp, bằng không thì cái nào cần phải như thế hải lượng nguyên liệu. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Bọn hắn rơi vào cổ lạc trần trong thai lại là tràn ngập điểm đáng ngờ, sản lượng tăng vọt, hải lượng nhu cầu, Tống Bắc cải tạo. Những tin tức này cùng hắn trước đó nghe được lưu trữ năng lượng khối cùng Tần gia khắc thường giá cao thu mua tinh hạch hành vi, trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt liên quan. Đúng lúc này, Tần Khôi tựa hồ nghe đến bọn hắn nói nhỏ, đống nhiên quay đầu, ánh mắt lăng lệ, hung hăng quét hai cái thương quản một mắt, quát khẽ nói, Lưu Minh, Trương Thuận, mù nói thầm cái gì đâu? Tranh thủ thời gian làm việc, kiểm kê thẩm tra đối chiếu số lượng, làm trễ nải sản xuất, các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Ngữ khí của hắn mang theo một chút dị năng giả uy áp cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Hai cái thương quản viên bị dọa đến rụt cổ lại, vội vàng ngậm miệng, luôn cuống tay chân cầm lấy quét hình thiết bị, bắt đầu thẩm tra đối chiếu lên tinh hạch dương bên trên mã hóa và số lượng. Cổ lạc trần sen lẫn trong binh sĩ bên trong, chính sách một cái chứa đê giai tinh hạch cái dương. Một dương, hai dương. Hắn rốt cục nhắm ngay một cơ hội. Thừa dịp Tần Khôi chỉ huy quân sĩ chất đống hàng dương khoảng cách, hắn giả bộ như chuyển bệnh mọi nghỉ khẩu khí bộ dáng, tiến tới cái kia tên là Trương Thuận tuổi trẻ thương quản viên bên người. Huynh đệ, phu một tay, cái đồ chơi này nhìn xem không lớn, rời lên đến lại chết chìm chết chìm. Chương 91, lại bị phát hiện. Người đăng, Cản Sẹo No hay Trương Thuận nghe tiếng nhìn sang, gặp cổ lạc trần vận chuyển có chút phí sức, cũng không nghi nhiều, liền tiến lên dựng nắm tay. Chờ đầy tinh hạch cái dương bị hai người hồng hộc ngẩng lên tiến trong kho hàng. Lúc này, cổ lạc trần gặp đã tránh đi Tần Khôi ánh mắt, dùng bả vai nhẹ nhàng đụng Trương Thuận. Hắn hạ giọng, mang theo điểm tân binh đạn tử giống như hiếu kỳ, lại nói các ngươi nhà máy gần nhất muốn nhiều như vậy tinh hạch à? Ta nhìn cái này tinh hạch đều chất thành núi. Trương Thuận xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu, lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Hắn móc ra một cái dụng cụ nhỏ, một bên quét nhìn trên cái dương mã bạch, một bên nhịn không được thấp giọng nhả ránh, ai? Đừng nói nữa. Bận điên đều. Ngươi là không biết, năm ngoái một năm tròn, xưởng chúng ta tiêu hao tinh hạch cộng lại cũng liền một vạn ra mặt, còn cơ bản đều là chút nhất giai nhị giai đê giai mặt hàng. Hắn dừng một chút, chỉ trước mắt trồng chất như núi cái dương, hiện tại ngược lại tốt, cái gì đẳng cấp đều muốn. Riêng này một tháng mỗi lượng, cũng nhanh chóng đi tới năm cả năm. Tăng ca thêm đến người đều tê. Cổ lạc trần trong lòng thầm run, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc cùng đồng tình biểu lộ. Hoặc, các ngươi nhà máy sản lượng khuyết trương nhanh như vậy. Vừa rồi nghe các ngươi sách cái kia Tống Bác. Có phải hay không chính là hắn phụ trách làm những thứ này Tân Đông Tây? Nâng lên Tống Bác, Trương Thuận trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần thật tâm thật ý kính nể, ngươi nói Tống Bác à? Hắn gọi Tống Quan Hoa, đây chính là xưởng chúng ta Định Hải Thần Trâm. Mặc dù bây giờ không có gì học vị mà nói, nhưng chúng ta trong xưởng từ trên xuống dưới đều phục hắn, bởi vậy đều tôn xưng hắn một tiếng Tống Bác. Hắn ánh mắt nhìn sang Tần Khôi phương hướng, thấy đối phương không có chú ý bên này, lại tiếp tục nhỏ giọng trò chuyện lên nhà máy sự tình, xưởng chúng ta hoạch tâm sản phẩm, cái kia lưu trữ năng lượng khối chính là Tống Bác mang theo đoàn đội một tay một chân nghiên cứu ra. Kỹ thuật nan đề cũng đều là hắn đánh hạ, nỗ lực tâm huyết, toàn nhà máy không ai so ra mà bận. Chính là nghe nói gần nhất hắn cùng nhà máy lãnh đạo có chút mâu thuẫn. Đúng lúc này, Tần Khôi tựa hồ phát giác được động tĩnh bên này, ánh mắt lợi hại lần nữa quét tới. Trương Thuận dọa đến lập tức ngậm miệng, cúi đầu xuống giả bộ như chăm chú thẩm tra đối chiếu số liệu. Cổ Lạc Trần cũng đúng lúc đó thối lui một bước, một lần nữa rời lên một cái tinh hạch dương, phản phất vừa rồi chỉ là phổ thông nói chuyện phiếm. Nhưng hắn tâm lại nổi sóng chập trùng. Sản lượng nhu cầu không hiểu tăng vọt. Tống Quan Hoa tiến sĩ, những mảnh vỡ này hóa tin tức rất có thể chính là giải khai bí ẩn mấu chốt. Trong kho hàng, dỡ hàng công tác còn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Cổ Lạc Trần liếc qua xếp thành tiểu sơn tinh hạch dương, lại nhìn một chút đang cùng Tần Khôi thẩm tra đối chiếu danh sách vương đội. Lúc trước hắn nghe vương đội đề cập qua, gỡ xong tinh hạch về sau, còn muốn trang bị một nhóm nhà máy sản xuất lưu trữ năng lượng khối trở về quân nhu chỗ. Thời gian còn dư giả, đầy đủ hắn đi dò xét một phen. Cổ Lạc Trần liền giả bộ một bộ mười phần ngượng ngùng bộ dáng, tìm cái cớ, vương đội, ta đi tiểu tiện một chút. Đạt được đáp ứng về sau, hắn lặng yên không một tiếng động thối lui đến nhà kho nơi hẻo lánh chỗ bóng tối. Thân hình lóe lên, liền biến mất ở thông hướng nhà máy nội bộ thông đạo chỗ ngoặt. Cổ Lạc Trần quy khư liễm tức thuật toàn lực vận chuyển, mượn nhà máy thiết bị tạm nhà điểm hộ, tránh đi lẻ tẻ tuần tra nhân viên. Hắn muốn trước xác nhận một chút nhà máy sản lượng phải trang dị thường. Thế là lần theo lớn nhất tạm tâm nguyên, hắn tiềm nhập một cái cự đại sản xuất xưởng. Tiếng động cơ gầm rú, đinh hai nhức óc, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Dây chuyển sản xuất bên trên cánh tay máy nhanh chóng lắp ráp một loại nào đó ước chừng lớn chừng bàn tay, lóe ra kim loại sáng bóng khối lập phương, chắc hẳn chính là lưu trữ năng lượng khối. Cổ Lạc Trần ánh mắt lợi hại nhanh chóng đảo qua nguyên liệu đưa lên khu, không ngừng tìm kiếm. Có thể hắn lại chỉ có thể nhìn thấy nhất giai, nhị giai, đê giai tinh hạch bị liên tục không ngừng địa đầu nhập năng lượng rút ra trang bị. Mà những cái kia giá cao thu mua tới tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai tinh hạch lại hoàn toàn không thấy tăm hơi. Phát hiện này để trong lòng hắn bỗng nhiên trầm xuống. Nếu như những thứ này tinh hạch không dùng để sản xuất lưu trữ năng lượng khối, vậy sẽ dùng để làm cái gì đây? Cổ Lạc Trần trong lòng nghi ngờ nặng hơn. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tần Khôi thân ảnh xuất hiện tại sân cổng, đang cùng mấy cái đốc công bộ dáng người trò chuyện, xem ra dỡ hàng đã chuẩn bị kết thúc. Cổ Lạc Trần quyết định thật nhanh, từ bỏ đối xưởng dò xét, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt tại Tần Khôi trên thân. Dù sao đến đều tới, không ngại tra lại sâu một điểm. Hắn xa xa cùng Tần Khôi ở phía sau, đi vào nhà máy chỗ sâu một mảnh tương đối an tĩnh, trang trí cũng hơi có vẻ khảo cứu khu làm việc. Ngay tại Tần Khôi sắp đi đến một cái treo xưởng trưởng văn phòng minh bài trước cửa lúc, dị biến nảy sinh. Vành cái kia phiến nặng nghề gỗ thật cửa bỗng nhiên từ trong ra ngoài bị phá tan. Một cái nhỏ gầy còn xuống thân ảnh lão đảo té ra ngoài, trung điệp ngã tại hành lang băng lánh địa gạch bên trên. Ngay sau đó, một cái tràn ngập ngang ngược tiếng mắng chửi từ bên trong cửa nổ vang, Tống Quan Hoa. Cho thể diện mà không cần. Không nguyện ý hợp tác liền sớm làm cho ta xéo đi. Nếu không phải xem ở ngươi còn có chút dùng, là nhà máy lao nhân phân thượng, lao tử đã sớm tìm người đem ngươi chìm đến Hắc Long Biển cho cá ăn. Cút. Các loại, Tống Quan Hoa. Trương Thuận trong miệng cái kia Tống Bác. Cổ Lạc Trần định thần nhìn một chút, phát hiện quẳng xuống đất, là một cái tiểu lao đầu. Hắn mặc dính đầy tràn dầu cũ đồ lao động. Tóc hoa dâm lộn xộn, mang trên mặt máu ứ động cùng thật sâu mỏi mệt cùng đắng chát, hoàn toàn không có Cổ Lạc Trần trong tưởng tượng nghiên cứu khoa học người có quyền phong phạm. Tần Khôi chỉ là lạnh lùng lườm trên đất tiểu lão đầu một mắt, phản phất không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sau đó trên mặt cấp tốc chất lên định nọ tiểu dung, nghiêng người vòng qua tiểu lão đầu, bước nhanh đi vào dàn kia văn phòng. Nhị ca, tinh hạch đều gỡ tốt, số lượng đối được. Cửa sau lưng hắn vang một tiếng đóng lại, ngăn cách trong phòng nói chuyện thanh âm. Cổ Lạc Trần nói thầm một tiếng đáng tiếc, cảm giác tự mình bỏ qua một chút trọng điểm. Lúc này, tiểu lão đầu dãy rủi lấy đứng người lên, còn lưng lưng eo. Bóng lưng lộ ra dị thường tiêu điều cô đơn. Hắn đang chát địa lắc đầu, đi lại tập tễnh hướng phía khu làm việc phương hướng ngược nhau đi đến. Cổ Lạc Trần ánh mắt ngưng lại, lại cải biến truy tung mục tiêu, lặng yên không một tiếng động đi theo cái này bị khu trục tống bác sĩ. Rẽ trái lượt phải, xuyên qua chất đầy vứt bỏ linh kiện cùng tạp vật chật hẹp thông đạo, Tống Quan Hoa cuối cùng đứng tại một cái vết dị loang lổ, không chút nào thu hút thiết bị trước cửa. Hắn móc ra chìa khóa mở cửa. Cổ Lạc Trần theo sát phía sau, tại cửa đóng lại trước một cái chớp mắt lách mình mà vào. Trong môn cảnh tượng cùng bên ngoài hiện đại hóa nhà máy hình thành so sánh rõ ràng, đây là một cái cực kỳ lộn xộn, cũ nát lại tràn ngập nhân vị nghiên cứu phát minh căn cứ. Không gian không lớn, cơ hồ bị các loại hình thù kỳ quái dụng cụ xếp như núi bản vẽ, tản mát linh kiện cùng bán thành phẩm chất đích. Mấy cái che kín tràn dầu cánh tay máy an tĩnh dừng ở nơi hẻo lánh, có nhiều trô dây điện thậm chí phơi bày, dùng cách biệt bằng dán miễn cưỡng của lấy. Mà duy nhất sạch sẽ khu vực là một bàn làm việc, phía trên trưng bày một cái lắp ráp đến một nửa, kết cấu dị thường phức tạp lưu trữ năng lượng khối nguyên hình. Cổ Lạc Trần vừa bước vào một bước, nghĩ cẩn thận hơn quan sát. Ông một tiếng bén nhọn chói tai phong minh thanh bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý dụng cụ bên trong bạo phát đi ra. Trong căn cứ đèn đỏ điên cuồng lấp lóe. Tiểu lão đầu đống nhiên xoay người, vừa rồi đổi phế cảm giác quét sạch sành sanh, đôi mắt giản mua vận đục bên trong tinh quang nổ bắn ra, gắt gao khóa chặt Cổ Lạc Trần ẩn thân bóng ma nơi hẻo lánh. Ai? Chương 92, tiểu lão đầu người đằng, cản xeo nó hai Cổ Lạc Trần trong lòng run lên, xấu hổ vô cùng. Lại bại lộ. Trước đó tại Tần gia thời điểm bị hắn tiện nghi lão cha phát hiện còn có thể thông cảm được, dù sao hắn quy khư liễm tức thuật độ thuần thục tương đối thấp. Nhưng bây giờ tại cái này cũ nát trong phòng nhỏ bị một cái năng lượng ba động gần như không tiểu lão đầu phát hiện. Cái này quy khư liễm tức thuật là giấy sao? Cổ Lạc Trần có chút bất đắc dĩ từ trong bóng tối đi ra, một thân không hợp nhau quân trang bại lộ tại tiểu lão đầu xem kỹ ánh mắt hạ. Ngươi là tới giết ta? Tiểu lão đầu thanh âm rất bình tĩnh, mang theo một loại đã có tuổi khàn khàn cảm giác. Ê, không phải. Cổ Lạc Trần hiển nhiên không nghĩ tới tiểu lão đầu sẽ như vậy hỏi, hơi kinh ngạc. Vậy là ngươi? Tiểu lão đầu vẫn như cũ cảnh giác. Cổ Lạc Trần không có trực tiếp trả lời, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía tiểu lão đầu. Ngài là Tống Bắc sao? Tiểu lão đầu nao nao, trong mắt xem kỹ rút đi mấy phần, hóa thành vẻ cô đơn tự dễ ước, một cái sắp bị bởi ra khỏi cửa lão đầu tự thôi. Không nghĩ tới còn có ngoại nhân biết xưng hô thế này. Ta là nghe một chút công nhân sư phó nhắc qua ngài. Cổ Lạc Trần đến gần mấy bước, ngựa khí mang theo tôn trọng, thuận tiện tâm sự sao? Tiểu lão đầu đục ngầu con mắt tại Cổ Lạc Trần trên mặt dừng lại chốc lát, tựa hồ đang phán đoán ý đồ của hắn, cuối cùng thật dài địa thở dài. Ai? Không nghĩ tới bây giờ còn có người nguyện ý tìm ta lão già này từ nói chuyện tiếng. Thôi, tiến đến ngồi đi, địa phương loạn, đừng ghét bỏ. Nói xong liền quằn lưng lưng, đi hướng bàn làm việc bên cạnh duy nhất một trường coi như sạch sẽ cũ ghế sofa. Tố bác, ngài là làm sao phát hiện được ta? Cổ Lạc Trần nhịn không được hỏi, hắn có chút không dám tin quy khư liễm tức thuật vậy mà lại như vậy kém cỏi. Tiểu lão đầu chỉ cái kia còn tại lấp lóe đèn đỏ đơn sơ dụng cụ, lại nhìn chung quanh một vòng cái này tạp nhạp nhà khỏe miệng kéo ra mang theo chút ít tươi cười đắc ý, tiểu hữu, chớ xem thường ta cái chỗ chết tiệt này. Nhìn xem đơn sơ, nhưng đến chỗ đều chứa ta lao đầu tử này chơi đùa ra đồ chơi nhỏ. Hắn tiện tay vỗ vỗ ghế sofa lan can, cao tần năng lượng ba động tham chắc khí. Nguồn nhiệt dị thường bắt giữ dụng cụ, không gian nhiễu loạn cảm giác khí. Loạn thất bắt ao, giấu giếm được những cái kia cao cao tại thượng dị năng giả lão gia, nhưng không lừa gạt được ta những thứ này sẽ không nói dối hài tử. Tiểu lão đầu nhìn về phía những dụng cụ kia ánh mắt, lại mang theo một tia giống như phụ thân ôn nhu. Nghe được cái này, Cổ Lạc Trần minh bạch, không phải bí thuật không được, là lão nhân này dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn bổ túc cảm giác nhược điểm. Hắn không khỏi đối cái này bề ngoài xấu xí tiểu lão đầu nổi lòng tôn kính. Cổ Lạc Trần mới vừa ở cũ trên ghế salon ngồi xuống, trước mặt mặt đất liền im lặng trượt ra một khối tấm tre. Sau đó một cái tinh xảo cánh tay máy nâng một chương tiểu xảo chồng chất bản thăng lên đi lên, vững vàng dừng ở trước mặt hắn. Ngay sau đó, một cái khác cánh tay máy từ bên cạnh trong ngăn tủ bưng ra một sạch sẽ cái chén cùng ấm trà, động tác trôi chảy mà êm ái vì hắn rót một chén bốc hơi nóng trà xanh. "Tiểu Hữu, người tới là khách." Tiểu lão đầu nhìn xem những cái kia bận rộn cánh tay máy, ngựa khi ôn hòa, đừng nhìn bọn chúng lạnh băng băng, tác dụng lớn đâu, đều là ta một chút xíu điều chỉnh thử ra hải tử. Vừa nói, một bên cho mình cũng đổ một ly trà, lại vô dụng cánh tay máy, mà là run rẩy điệu tự mình cầm lấy phích nước nóng, phảng phất sợ mệt mỏi những cái kia hải tử. Cổ Lạc Trần nhìn trước mắt tự động đặt ở trước người trà nóng, trong lòng xúc động, bưng chén lên uống một ngụm. Cửa vào hơi chát chát. Hắn để ly xuống, cân nhắc mở miệng, "Tống bác, ta vừa rồi tại khu làm việc bên kia, nhìn thấy ngài cùng cái công xưởng này tầng quản lý có chút không thoải mái. Thuận tiện nói một chút sao? Cái công xưởng này phải cùng ngài quan hệ rất xấu a?" Tiểu lão đầu bưng chén trà tay có chút dừng lại, đục ngầu đôi mắt nhìn về phía đống kia chồng bản vẽ cùng bán thành phẩm lưu trữ năng lượng khối, phản phất tại ngưng thị tự mình trôi qua tuyết nguyệt. Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như là đang giảng một cái dâu dịa cố sự, "Tống bác, a, lúc mới tới, thật không thích người khác gọi như vậy, nghe khó chịu. Về sau, nghe nghe cũng liền quen thuộc. Xưởng này a, khi ta tới, nó vẫn chỉ là cái nhanh đóng cửa xưởng nhỏ. Đời thứ nhất lưu trữ năng lượng khối, vẫn chỉ là cái có thể tồn điểm yếu ớt năng lượng lại dễ dàng bạo tạc rất rưởi." Nói, hắn dùng cầm điểm một cái bàn làm việc bên trên cái kia bán thành phẩm, đến bây giờ cái này đời thứ 5, an toàn lại hiệu suất cao, năng lượng mật độ càng là cao hơn mấy lần không thôi. Đều là ở chỗ này, một chút xíu mài ra. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua mỗi một khăn bàn đầy tràn dầu máy móc, mỗi một cái chất đầy linh kiện nơi hẻo lánh, trong thanh âm mang theo không cách nào dứt bỏ quyến luyến. Cái công xưởng này cũng là ta nhìn nó từ nhỏ tác phường xây dựng thêm cho tới bây giờ cái này quy mô, với ta mà nói, tựa như hải tử đồng dạng tại từng chút lớn lên. Lời nói xoay chuyển, tiểu lão đầu ánh mắt giảm đạm xuống, mang theo thật sâu thương tiếc, nhưng bây giờ, đứa nhỏ này tâm a, đi rơi mất. Không thuần túy. Hắn đặt chén trà xuống, khô gầy ngón tay vô ý thức vuốt ve ghế sofa thô ráp vài vóc, năm ngoái, cái công xưởng này bị Tần gia thu mua. Từ đó về sau, hương vị liền thay đổi. Bọn hắn mặt ngoài còn tại sản xuất lưu trữ năng lượng khối, sau lưng lại là làm lấy chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Ta bộ xương giả này làm ra đồ vật, bất quá là bọn hắn treo ở bên ngoài một khối tấm màn che thôi. Cổ Lạc Trần chấn động trong lòng, truy vấn, "Tống bác, vậy ngài biết bọn hắn cụ thể đang làm cái gì sao?" Tiểu lão đầu nghe vậy, mở mắt ra, thật sâu nhìn Cổ Lạc Trần một mắt. Hắn không có trả lời ngay, mà là chậm rãi hỏi, "Tiểu Hữu, Hàn Viên lâu như vậy, lão già ta còn không biết, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao đối với mấy cái này sự tình như thế để bụng?" Cổ Lạc Trần nao nao, lập tức lộ ra một vòng ngáy náy, "Là ta sơ sót, ta gọi Cổ Lạc Trần." Hắn dừng một chút, cân nhắc đến đối phương khả năng ở lâu nhà máy không nghe thấy ngoại sự, lại bổ sung một câu, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác trịnh trọng, "Gia phụ là khu thứ 3 quân đội tư lệnh, Cổ Trấn Đỉnh." "Cổ tư lệnh?" Tiểu lão đầu đục ngầu con mắt đống nhiên mở to một chút, chén trà trong tay kem chút không có bưng ổn. Cái tên này hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn một lần nữa xem kỹ lấy trước mắt gái này mặc quân trang người trẻ tuổi, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. "Cho nên ngươi mặc cái này thân quân trang trà trộn vào đến là hướng về phía Tần gia tới, nghĩ cha bọn hắn mà nguồn?" "Không sai. Tần gia tổng quân khu giá cao thu mua đại lượng các cấp giai tinh hạch, có thể ta mới vừa ở sản xuất xưởng chỉ có thấy được đê giai tinh hạch." Cổ Lạc Trần không e dè hỏi nghi vấn trong lòng, "Tống bác, ngài có biết cái kia Tần gia vì sao muốn thu mua cao đẳng giai tinh hạch?" "No." Lão giả ta cũng vẫn cảm thấy không thích hợp đáng tiếc. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta cũng không biết những bảo bối kia cục bị bọn hắn cầm đi làm cái gì." "Ngài cũng không biết?" Cổ Lạc Trần cau mày, đây cũng không phải là hắn kỳ vọng đáp án. "Nhưng ta biết một sự kiện." "Chuyện gì?" Tiểu lão đầu khô gầy ngón tay bỗng nhiên hướng xuống một chỉ. Những thứ này tinh hạch không có chuyên trở ra ngoài, mà là đều tiến vào nhà máy dưới mặt đất. Dưới mặt đất. Cổ Lạc Trần con ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt vô ý thức quét về phía dưới chân băng lánh đất xi măng. Đúng, dưới mặt đất. Tiểu lão đầu khẳng định gật gật đầu, Tần gia tiếp nhận sau không bao lâu, liền điều tới cỡ lớn công trình thiết bị cùng thổ hệ dị năng giả dưới đất chơi đùa, động tĩnh không nhỏ, đối ngoại chỉ nói là gia cố nền tảng. Hừ, có quỷ mới tin. Tiểu lão đầu cười lạnh một tiếng. Về sau ta đi kiểm kê nguyên liệu lúc mới phát hiện, nguyên liệu trong kho những cái kia không phải sản xuất dùng tinh hạch tất cả đều bị Tần gia người lấy đi, sau đó vận chuyển về dưới mặt đất. Nói đến đây, tiểu lão đầu thanh âm lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng chua xót, ta bộ xương già này đã từng nghĩ tiếp nhìn xem, nhưng này địa phương, thủ đến cùng thùng sắt, ngoại trừ Tần gia hạch tâm nhân viên, ngoại nhân căn bản vào không được. Tống bác, nghe ngài nói như vậy, nguyên lai ngài biết đi xuống cửa vào ở đâu. Cổ Lạc Trần có loại dự cảm, hắn tựa hồ khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Đúng a? Tiểu lão đầu nhìn có chút hưng phấn Cổ Lạc Trần một mắt, thế nào? Tiểu Hữu nghi tiếp. Không sai. Chương 93, dưới mặt đất trung cấp dị giới người đăng, cạn xeo nó hai căn cứ tiểu lão đầu chỉ hướng địa chỉ, Cổ Lạc Trần lặng yên không một tiếng động sờ đến nhà máy chỗ sâu một cái nơi hẻo lánh. Đây là một cái cùng loại với tầng hầm cửa vào địa phương, không có đại môn, chỉ có một đoạn hướng phía dưới băng lánh bê tông bậc thang, bên cạnh đứng sừng sững lấy một bộ nặng nghề vận chuyển hàng hóa thang máy. Thang máy đèn chỉ thị biểu hiện ra 1 2 3 3 cái nút. Không nghĩ tới, này đến hạ lại có 3 tầng. Ồ. là ngũ giai sao? Thật đúng là kỳ quái. Cổ Lạc Trần phát hiện trông coi tại lối vào dị năng giả, mặc dù chỉ có 3 người, số lượng không nhiều, nhưng bọn hắn tản ra năng lượng ba động đã đạt đến ngũ giai tiêu chuẩn. Phải biết, ở ngoại vi hộ vệ cái công xưởng này vẹn vẹn chút tam giai dị năng giả. Mặc dù không biết dưới lòng bàn chân có đồ vật gì, nhưng đối với Tần gia tới nói, cái này tầm quan trọng khẳng định vượt xa ngoài vòng tròn uy hiếp. Suy nghĩ ở giữa, Cổ Lạc Trần đã đem quy khư liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn. Hắn ẩn nút tại trong bóng tối chờ đợi thăm dò vào trong đó cơ hội. Rốt cục, thừa dịp thủ vệ giao tiếp ban lúc thư giãn, hắn dán băng lênh thô ráp mặt tường, trong nháy mắt trượt vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa bên cạnh cái kia thông hướng dưới mặt đất trong thang lầu. Hắn không có tuyển thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, vật kia nếu là khởi động, trong nháy mắt liền bại lộ. Nín hơi ngưng thần, bước chân đạp nhẹ ở giữa, vô thanh vô tức hướng phía dưới tiềm hành. Rất nhanh, hắn đã đến dưới mặt đất một tầng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một cỗ càng thêm nồng đậm phò mạ liền bị đập vào mặt. Đập vào mắt trước chính là một cái đèn đốt sáng trưng phòng thí nghiệm. Từng dãy to lớn pha lê vật chứa rót đầy chất lỏng màu xanh biếc, trong đó ngâm lấy đủ loại dữ tận dị thú linh bộ kiện, to lớn lợi trảo, che kín mắt kép đầu lâu, lóe ra kim loại sáng bóng giáp xác, chảy xuôi dịch nhờn chân đốt. Một chút mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên tại vật chứa ở giữa xuyên toa, xem ra hẳn là tại ghi chép số liệu. Năng lượng của bọn hắn ba động phần lớn chỉ có nhất giai nhị giai, chuyên chú vào trong tay công tác, cũng không phát giác được trong bóng tối thăm dò. Cổ Lạc Trần nhíu mày. Tần gia tại sao muốn trốn ở nhà máy dưới mặt đất nghiên cứu? Được rồi, vẫn là trước tra tinh hạch hạ lạc, xem bọn hắn tại cầm tinh hạch làm cái gì. Cái này mới là mấu chốt. Tinh thần lực của hắn nô ra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì tinh hạch tung tích. Xem ra còn phải tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Dưới mặt đất tầng 2 bầu không khí lại là càng tăng áp lực hơn nữa. Nơi này vật chứa càng lớn, chất lỏng bày biện ra quỷ dị màu tím nhạt. Mà ngâm trong đó, rõ ràng là người. Hoặc là nói, là hình người quái vật. Bọn hắn phần lớn ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê, thân thể bị tàn nhẫn địa cải tạo, có cánh tay bị thay thế thành to lớn kìm bọ cạp, có hai chân bị giá tiếp bên trên xoay ngược trùng chi, càng có nửa cái đầu bị dị thú giáp xác bao trùm, lộ ra một con lóe ra không phải người quang mang con mắt. Cách không khí đều có thể cảm nhận được trong thùng những người kia tuyệt vọng cùng thống khổ. Tầng này các nghiên cứu viên vẫn như cũ bận rộn, nhưng biểu lộ lại có vẻ chết lặng chút. Cổ Lạc Trần cưỡng chế lấy trong dạ dày bốc lên cùng lửa giận trong lòng, tản ra tinh thần lực, nhưng như cũ không có phát hiện tinh hạch. Hắn đi tới dưới mặt đất ba tầng, cũng là tầng cuối cùng. Đẩy ra cuối cùng một cái cửa thang lầu, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một cái cực kỳ trống trải không gian dưới đất, mái vòm cao ngất, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Nhưng Cổ Lạc Trần lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người, bởi vì hắn nhìn thấy, tại mảnh đất trống này trung ương, thình lình lượn vòng lấy một cái đường kính vượt qua 10 mét lam tử sắc dị giới vòng xoáy. Quang mang ảm đạm, lại âm lãnh thấu xương. Lam tử sắc đại biểu cho cái này vòng xoáy năng lượng cấp bậc là trung cấp dị giới, cũng mang ý nghĩa bên trong dị thú đẳng cấp cao nhất có thể đạt tới ngũ giai. Cái này vòng xoáy hiển nhiên đã ổn định tồn tại thời gian tương đối dài, không bị ngoại giới phát hiện, cũng không bị thanh lý. Đột nhiên, hắn có chút minh bạch vì cái gì mọi người vẫn tại thanh lý dị giới, nhưng ngoài vòng tròn dị thú ý hiển nhiên tràn lan. Cái này ẩn tàng ở dưới đất, căn bản không phát hiện được. Mà tần ra, dĩ nhiên thẳng đến tại nhà máy bí mật dưới lòng đất cầm giữ dạng này một cái thông hướng dị giới thông đạo. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt từ xương sống chui lên đỉnh đầu. Tần Giang nhu đồ, tuyệt đối không chỉ là đơn giản tinh hạch đầu cơ trục lợi hoặc nhân thể cải tạo. Nhất định phải vào xem. Cổ Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lấy hắn bây giờ tứ giai cấp S thực lực, phối hợp vạn tượng tiên pháp nhị cảnh thân thể cường hãn, lại thêm kiếm pháp của hắn cùng tiên thuật át chủ bài. Trung cấp dị giới đã cũng không phải là không thể tìm đòi. Cổ Lạc Trần không do dự nữa, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên đầu nhập vào cái kia lam tử sắc vòng xoáy bên trong. Ngắn ngủi mê muội cùng không gian xé rách cảm giác về sau, Cổ Lạc Trần lần đầu bước vào trung cấp dị giới. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy thô to ống hợp kim đạo dọc theo vách động hướng chỗ sâu kéo dài. Cái này dị giới không giống như là thường quy man hoang chi địa, ngược lại giống như là một cái bị cải tạo qua dưới mặt đất căn cứ thí nghiệm. Hắn lần trước nhìn thấy này chủng loại giống như dị giới chẳng cảnh, vẫn là tại đi tân sinh thi đấu vòng tròn lúc trước cái ụ tàu phụ cận sơ cấp dị giới bên trong. Chẳng lẽ dị giới hình dáng tướng mạo sẽ theo xuất hiện địa tình hình tùy theo cải biến hay sao? Cổ Lạc Trần không có tiếp tục nghĩ lại, dù sao hắn trước mắt cũng 10 phần gấp gáp, vận chuyển đội đoán chừng đã đang khắp nơi tìm hắn. Hắn lần theo năng lượng ba động tiềm hành, trên đường cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thú, giống như là đã bị cố ý dọn dẹp sạch sẽ. Rất nhanh, hắn cảm giác được phía trước năng lượng ba động càng ngày càng dày đặc, thanh âm cũng càng ngày càng lộn xộn. Xem chừng mình đã đi tới dị giới hạch tâm địa, liền thử nghiệm tập trung tinh thần, dướng mắt nhìn lên. Nhưng trước mắt cảnh tượng lại làm cho hắn mắt nổ đom đóm. Chỉ thấy phía trước một cái bị cường độ cao lưới rào hợp kim chia cắt to lớn khu vực bên trong, giam giữ lấy lít nha lít nhít, chủng loại phong phú cơ thể sống dị thú. Từ đê giai tả nhãn nghệ đến hình thể khổng lồ ngũ giai thiết giáp địa long, bọn chúng bị cầm tù tại không gian thu hẹp bên trong, phát ra nôn nóng bất an gào thét cùng tiếng va đập. Mà tại một cái khác khu vực, thì là từng dãy cùng loại bồi dưỡng khoang thuyền thiết bị, bên trong ngâm lấy, đúng là hắn tại tầng thứ 2 nhìn thấy những cái kia cải tạo thể. Nhân loại cùng dị thú ghép lại cải tạo thể. Mà tại hai cái này khu vực hạch tâm, đứng sừng sững lấy mấy đài khổng lồ, kết cấu phức tạp năng lượng lò luyện. Lò luyện lối vào chỗ, trông chất như núi, chính là những cái kia không cánh mà bay cái khác đẳng cấp tinh hạch. Tứ giai, ngũ giai, thậm chí lục giai tinh hạch bị liên tục không ngừng địa đầu nhập lò luyện, bị thu bạo địa rút ra, chuyển hóa, rót vào những cái kia cải tạo thể nội. Bên cạnh, một chút mặc trang phục phòng hộ, ánh mắt cùng nhiệt nhân viên kỹ thuật ngay tại giám sát số liệu, điều chỉnh năng lượng thu phát. Cổ Lạc Trần minh bạch Tần gia đang làm cái gì thí nghiệm. Tần gia tại dùng người bình thường thân thể đến ghép lại dị thú, nhưng muốn phát huy uy lực liền cần năng lượng, những thứ này tinh hạch chính là năng lượng nguồn suối. Nhìn xem trong thùng những người kia thống khổ bộ dáng, không thể nghi ngờ tại xác minh lấy cái này sinh vật thí nghiệm cực kỳ tàn ác. Ngay tại cổ lạc chuẩn bị đất này ngục giống như cảnh tượng chấn kinh lúc, một tiếng quen thuộc mang theo phẫn nộ cùng tuyệt vọng gào thét từ nơi không xa một cái đài điều khiển truyền đến: các người đám điên này, xuất sinh, đây là tại nghiệp chướng, sẽ gặp thiên khiển. Là tiểu lão đầu thanh âm. Tiểu lão đầu tại sao lại ở đây? Chương 94, cổ lạc trần vs tần sưởng trưởng người đăng, cản xeo no hai cổ lạc trần lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tiểu lão đầu bị hai cái ngũ giai thủ vệ gắt gao đặt tại một trường khống chế trên đế, đầu tóc rối bời, mang trên mặt tươi mới máu ứ động. Xem ra tiểu lão đầu hẳn là vừa bị bắt tới. Tính toán thời gian, cũng chính là hắn chân trước vừa đi, chân sau tiểu lão đầu liền bị bắt đến đây. Mà tiểu lão đầu đối diện, đứng đấy một người mặc khảo cứu âu phục, ánh mắt hung ác nham hiểm, tản ra lục giai cường giả khí tức trung niên nam nhân. Cổ lạc trần mặc dù chưa thấy qua người này, nhưng thanh âm lại nghe qua. Chính là trước đó tại xưởng trưởng văn phòng, ngang ngược càn rỡ nói muốn đem tiểu lão đầu ném đi hắc long biển cho cá ăn người kia. Nghĩ đến người này hẳn là Tần Khôi trong miệng nhị ca, cũng chính là cái công xưởng này đương nhiệm tần xưởng trưởng. Tống bác, kỹ thuật của ngươi dùng tại lưu trữ năng lượng khối bên trên quá lãng phí. Nhìn xem nơi này. Tần xưởng trưởng nhìn về phía cải tạo thể ánh mắt mang theo một cố cùng nhiệt địa hưng phấn, đây mới là thế giới tương lai. Càng là chúng ta tần gia đẳng phi nền tảng. Nói, hắn giang hai cánh tay, chỉ hướng những cái kia lò luyện cùng cải tạo thể. Tống bác, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác, giúp chúng ta ưu hóa những năng lượng này hạch tâm tính ổn định, ta bảo đảm ngươi an hưởng tuổi già. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta. Dù sao, Tống xưởng trưởng dừng một chút, ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý. Thời khắc này ngươi đã biết quá nhiều không nên biết đến bí mật. Phi tiểu lão đầu một ngụm mang máu nước bọt trực tiếp xì hướng về phía tần xưởng trưởng, trong đôi mắt đục ngầu thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Ưu hóa chính là cầm trong nhà xưởng minh đệ làm thí nghiệm. Nam mơ, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, muốn cho ta trợ trụ vi ngược. Tiếp sau đi, đều lâu như vậy, ngươi lại còn là minh ngoan bất linh. Tần xưởng trưởng triệt để mất đi kiên nhẫn, trên mặt lệ khí tăng vọt, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn lóe ra kim loại sáng bóng năng lượng cầu, hung hăng chụp về phía Tống Quan Hoa đỉnh đầu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dừng tay, quát to một tiếng như là kinh lôi nổ vang. Cổ lạc trần thân ảnh giống như quỷ mị từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra. Trong tay tinh trần kiếm hóa thành một đạo xé rách không gian giải lụa màu bạc, mang theo đốt diệt hết thể kim hồng sắc liệt diễm, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn địa chém về phía tần xưởng trưởng cánh tay. Ken chói hai sắt thép va chạm tiếng vang triệt toàn bộ không gian. Tần xưởng trưởng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt cánh tay kim loại thuần đó đỡ, nhưng trong lúc đội vã bị tinh trần kiếm ẩn chứa cự lực bổ đến lảo đảo lùi lại, cánh tay run lên. Chụp về phía tiểu lão đầu đánh một kích chí mạng cũng bị đánh gãy. Ngươi là nơi nào tới tạp bái? Tần xưởng trưởng nhìn xem một thân quân trang cổ lạc trần, vừa sợ vừa giận, một cái tứ giai dị năng giả, ngươi lá gan này thật là tờ mờ mờ, cũng dám xông đến nơi này. Đơn giản muốn chết. Ngươi tới, bắt lại cho ta hắn. Trung quanh mấy tên ngũ giai thủ vệ trong nháy mắt kịp phản ứng, giống giận nhào về phía cổ lạc trần, dị năng quang mang bùng lên. Cổ lạc trần ánh mắt đảo qua những cái kia banh kích tới các thức dị năng chiến kỹ, lộ ra một vòng kinh thường. Điều trùng tiểu kỹ, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Đang dầu hỏa hệ đặc kỹ không có địa phương luyện tập, hôm nay liền lấy các ngươi chơi bừa. Cổ tay dị năng đường vân sáng lên, bàng bạc kim hồng sắc hỏa diễm giống như kèm thêm phượng minh từ trong thân thể của hắn ầm vang nổ tung. Hoàng viêm liệu nguyên. Vừa dứt lời, trên người hắn kim hồng sắc hỏa diễm phảng phất mang theo phần thiên chi nộ, trong nháy mắt thôn phệ đánh tới dị năng chiến kỹ. Hỏa hệ chiến kỹ quần công ưu thế bị cổ lạc trần hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Sau đó, thân hình hắn như điện, mượn nhờ hỏa diễm che lấp cùng quy khư liễm tức thuật, tinh trần kiếm mỗi một lần huy động đều mang theo một chùm huyết vũ. Một lát, nhóm đầu tiên xông lên ngũ giai hộ vệ liền đã táng thân biển lửa. Tống bác, theo ta đi. Cổ lạc trần một kiếm bước lui co sông tới hai tên thủ vệ, trở tay bắt lấy tiểu lão đầu cánh tay, đem hắn từ trên ghế kéo lên, sau đó lưng đến trên lưng. Tiểu hữu. Tiểu lão đầu thanh âm suy yếu, mang theo một chút lo lắng. Đi cổ lạc trần không còn ham chiến, nơi này thủ vệ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Hắn vừa đánh vừa lui, ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng phun ra ngoài, hướng phía tiến đến vòng xoáy phía lối vào và mạnh, nhưng vẫn là bị ngăn lại. Hoa con, chạy cũng thật là nhanh. Chặn đường người chính là mặt mũi tràn đầy nhe răng cười tần sưởng trưởng. Lúc này thân thể của hắn tại dị năng cường hóa phát xuống xuất kim thuộc giống như rắc giòn vàng, khuôn mặt dần dần sói hóa, trong tay cầm hai cái kim loại chảo bộ lẫn nhau ma sát, tóe lên một giải hỏa tinh. Thần gia truyền thừa đột biến dị năng, cấp A cường hóa hệ, ngọ vợ dìn. Cổ lạc trần, ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói không chừng ta tâm tình tốt, lưu ngươi cái toàn thây. Hiển nhiên, thông qua hỏa diễm phẩm giai, tần sưởng trưởng đã nhận ra thân phận của cổ lạc trần. Cổ lạc trần dừng bước lại, buông xuống tiểu lão đầu, tinh trần kiếm chỉ xéo mặt đất. Thần sắc hắn bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu chiến ý thiêu đốt, và ngươi cũng xứng. Đã ngươi muốn chết nhanh lên, đừng trách ta dưới vớt vô tình. Tần xưởng trưởng dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, tại chỗ lưu lại một cái hố sâu, thân ảnh trong nháy mắt mơ hồ, mang theo xé rách không khí rít lên nhào về phía cổ lạc trần. Cặp kia kim loại chảo bộ vạch ra lục đạo chói mắt ố quang, thẳng đến cổ lạc trần yếu hại. Cổ lạc trần cũng không lựa chọn đó nữa. Trong cơ thể hắn năng lượng vùng lên, thân pháp thôi động đến cực hạn, cả người phảng phất hóa thành một đạo lơ lửng không cố định tàn ảnh. Tiêu giao cựu tiên bước, ô quan sát cổ lạc trần góc áo lướt qua, mang theo kình phong để sợi tóc của hắn vi vi tung bay. Được không tiêu giao? Nhưng tại tần sưởng trưởng nhìn, cổ lạc trần tựa hồ mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi hắn trào kích, mỗi một lần đều trên lệnh lần ấy. Tần Xưởng trưởng rốt cục ý thức được không đúng, tiểu tử thúi, ngươi dám đùa ta?
Ồ,
bị ngươi phát hiện.
A,
hỗn đản. Tiếng giống giận dữ dưới, chỉ gặp Tần Xưởng trưởng hai tay cơ bắp sôi sục, mang theo băng lãnh kim loại sáng bóng dị năng năng lượng như thủy ngân từ cánh tay hắn chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt bao trùm trên tay cặp kia chảo bộ. Chảo bộ hình thái phản phất xuống lại, mặt ngoài lưu động thể lỏng như kim loại quang trạch biên giới phong duệ chi khí tăng vọt mấy lần, thậm chí ẩn ẩn bóp méo chung quanh tia sáng. Một cỗ càng thêm sắc bén khí tức tràn ngập ra. Đây chính là lục giai cường giả mang tính tiêu chí năng lực, vũ khí phụ ma. Đem tự thân dị năng đặc tính hoàn mỹ kèm theo tại vũ khí phía trên, để vũ khí công kích phát sinh chất biến. Tiểu tử, biết cái gì là vũ khí phụ ma sao? Đây là tứ giai cùng lục giai ở giữa không thể vượt qua hừng câu. Cổ Lạc Trần nghe nói, trong mắt khinh thường chi ý lại là càng đậm. Ở trước mặt hắn tú kỹ xảo, cái kia chẳng phải tương đương với phàm nhân cùng tiên đế luận đạo mà. Tân Xưởng trưởng nhìn Cổ Lạc Trần không quan tâm bộ dáng, lại là càng thêm phẫn nộ. Cặp kia phụ ma sau kim loại cự trảo, mang theo xé rách không gian uy thế, vào đầu bổ xuống.
Tốt.
Vậy liền để ta xem một chút cái gọi là hừng câu đến tột cùng sâu bao nhiêu. Vừa mới nói xong, trong tay hắn tinh trần kiếm liền dâng trào ra phảng phất muốn thiêu tận bắt hoang kim hồng sắc liệt diễm. Thân kiếm trở nên nóng ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có dung nham chảy xuôi. Lưỡi kiếm phun ra nuốt vào lấy dài hơn thước kim hồng kiếm mang, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Thình lình cũng là vũ khí phụ ma. Lập tức tinh trần kiếm liền cùng cự trảo đụng vào nhau. Quanh Cổ Lạc Trần cùng Tần Xưởng trưởng đều thối lui hai bước.
Cái
gì? Tần Xưởng trưởng trên mặt nhe răng cười đã ngưng kết, bị một loại tên là hoang đường cùng kinh hãi biểu lộ thay thế.
Võ,
vũ khí phụ ma,
không có khả năng.
Ngươi mới tứ giai, ngươi làm sao có thể nắm giữ phụ ma? Tần Xưởng trưởng thanh âm bởi vì cực độ chấn kinh mà bén nhọn biến điệu, trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Tứ giai dị năng giả, làm sao có thể dẫn động quy tắc, đem dị năng hình thái hoàn mỹ dung nhập vũ khí? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Hắn tình nguyện tin tưởng là Cổ Lạc Trần nắm giữ vũ khí phụ ma nguyên nhân, cũng không nguyện ý tin tưởng một cái tứ giai không phải cường hóa hệ dị năng giả có thể cùng hắn cứng đối cứng. Mà Cổ Lạc Trần lại là khoe miệng khẽ nhếch, ngươi mấy cái kia chó săn không biết hàng, ngươi còn không biết hàng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện được ta trên thân kiếm tử vừa mới bắt đầu liền có hỏa diễm bám vào sao? Chương 95, người mất vĩnh sinh người đăng, cản xéo nó hai bang lại một lần va chạm, Tần Xưởng trưởng chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực cùng nhiệt độ cao thuận trảo bộ truyền đến, hai tay kịch chấn, cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo phụ ma trảo bộ, lại bị ngạnh sinh sinh địa lấy ra, truyền đến một cỗ thiêu đốt cảm giác. Trên thân kiếm ẩn chứa liệt diễm bá đạo vô cùng, không chỉ có thiêu đốt lấy vũ khí của hắn, thậm chí xuyên thấu qua dị năng phòng hộ, để hai cánh tay hắn làn ra đều cảm thấy một trận phỏng. Ngọn lửa thật là bá đạo. Tần Xưởng trưởng trong lòng hãi nhiên, lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Nhưng hắn dù sao cũng là lục giai cường giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trong nháy mắt đè xuống chấn kinh, giận dữ hét, coi như ngươi sẽ phụ ma lại như thế nào? Đẳng cấp hơn câu, ngươi không vượt qua nổi. Hắn lần nữa nhào tới, song chảo vung vẩy như gió, mỗi một kích đều ẩn chứa lục giai bàng bạc năng lượng cùng kim loại sắc bén đặc tính, thề phải đem Cổ Lạc Trần tinh cả cái kia thanh thiêu đốt kiếm nhất lên xé nát. Cổ Lạc Trần không còn né tránh. Hắn thủ đoạn tung bay, tinh trần kiếm trong tay hắn phảng phất sống lại. Kiếm chiêu cổ phác, ngắn gọn, mang theo một loại khó nói lên lời đạo vận. Khi thì như vượng hoàng dương cánh, liệt diễm liệu nguyên, khi thì như ngân hà lưu chuyển, uy tích khó lường. Đây cũng không phải là giới này dị năng chiến kỹ, mà là đến từ tiền giới vô thượng kiếm quyết. Mặc dù bị giới hạn trước mắt năng lực, chỉ có thể phát huy ra lồng, nhưng nó kiếm chiêu tinh diệu cùng ý cảnh, đã xa không phải giới này mọi người hiểu phạm chủ. Đinh đinh đang đang, dây đặc tiếng va chạm nối thành một mảnh. Phụ ma sau tinh trần kiếm cùng phụ ma nước móng nuốt thép mỗi một lần giao phòng, đều bộc phát ra chói mắt năng lượng hỏa hoa. Cổ Lạc Trần kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, luôn có thể lấy nhỏ nhất lực lượng, điểm tại đối phương lực lượng lưu chuyển tiết điểm bên trên, hóa giải mất đại bộ phận xung kích. Đáng chết, một cái pha kiếm cũng có thể chơi ra hoa đến. Tần Xưởng trưởng càng đánh càng kinh hãi. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng cùng tốc độ, tại đối phương cái kia linh dương móc sừng giống như kiếm chiêu trước mặt, phản phất đánh vào không trung, có lực không chỗ dùng. Càng đáng sợ chính là, kiếm kia bên trên hỏa diễm càng ngày càng nóng bỏng, mỗi một lần tiếp xúc, cũng cảm giác mình kim loại dị năng bị thiêu đốt, suy yếu một tia. Đánh lâu không xong, Tần Xưởng trưởng trong lòng nôn nóng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn bỗng nhiên một cái triệt thoái phía sau bước kéo dài khoảng cách, bắp thịt toàn thân như là thổi phồng giống như bánh trướng, xương cốt phát ra rợn người tiếng ma sát, cả người khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn song chảo giao nhau tại trước ngực, nồng đậm kim loại dị năng như là vòng xoáy giống như điên cuồng hội tụ đến chảo bộ phía trên, ô quang trướng mắt. "Tiểu tử, có thể bức ta dùng chiêu này, ngươi chết cũng không tiếc." Kim cương phái tinh chảo. Hắn gầm hét, song chảo đột nhiên hướng về phía trước giao nhau kéo ra. Hai đạo to lớn vô cùng kim loại móng vuốt nhọn hoắt, xé rách không khí, mang theo vỡ nát tinh thần kinh khủng ý thế, trong nháy mắt đem Cổ Lạc Trần hoàn toàn bao phủ. Đây là hắn sát chiêu mạnh nhất, ẩn chứa hắn lục giai đỉnh phong một kích toàn lực. Móng vuốt nhọn hoắt chưa đến, kinh khủng uy áp đã xem Cổ Lạc Trần dưới chân mặt đất ép tới từng khúc rạn nứt. Đối mặt cái này đủ để đem bình thường lục giai trọng thương tuyệt sát, Cổ Lạc Trần trong mắt lại bộc phát ra trước nay chưa từng có thần thái. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. "Nhớ kỹ, ngươi có thể chết ở tiếp xuống một kiếm này dưới, là vinh hạnh của ngươi." Nói xong, hắn hướng về phía trước đạp mạnh một bước. Một bước này, phản phất đạp vỡ không gian gông cùng xiềng xích, mang theo một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Cổ Lạc Trần thanh âm bỗng nhiên trở nên thâm thúy, ẩn chứa chí cao vô thượng uy nghiêm, kiếm tiên quyết một thương lòng xuất thủy. Ông tinh trần kiếm động, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ quy tích, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn kiếm khí màu đỏ sậm. đây là hắn từng tại tiên giới lúc tu tập chí cao kiếm thuật, bây giờ dùng mặc dù không có đã từng cái kia cỗ tiên ý, nhưng lại nhiều hơn một phần dung hợp dị năng tịch diệt cảm giác. Kiếm ra, như tiềm long xuất uyên, vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo xuyên thủng vạn cổ tịch diệt. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này đọc lại. Cái kia hai đạo đủ để thoái tinh ô quang móng vuốt mạnh hoắt, tại tiếp xúc đến cái kia đạo đỏ sẫm kiếm khí trong nháy mắt, như là gặp liệt dương băng tuyết, vô thanh vô tức từ đó tăng dã, chôn bụi. Tần Sưởng trưởng trên mặt cái kia giữ tận hung ác biểu lộ triệt để cứng đờ, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cũng khó có thể tin. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, vậy mà bị một đạo kiếm khí hời hợt xuyên thủng rồi. Nhưng mà, kiếm thế lại như cũng chưa tiêu. Cái kia đạo kiếm khí màu đỏ sẫm, tại Tần Sưởng trưởng kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú, không trở ngại chút nào địa xuyên tấu hắn giao nhau che ở trước ngực kim cương phụ ma chảo bộ. Sau đó, vô cùng tinh chuẩn, xuyên thủng hắn trái tim. Thời gian một lần nữa lưu động. Đây Tần Sưởng trưởng cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực cháy bỏng lỗ thủng. Không có máu tươi dâng trào, vết thương trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao thành than phong kín. Nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ hủy diệt tính, mang theo đốt diệt sinh cơ hỏa diễm kiếm ý, ngay tại trong cơ thể hắn nơi trái tim trung tâm bộc phát ra. Không, có thể. Tần Sưởng trưởng khó khăn phun ra mấy chữ, trong mắt hung quang cấp tốc cảm đạm đi, bị như cho tàn tuyệt vọng thay thế. Có thể hắn trước khi chết không biết từ chỗ nào móc ra một cái tinh hồng sắc cái nút, ngón tay hung hăng đặt tại trên đó, khóe miệng lại phủ lên mặt mèo nhe răng cười, cấp S thiên tài. Ha ha, cùng chết đi. Ô, ô, ô. Còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ không gian dưới đất cùng dị giới căn cứ. Một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thông báo tiếng vang triệt tại cổ lạc Trần bên hai, số 2 căn cứ vào khoảng 120s sau khởi động tự hủy, đếm ngược bắt đầu, 120. Dị giới bên trong lại có tự hủy trang bị. Tống bác, biết tự hủy trang bị ở đâu sao? Ta đi đem nó hủy đi. Tiểu Hữu, vô dụng. Dị giới bên trong có, dị giới bên ngoài liền không có sao. Tiểu lão đầu lời nói, để cổ lạc Trần trong lòng bị chấn. Hắn lạnh lùng nhìn đã không có khí tức Tần Sưởng trưởng một mắt, cái này tên điên, người đã chết còn muốn đem nơi này nổ cái út sấp. Một năm đi cổ lạc Trần đội vàng cong lên tiểu lão đầu, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới vòng xoáy miệng. Xông ra dị giới, trở lại dưới mặt đất ba tầng, quả nhiên phát hiện nơi này cũng có đếm ngược tại đồng bộ thông báo. Một không không cổ lạc Trần cong tống quân hoa, tranh thủ thời gian dọc theo thang lầu hướng lên phi nước đại. Mỗi một bước đều như cùng ở tại cùng tử thần thi chạy. Vọt tới dưới mặt đất một tầng cửa vào, cái kia 6 tên ngũ giai thủ vệ tựa hồ vừa mới bị đâm thai cảnh báo kinh động, chính kinh nghi bất định nhìn xem lao ra cổ lạc Trần cùng tiểu lão đầu. Dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lan đi. Cổ lạc Trần trong mắt sát ý chưa hết, tinh trần kiếm huy động ở giữa không lưu tình chút nào. Phốc 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 phốc. Kiếm quang giống như tử thần liêm đao, tại bọn thủ vệ kịp phản ứng trước đó, trong nháy mắt xẹt qua cổ họng của bọn hắn. 6 cỗ thi thể mang theo khó có thể tin biểu lộ ầm vang ngã xuống đất. Miêu sát. 8 công xông ra dưới mặt đất cửa vào, trở lại nhà máy mặt đất tầng. Chói tai cảnh báo vang vọng toàn bộ nhà máy, các công nhân thất kinh, hỗn loạn tương mừng. 6 công cổ lạc Trần cong tống quân hoa, hướng phía gần nhất sản xuất xưởng đại môn phi nước đại. Chỉ cần xông ra xưởng, liền có hy vọng chạy trốn. Nghe càng ngày càng nhanh bách thời gian. Tiểu lão đầu trong lòng yên lặng tính toán hạ. Mặc dù cổ lạc Trần tốc độ không chậm, nhưng nếu tiếp tục con hắn ra bên ngoài chạy, khẳng định không ra được. Thế là tiểu lão đầu đống nhiên giằng co, lực lượng to đến kinh người. Tiểu Hữu, thả ta xuống. Tiểu lão đầu thanh âm có chút khàn giọng, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Tống bác, đừng làm rộn, đi mau. Cổ lạc Trần vội la lên. Tiểu lão đầu ra sức tránh thoát, lảo đảo rơi xuống đất, sau đó đống nhiên một thanh đẩy đi cổ lạc Trần. Không còn kịp rồi. Tiểu Hữu, ngươi chạy mau. Bốn công cổ lạc Trần nghe được đếm ngược vang lên trong lòng càng thêm cấp bách. Xông về đến muốn cưỡng ép lôi đi hắn, Tống bác, theo ta đi, ta có thể tại bạo tạc bên trong bảo vệ ngươi. Tiểu lão đầu quay đầu lại, che kín nước mắt trên mặt lại lộ ra một cái có chút bi thương tiêu dung. Tiểu Hữu, ngươi quên nơi này là sản xuất cái gì địa phương sao? Lưu trữ năng lượng khối. Lưu trữ năng lượng khối một khi bạo tạc dẫn phát phản ứng dây chuyền, thất giai dị năng giả cũng không có toàn thây. Ha ha ha. Tiểu lão đầu sau cùng tiếng cười rất cởi mở. Cổ lạc Trần có thể cảm giác được tiểu lão đầu trong tiếng cười sau cùng thoải mái, nhưng tựa hồ lại mang theo một chút không cam lòng. Vậy ngươi. Tiểu lão đầu quay lưng lại, đánh gây cổ lạc Trần, thanh âm mang tới một vòng gấp rút, "Tiểu Hữu, thừa dịp còn có thời gian đi nhanh lên." Cổ lạc Trần biết, tiểu lão đầu sở dĩ không chịu đi, là không muốn liên lụy chính mình. Thời gian sắp thực liền muốn không còn kịp rồi, đã chuyện không thể làm. Ba cung bảo trọng. Cổ lạc Trần cảm xúc có chút ba động, từ trong hàm răng miễn cưỡng gạt ra hai chữ về sau, đột nhiên quay người, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, phóng tới xưởng đại môn. Trong nhà xưởng máy móc cảnh tượng tại hắn trong tầm mắt phi tốc lui lại, có thể hắn trước khi đi tiểu lão đầu cái kia có chút tiêu điều bóng lưng cũng đã trong đầu dừng lại. Một cỗ to lớn cảm giác bất lực phun lên cổ lạc Trần trong lòng. Tiên đế chi tử, thủ đoạn thông thiên, không gì làm không được. Vậy ngươi vì cái gì ngay cả một cái tiểu lão đầu đều cứu không được? Một năm đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc. Tiểu lão đầu thần sắc thản nhiên nhìn qua mảnh này tràn ngập máy móc quanh mình, nhưng lại sắp hủy diệt nhà máy. Ánh mắt của hắn lại đảo qua những cái kia quen thuộc lò luyện, bận rộn cánh tay máy. Đục ngầu lao lệ trong nháy mắt tuôn ra, thuận trên mặt khe rãnh trượt xuống. Hắn từng bước một lảo đảo đi hướng về phía một cái phân phối trang bị đến một nửa đời thứ 5 lưu trữ năng lượng khối trước. Rồi ra khô gầy tay run rẩy, như là vớt ve ái tử gương mặt, nhẹ nhàng đụng vào băng lánh vỏ kim loại. Hải tử, thanh âm của hắn nghẹn nào, tràn đầy vô tận không bỏ cùng đau đớn. Hải tử đừng sợ, ta tới. Ta sẽ bồi tiếp ngươi năm nhà máy bên ngoài, vận chuyển đội vây quanh ở cỗ xe trước, còn chưa khởi động. Bọn hắn không biết trong nhà máy xảy ra chuyện gì, chỉ là đang chờ cái kia còn chưa trở về hàng người. Vương đội nhìn chung quanh, hắn quyết định các loại nhìn thấy Cổ Lạc Trần về sau, coi như gia hỏa này không phải mình mang binh, cũng muốn hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Rốt cục hắn thấy được từ trong nhà xưởng lao ra Cổ Lạc Trần. Thế là không kịp chờ đợi hướng phía Cổ Lạc Trần, cũng chính là đón nhà máy phương hướng chạy tới, Cổ Lạc Trần. Người chạy đi đâu rồi? Làm sao tự tiện rời đội? Chạy, chạy mau. Vương đội còn chưa có nói xong, liền bị Cổ Lạc Trần cái kia dùng hết lực khí toàn thân gào thét đánh gãy. Tất cả mọi người ở đây đều bị Cổ Lạc Trần gào thét kinh trụ. Thế nào đây là? Chạy, chạy cái gì? Nghi vấn vừa lên, dưới chân bọn hắn đại địa liền bắt đầu kịch liệt rung động, một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động từ nhà máy sâu trong lòng đất điên cuồng tuôn ra. Chạy a! Không biết ai lại hô một tiếng, nhà máy ngoại vi vận chuyển đội cùng hộ vệ binh sĩ trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người vắt chân lên cổ hướng phía rời xa nhà máy phương hướng bỏ mạng phi nước đại. Ầm ầm, ầm ầm long. Một tiếng, hai tiếng, rất nhiều âm thanh. Cuối cùng hợp thành một tiếng đinh thai nhức góc địa kinh khủng tiếng vang từ nhà máy truyền ra, chói mắt bạch quang trong nháy mắt thôn vệ khổng lồ lưu trữ năng lượng khối nhà máy. Một đóa hỗn hợp có liệt diễm, khói đặc cùng cuồng bạo năng lượng to lớn mây hình ấm, tại đã chạy trốn tới cạnh ngoài đám người trong ánh mắt, phóng lên tận trời. Cuồng bạo sóng xung kích dương lên cao mấy chục mét bụi mù quét ngang mà ra. Chạy ra nhà máy các dị năng giả nhau nhau trước người hình thành năng lượng bình chướng, nhưng lại y lý nhiên bị cuồng bạo khí lãng hung hăng tung bay, sau đó trùng điệp quẳng xuống đất. Cổ Lạc Trần dãy rủa lấy ngẩng đầu, nhìn xem nhà máy đã hóa thành địa ngục giống như biển lửa, hắn biết Tần gia đuổi không đi tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu cùng con của hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Giờ phút này, cái kia song thâm thúy đôi mắt bên trong, chỉ còn lại sát ý lạnh như băng cùng vô tận lửa giận. Tần gia. Chương 96, bạo tạc sau thú triều người đăng, cản xéo nó hay tất cả khu thứ ba người đều nghe được cái kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Khu vực an toàn phía tây cái kia cao ngất hợp kim tường thành cũng tại bạo tạc trong dư âm không ngừng rung động. Mà tới gần bạo tạc phương hướng thành khu, miệng thủy tinh nứt âm thanh càng lạ như là mưa đá giống như dày đặc băng lên. Mọi người nhao nhao đi ra ra môn, hoảng sợ nhìn về phương tây, yên lặng cầu nguyện. Tây ngoại ô, khu công nghiệp. Vận chuyển đội Vương đội đầy bụi đất địa từ dưới đất bò dậy, lỗ tai còn tại ông tác hưởng. Hắn nhìn thoáng qua chính dây rủa lấy đứng dậy Cổ Lạc Trần, thanh âm mang theo một chút chưa tình hồn, tiểu tử ngươi mới từ bên trong chạy đến, nhìn thấy cái gì? Cái kia nhà máy làm sao lại nổ thành dạng này? Cổ Lạc Trần vừa định mở miệng, liền phát giác được một cỗ năng lượng quen thuộc ba động trào lên mà tới. Một đạo khôi ngô như núi thân ảnh lôi cuốn lấy bụi mù, đập ầm ầm rơi xuống đất. Người tới là hắn tiện nghi lão cha, Cổ Trấn Đỉnh. Mà Vương đội thấy rõ người tới về sau, thì là con ngươi co rụt lại, cơ hồ là bản năng bắn người lên, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, thủ trưởng tốt. Cổ Trấn Đỉnh nhẹ gật đầu, sau đó sải bước hướng đi Cổ Lạc Trần. Một đôi kìm sắt giống như đại thủ đống nhiên bắt lấy Cổ Lạc Trần bả vai, trên dưới quan sát tỉ mỉ, xác nhận con trai mình không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau, căng cứng thần kinh mới thoáng lòng. Hắn biết Cổ Lạc Trần tới đây dò xét, bởi vậy sớm canh giữ ở khu vực an toàn tây ngoại ô phụ cận, không nghĩ tới lại phát sinh dạng này một bộ chẳng cảnh. Khi hắn nghe được tiếng nổ kia lúc, thật lo lắng hỏng, còn tốt tiểu tử thúi này mạng lớn. Tiểu tử thúi, làm bị thương chỗ nào không có. Vương đội cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên ý thức được thân phận của Cổ Lạc Trần. Miệng hắn trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, con mắt trừng đến căng tròn, chỉ vào Cổ Lạc Trần, trong cổ họng ách ách rung động, lại là một chữ cũng nhảy không ra. Cổ Lạc Trần bả vai bị bóp thấy đau, lại bị khói sặc phải ho khan thấu hai tiếng, khụ khụ. Lao cha, ta không sao. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại có người đến. Hiu, hiu. Hai đạo lưu quang xé rách màn khói, cơ hồ không phân thuần tự địa dáng lâm hiện trường. Hàn khí tràn ngập, không gian hơi dạng. Nô Đức cùng Huyền Băng Vương cùng nhau mà tới. Huyền Băng Vương vẫn như cũng là một bộ trắng thuần trường bào, phảng phất không nhiễm bụi bặm. Cặp kia màu băng lam đôi mắt khi nhìn đến Cổ Lạc Trần bình yên vô sự lúc, liền lại khôi phục thanh lãnh. Mà từ trước đến nay treo ấm áp nụ cười Nô Đức, mặt mũi tràn đầy sầu lo địa đưa ánh mắt nhìn về phía hóa thành phế tích vườn kỹ nghệ, cho mày. Cái này Tần gia lưu trữ năng lượng nhà máy, làm sao lại đột nhiên bạo tạc? Cái này cũng không diệu a. Hiển nhiên, Nô Đức là biết cái công xưởng này. Cổ Lạc Trần hít sâu một hơi, cũng không ban cái nút, ngựa khí trầm trọng địa cho mọi người tại đây tự thuật hắn tại Tần gia nhà máy dưới mặt đất chứng kiến hết thảy. Khi hắn nói đến Tần gia dưới đất đem khống một trung cấp dị giới còn tiến hành nhân thể thí nghiệm lúc, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Tần gia, Cổ Trấn Đình râu tóc đều dựng, cuồng bạo tức giận nương theo lấy hỏa diễm tại quanh người hắn bốc lên, vì tư lợi, vậy mà cầm nhân mạng làm cỏ rác. Lão tử cái này mang binh bình hắn. Cổ Trấn Đình hai mắt trợn lên, mười phần phẫn nộ, hắn có một loại hiện tại liền mang binh đem Tần gia san bằng xúc động. Ai? Thở dài một tiếng từ Ngô Đức trong miệng phát ra, hắn không có Cổ Trấn Đình như vậy phẫn nộ, chỉ có một tia mang theo tiết hận bất đắc dĩ. Đáng tiếc, Lạc Trần, ngươi nếu là có thể lấy trước đến mấu chốt chứng cứ thông báo tiếp chúng ta, cục diện sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại toàn bộ nhà máy đều thành phế tích, chứng cứ liên triệt để đoán mất, chúng ta tạm thời không động được Tần gia. Chứng cứ? Ta nhìn thấy đây hết thảy còn có giả hay sao? Cổ Lạc Trần có chút không rõ. Trong nhà xưởng nhiều như vậy giống như tống bắt người, nói chết thì chết, mà bây giờ lại không thể tìm Tần gia đòi một lời giải thích. Nô Đức cũng không hề để ý Cổ Lạc Trần chất vấn, ngược lại ý vị thâm trường nhìn xem hắn, "Lạc Trần, ngươi nhớ kỹ, nước quá trong ngắt không có cá." Câu nói này, để Cổ Lạc Trần có chút không nghĩ ra. Nô Đức đến cùng đang lo lắng cái gì? Cái này nếu là tại tiên giới, Tần gia cựu tộc cũng phải bị hắn nổ tận gốc. Đúng lúc này, một tên lính truyền tin thở hồng hộc vọt tới Cổ Trấn Đỉnh trước mặt, sau khi chào gấp giọng báo cáo thủ trưởng. Tháp quan sát đến tin tức nói khu vực an toàn xung quanh có đại lượng dị thú hướng phía bạo tạc địa tụ tập, quy mô ngay tại cấp tốc mở rộng. Cổ Chấn Đỉnh trong mắt lệ mang lóe lên, phẫn nộ cảm xúc đã bị hắn đè xuống. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía sau lưng đi theo mà đến một tên sĩ quan, cầm bản đồ chiến thuật. Tiếp vào nhìn tháp thời gian thực số liệu. Sĩ quan nghe vậy, cấp tốc triển khai một bức lóe ra điểm sáng to lớn toàn bộ tin tức bản đồ chiến thuật. Trên bản đồ, đại biểu khu vực an toàn màn sáng trung quanh, lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ đang từ bốn phương tám hướng hướng khu thứ ba hội tụ. Trong đó, khu vực an toàn phía tây điểm đỏ dày đặc nhất, quang mang cũng nhất là chói mắt. Hừ, đến rất đúng lúc. Cổ Chấn Đỉnh ngón tay trùng điệp đâm tại phía tây điểm sáng bên trên, nhìn về phía Huyền Băng Vương, Huyền Băng Tôn giả. Phía tây, áp lực lớn nhất, làm phiền ngài xuất băng hà công hội tinh nhuệ, trấn thủ tây khu. Huyền Băng Vương khẽ bước cẩm, đôi mắt đảo qua địa đồ phía tây bên trên cái tia phiến chói mắt tinh hồng, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quanh thân hàn khí bỗng nhiên bốc lên, thân ảnh hóa thành một đạo băng lam lưu quang, trong nháy mắt hướng phía tây khu tường thành phương hướng mà tới. Sau đó, Cổ Chấn Đỉnh ngón tay cấp tốc rời về phía bắc khu cùng nam khu, nơi đó điểm đỏ số lượng hơi kém tại tây khu, nhưng tương tự không thể khinh thường. Bắc khu cùng nam khu từ quân ta khu chủ lực tinh nhuệ phụ trách. Nhưng Nô Đức, ngươi phải đem trong học viện ngũ giai trở lên tinh anh điều đến nam khu hiệp trợ trấn thủ. Nô Đức nhẹ gật đầu, ra hiệu không có vấn đề. Cuối cùng, Cổ Chấn Đỉnh chỉ hướng đông khu, nơi đó điểm đỏ số lượng không ít, nhưng quang mang tương đối có chút ảm đạm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa từ phía đông tới đều là chút đê giai dị thú. Phía đông dị thú mặc dù số lượng nhiều, nhưng thực lực tương đối yếu kém. Cổ Chấn Đỉnh lại nhìn về phía Nô Đức, Nô viện trưởng. Học viện như còn có dư lực, có thể để ngũ giai trở xuống học sinh, phối hợp quân bảo vệ thành đê giai quân sĩ, tạo thành liên hợp phòng tuyến. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói hẳn là tuyệt hảo thực chiến lịch luyện cơ hội, cũng là thủ hộ gia viên trách nhiệm. Nô Đức nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, khoe miệng lại làm giấy lên một nụ cười khổ. Cổ Tư lệnh, ngươi bộ này thử, là đem chúng ta học viện cuối cùng điểm ấy người kế tục đều tính được gắt gao à? Tiếp lấy hắn thở dài, nhưng lại cũng không từ chối. Đi. Nếu là làm thủ thành, vì lịch luyện, học viện bên này nghĩa bất dung tử. Cổ Chấn Đỉnh trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra mỉm cười, mang theo điểm gian kế đạt được ý vị, đưa tay hư điểm một chút Nô Đức, ngươi láo hổ ly này. Ngoài miệng tiêu khổ, trong lòng muốn thanh. Nhanh đi an bài. Đám người rất nhanh liền rời đi khu vực an toàn tây ngoại ô, dù sao nơi này sắp biến thành chiến trường. Người bình thường còn tại bởi vì bạo tạc mà mờ mịt luôn cuống thời điểm, khu thứ ba bên trong từng đạo mệnh lệnh đã ngay ngắn trật tự hạ đạt. Các dị năng giả từ trong vòng đường đi các nơi ngoi đầu lên, sau đó liền chạy tự mình ứng thủ vệ tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Khu thứ ba đã thật lâu không bạo phát qua thú triều, nhưng mọi người đối với cái này lại cũng không kinh hoàng. Bất luận là khu thứ ba thủ hộ thần Huyền Băng Vương, vẫn là quân đội tư lệnh Cổ Chấn Đỉnh, đều là nơi này định hải thần châm. Chỉ cần có bọn họ, khu thứ ba liền vững như thành đồng. Chương 97, trong vòng nói nhỏ người đăng, cản xeo nó hai thứ ba khu vực an toàn đồng khu. Trên tường thành, lạnh thấu xương Hàn Phong vòng quanh bụi đất gào thét mà qua. Bị chiêu mộ đến đây một hai niên cấp các học viên nắm chặt vũ khí, ánh mắt khẩn trương quét mắt ngoài thành dần dần tới gần bóng ma. Nhưng mà, tại mảnh này căng cứng bầu không khí bên trong, lại có một phương tiên địa lộ ra phá lệ khác biệt. Tâm mắt mọi người, hoặc sáng hoặc tối, cũng không khỏi tự chủ bị một chỗ đứng sóng vai hai người hấp dẫn. Chính là Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết. Cổ Lạc Trần dáng người thẳng tắp, giống một thanh ra khỏi vỏ lưới dao, mang theo đốt người phong mang. Hắn tuyệt đối tự tin chính là trong lòng mọi người lớn nhất lực lượng. Mà Tô Mộc Tuyết thì đứng bình tĩnh tại Cổ Lạc Trần bên người, nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất xuất trần. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng cũng không mang theo nữ tử yếu đuối, mà là ẩn chứa một loại xuyên thủng hư ảo sáng. Đó chính là năm nhất hai vị kia cấp S sao. Có chút năm thứ hai học viên chưa thấy qua hai người bọn hắn người, lần đầu nhìn thấy, rung động trong lòng không hiểu. Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết vậy mà đều đến tứ giai, lúc này mới một cái học kỳ, thật sự là đáng sợ. Có bọn hắn cái này hai cấp S tại, thành này tưởng, nhìn cũng không phải khó như vậy thủ. Nói chuyện học viên, trong giọng nói mang theo kính sợ cùng một tia may mắn. Phía dưới, là đen nghịt giống như nước thủy triều vọt tới đê giai bầy dị thú, tiếng gào thét chấn thiên. So sánh những phương hướng khác túc sát, nơi này áp lực tương đối nhỏ một chút, nhưng cũng đủ làm cho lần đầu đối mặt thú triều đê giai các dị năng giả kinh hồn tán đảm. Tô Mộc Tuyết quanh thân tản ra nhàn nhạt thánh khiết quang mang, tay cầm trường cung, ánh mắt chuyên chú quét mắt phía dưới phun trào đàn thú. Bên nàng quá mức, nhìn xem có chút phong trần mệt mỏi Cổ Lạc Trần, nói khẽ, thân thể ngươi trạng thái thế nào? Còn có thể ứng phó tràng diện này sao? Cổ Lạc Trần hoạt động một chút cổ tay, tinh trần kiếm lặng yên trượt vào lòng bàn tay, thân kiếm chạy xuôi tinh huy cùng yếu ớt hòa diễm. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Tuyết, nhếch miệng lên một vòng mang theo trọn kịch lướt độ cong, ứng phó bọn chúng. Một bữa ăn sáng thôi. Ngược lại là ngươi, có muốn hay không ta cái này chủ nhân trước lại chỉ đạo chỉ đạo. Hắn tận lực nhấc lên cái kia đoạn hầu gái chuyện cũ. Tô Mộc Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tức giận lườm hắn một cái, giương lên trong tay trường cung, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Cổ Lạc Trần. Đến lúc nào rồi còn ba hoa? Nhắc lại chuyện này, có tin ta hay không mũi tên thứ nhất trước hết đem ngươi bắn xuống đi đốt dị thú. Không dám không dám, Cổ Lạc Trần cười nhấc tay làm dáng đầu hàng, ánh mắt lại nghiêm túc, yên tâm, đến lúc đó có ta ở đây phía trước đỉnh lấy. Ngươi ngay tại đằng sau an tâm thu phát, cam đoan một con cá lọt lưới đều không đến được trước mặt ngươi. Hai người tại trên tường thành cười cười nói nói, không có chút nào đem phía dưới những dị thú kia coi ra gì, để chung quanh một chút đồng học cũng không nhịn được đi theo dễ dàng hơn. Cùng lúc đó, thứ ba khu vực an toàn chỗ sâu, một tòa bị bóng ma bao phủ trong kiến trúc. Một cái thân mặc không đáng chú ý trường sam màu xám thân ảnh, mũ trùm buông xuống, che khuất khuôn mặt. Trước mặt hắn lơ lửng một mặt hình chiếu màn hình, rõ ràng biểu hiện ra khu thứ ba tứ phía tường thành bên ngoài mãnh liệt dị thú triều. Màn hình u lanh quang chiếu vào hắn hạ nửa gương mặt bên trên, phát họa ra một vòng bặm bẹo ý cười. Ha ha ha. Trầm thấp tiếng cười tại trong căn phòng mờ tối vang lên, mang theo không che giấu chút nào nỉa mai cùng cuồng hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Nguyên kế hoạch hướng dẫn nhằm vào khu thứ ba thú triều, còn cần phí chút chắc trở. Hắn rội ra khô gầy ngón tay, điểm một cái trên màn hình nơi nào đó còn tại bốc khói phế tích, chính là Tần gia nhà máy vị trí nổ mạnh. Tần gia đám kia ngu xuẩn, lại tự tay đưa lên bực này hậu lễ. Đây chính là sản xuất cao độ tinh khiết lưu trữ năng lượng khối nhà máy a. Người áo xám càng nói càng hưng phấn, cái này sắp vỡ, chữ hàng nguyên liệu năng lượng trong nháy mắt bộc phát. Chậc chậc, cái kia tiêu tán năng lượng ba động, so với chúng ta hiệu suất cao nhất hướng dẫn thể còn phải mạnh hơn gấp trăm lần. Màn hình quang chiếu đến hắn quét ra khóe miệng, lộ ra phá lệ âm trầm, những nguyên bản đó ẩn nút, thậm chí có chút kẻ nan dị thú. Hiện tại đều triệt để điên cuồng. Ha ha ha. Tùy ý tiếng cười trong phòng quân quẩn. Bên cạnh, một tên toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong bộ hạ, chính không người đứng hầu. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình lít nha lít nhít đàn thú, hầu kết bông núc nhích qua một cái, rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác chần chờ, sứ giả, tha thứ thuộc hạ ngu rốt. Lần này điều động thú triều cố nhiên hung mãnh, nhưng khu thứ ba có Huyền Bằng Vương, Cổ Chấn Đỉnh, Nô Đức những cường giả này tọa chấn, phòng ngự hệ thống cũng còn tính hoàn chỉnh. Chỉ sợ khó mà triệt để công phá a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến người áo xám phản ứng. Công phá? Hủy diệt? Người áo xám bỗng nhiên dừng tiếng cười, xuân đài. Ai nói cho ngươi, thần giáo mục tiêu là phải dùng những xuất sinh này san bằng khu thứ ba rồi. Thuộc vẫn còn có chút. Không rõ. Nếu như không phải là vì nhất cử công thành, cái kia hưng sư động chúng như vậy dẫn phát thú triều, đến tuột cùng ý nghĩa ở đâu? Ý nghĩa? Người áo xám xoay người, thanh âm ép tới thấp hơn, chỉ cần có thể gắt gao ngăn chặn bọn hắn. Những thứ này dị thú nhiệm vụ liền hoàn thành. Cái này, chính là lớn nhất ý nghĩa. Sứ giả, ngài là nói. Thần giáo có an bài khác. Mục tiêu chân chính. Tại chỗ hắn. Người áo xám nghe vậy lộ ra hài lòng biểu lộ, quả nhiên không có uổng phí bồi dưỡng ngươi, phản ứng không chậm. Không tệ. An tâm chờ xem, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghe được cái kia mỹ diệu tin tức. Hoác ha 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 ha. Đông khu trên tường thành. Từ số 3 học viện cấp thấp học sinh cùng quân bảo vệ thành đê dài quân sĩ tạo thành phòng tuyến đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà dưới tường thành, đen nghịt dị thú triều đang điên cuồng địa đánh thẳng vào hợp kim miệng cống trước tấm chắn năng lượng. Giống một đầu bao trùm lấy như là nham thạch giáp sát tứ giai liệt địa tê cuồng bạo đâm vào tấm chắn năng lượng lên. Ngay tại lúc này, Cổ Lạc Trần trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn đã như sao băng giống như xuất hiện tại đầu kia liệt địa tê hướng trên đỉnh đầu. Phá tinh trần kiếm cũng không ra khỏi vỏ, Cổ Lạc Trần vẹn vẹn dùng cái bọc lấy kim hồng sắc hỏa diễm vỏ kiếm, mang theo vạn tượng tiên pháp ban cho kinh khủng tự lực. Hung hăng nện xuống. Oanh cạch. Dẫn ngươi tiếng xương nứt vang lên. Cái kia liệt địa tê vẫn lấy làm kiêu ngạo nham thạch giáp sát cầm vang vỡ vụn. To lớn đầu lâu bị ngạnh sinh sinh nện vào LOG ngực, nhuyễn nhuyễn địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kích thích một trận bụi mù. Miêu sát. Gọn gàng, bá đạo tuyệt luân. Trên tường thành các học viên thấy cảnh này, lập tức buộc phát ra chấn thiên sợ hãi thán phục, ngư bức. Cùng lúc đó. Hiu. 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 Ba đạo cô độc như thực chất thánh quang mũi tên, tinh chuẩn địa vượt qua Cổ Lạc Trần, bắn về phía thú triều bên trong ba con động tác mau lẹ nhị giai ảnh nhật báo. Quang tiễn tại tiếp xúc mục tiêu trong nháy mắt nổ tung, đem cái kia ba con ảnh nhận báo thân thể tính cả thể nội tà ác năng lượng cùng nhau tịnh hóa thành phi sám. Xuất thủ chính là Tô Mộc Tuyết. Nàng đứng tại sau đó phương điểm cao, dáng người thẳng tắp, thánh khiết quang huy như đều là nàng phủ thêm một tầng chiến giáp. Cổ Lạc Trần sông Tô Mộc Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó quanh thân quấn quanh lấy liệt diễm phong bạo, tại thú triều tuyến ngoài cùng mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua dị thú không chết cũng tàn phế. Tô Mộc Tuyết đã nhận ra Cổ Lạc Trần dị thường, cảm giác hắn tựa hồ đang phát tiết cái gì. Có thể tiếp tục như vậy, Cổ Lạc Trần mục tiêu quá lớn. Dị thú triều đều sẽ hướng hắn mà đi, mà nàng bây giờ có thể làm chính là kéo cung bắn tên, xóa bỏ Cổ Lạc Trần xa xa uy hiếp. Hai người dù chưa ngôn ngữ giao lưu, lại phối hợp đến tiên ý vô phùng. Bọn hắn trực tiếp chia sẻ đồng khu phòng tuyến lớn nhất áp lực, cực đại cổ vũ sĩ khí. Trần Ca đều lao xuống đi, chúng ta cũng tới. Cao Thiên trước hết nhất kìm nén không được, điện mang lóe lên, liền lật hạ đầu tường, cơ hai thanh dao găm sông về dị thú triều. Mẹ tiếp, Cao Thiên cái này sợ trứng đều lên, cường hóa hệ các minh đệ cùng tà sông. Trương Đào quát to một tiếng, hào quang màu vàng đất dâng lên. To con thân thể trực tiếp đánh tới hướng thú triều chỗ sâu. Có Cao Thiên, Trương Đào hai người dẫn đầu, trên tường thành cường hóa hệ dị năng giả nhau nhau nhảy xuống, cùng công tới dị thú tiến hành vật lộn. Rõ ràng là dị thú tại công thành, có thể đông khu bên này cũng đã tạo thành phản công chi thế. Chương 98, ứng đối thú triều người đăng, cản xéo no hắc khu thứ ba tây ngoại ô bầu trời âm trầm, trầm muộn thú giống được lòng người tóc hoàng. Huyền Băng Vương đứng lơ lửng trên không, không khí quanh thân không ngừng hóa thành băng tinh dị rào bay xuống, tựa như cựu thiên huyền nữ. Giờ phút này, nàng màu băng lam đôi mắt chăm chú tập trung vào dị thú triều chỗ sâu cái kia đạo cảm giác gáp bách mười phần ngập trời cự ảnh. Gô Tiểu Lạ, thanh lanh nói nhỏ từ nàng phần môi tràn ra, mang theo có một tia ngưng trọng, tháp quan sát tình báo quả nhiên không sai, khu thứ ba bên ngoài vậy mà thật giấu kín lấy một con cựu giai dị thú. Cái kia đạo cự ảnh chính là bị nhân loại mang theo di động thiên thai chi danh cựu giai dị thú, Gô Tiểu Lạ. Nó tồn tại bản thân liền là một loại thị giác cùng tâm linh xung kích. Ngắn mà hữu lực chi giới chống đỡ lấy nó khó có thể tưởng tượng thể trọng, mỗi một bước đặt xuống đều là tựa như địa chấn rung động. Nó cái kia bao trùm toàn thân lân giáp, bị vô số người có dị năng cao cấp dùng sinh mệnh nghiệm chứng qua, không phải kiểu dai, không thể phá. Nhưng mà, cái này kinh khủng cự thú mặc dù là kiểu dai, nhưng lại có nhược điểm chí mạng. Nhân loại đến thất giai, liền có thể bay giữa trời, mà gỗ tựu là thể trọng cùng kết cấu lại quyết định nó không cách nào lơ lửng. Huyền Băng Vương đôi mi thành tú cao lại. Tới nếu là cái khác phổ thông dị thú, nàng có lẽ có thể nhanh chóng giải quyết. Nhưng nếu phải giải quyết cái này ra dày thịt béo gỗ tựu lạ, khẳng định đến tốn hao một chút công phu. Còn tốt lần này Băng Hà công hội chuẩn bị cũng 10 phần sung túc. Công hội tuyên bố khẩn cấp chiêu mộ nhiệm vụ về sau, lập tức liền có 10 chi ở vào chỉnh đốn trạng thái cao cấp đi săn đội đến đây hưởng ứng. Mặc dù tây khu thú triều ép nhất to lớn, thủ thành nhân số ít nhất, nhưng nơi này dị năng giả chất lượng lại là cao cấp nhất. Cái này 10 chi đi săn đội, mỗi chi đều là thân kinh bách chiến tinh anh tiểu đội. Mỗi chi đội ngũ đều có một bộ thành thục tác chiến hệ thống, lại lợi dụng thủ thành chiến có lợi địa hình, hoàn toàn có thể đem thực lực phát huy đến tối đại hóa, kiểm chế thậm chí tiêu diệt trên trăm con bên trong đê giai dị thú xung kích. Đây cũng chính là cổ trấn đỉnh có can đảm đem áp lực lớn nhất tây khu giao cho Băng Hà công hội nguyên nhân. So sánh dưới, bắc khu cùng nam khu chiến trường họa phong liền hơi có vẻ khác biệt. Nơi này đồng dạng thú triều mãnh liệt, mặc dù cường độ hơi thấp tại đông khu, không có cựu giai dị thú, nhưng lại đều có hai con bát giai dị thú tọa trấn, phòng thủ áp lực đồng dạng to lớn. Trấn thủ cái này hai khu chủ lực, hoàn toàn nghe theo quan chỉ huy thống nhất điều hành. Quan chỉ huy mệnh lệnh là thông qua tinh thần kết nối tại chiến trường truyền đạt, thứ nhất dị năng phương trận, băng xương tân tinh chuẩn bị. Phóng. Cường hóa hệ đại đội, đứng vững cánh trái xung kích. Thổ hệ dị năng giả ra cố tường bảo hộ. Viễn trình hỏa lực tụ quần, mục tiêu phía trước 7 giờ đồng hồ phương hướng, con kia lục giai liệt địa tê ba lượt tê sạn. Các binh sĩ thân mang chế thức y phục tác chiến, trang bị chế thức hoặc chế thức hóa dị năng tăng phúc vũ khí. Bọn hắn cũng không phải là lấy độc lập tiểu đội hình thức tác chiến, mà là bị sắp xếp dị năng trong chiến trận. Mấy trăm thậm chí hơn ngàn tên dị năng giả đang chỉ huy quan thống nhất điều hành dưới, dựa theo đặc biệt trận hình vận chuyển. Học viện đạo sư là trong chiến trận đao nhọn cũng là duy trì khổng lồ dị năng chiến trận hiệu suất cao vận chuyển mấu chốt. Thế nhưng là dị thú tựa hồ có chuẩn bị mà đến, bọn chúng đỉnh tiêm chiến lực liền cùng sớm thương lượng xong, chẳng những không có tụ đống, ngược lại điểm bắc tây nam cái này ba phương hướng hoàn toàn kiểm chế đối với nhân loại chủ lực. Mà khu thứ ba phía đông, bởi vì cùng tây ngoại ô bạo tạc chỗ tại phương hướng ngược nhau, tụ tập tới chính là đối năng lượng độ mẫn cảm tương đối thấp đê dài dị thú. Cái này khiến hãm sâu dị thú chiều bên trong cổ lạc trần lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Vạn tượng tiên pháp mang tới thân thể cường hãn, để hắn có thể tại đê dài trong bầy thú tùy ý tung hành, như là hổ bảo bầy dê. Cổ lạc trần một kiếm đem một đầu nhào tới tam dài cự lang chém thành hai nửa, nóng bỏng thú huyết ở tại trên mặt. Đây là trung quanh hắn cuối cùng một con dị thú. Dị thú chiều đã nghiễm nhiên để giết người ra một mảnh khu vực chân không. Lúc này cổ lạc trần nhắm mắt lại, tản ra tinh thần lực cảm thụ khu thứ ba những phương hướng khác tình huống. Phía tây, khí tức băng hàn trùng thiên, nhưng thú triều gào thét vẫn như cũ chấn thiên động địa. Mặt phía bắc cùng mặt phía nam, mọi người hỏa lực nặng vũ khí oanh minh không ngừng, hiển nhiên áp lực cũng không nhỏ. Xem ra địa phương khác tình hình chiến đấu có chút nhờ cây đốt. Cổ lạc trần lau mặt một cái bên trên máu tươi, lại tiếp tục thẳng hướng khác một bên bầy dị thú. Hoàng viêm đốt dã. Tiếng quát khét của hắn vừa rơi xuống, quanh thân hỏa diễm đông nhiên tăng gọn, hóa thành một con vũ cánh muốn bay hỏa phượng hư ảnh, trong nháy mắt đem phía trước một mảng lớn dị thú đốt cháy hầu như không còn. Cỗ này sóng nhiệt làm cho trên tường thành viễn trình các dị năng giả đều lui lại nửa bước, gây nên một mảnh hít một hơi lanh khí âm thanh. Cấp S. Đây là chân chính cấp S lực lượng. Quá. Quá mạnh. Đây là cấp S hỏa hệ chúa tể. Giết những dị thú kia cùng cắt cỏ đồng dạng. Cao Thiên thấy cảnh này, một bên tránh né cái này dị thú công kích, một bên hưng phấn địa hô to, Trần ca như bước. Đốt rủi bọn chúng. Tương đạo sợ hãi thán phục truyền đến cổ lạc trần trong lỗ thai, hắn y hiển nhiên mặt không biểu tình, tựa như một đài đang không ngừng tàn sát dị thú băng lánh máy móc. Hắn cũng không phải là hưởng thụ chiến đấu, mà là tại phát tiết. Trong lòng kia đối tần gia lửa giận tại lúc này hóa thành ngọn lửa của bạo, khuynh tả tại cái này vô biên thú triều phía trên. Cổ lạc trần đã thật lâu không có giết thống khoái như vậy. Mặc dù sớm đã thường thấy sinh tử, nhưng hắn mình tay cũng rất ít nhiễm giết chóc. Bây giờ buông ra sát giới về sau, tâm tình lạ thường thống khoái. Tô Mộ Tuyết đứng ở đầu tường, nàng ánh mắt chuyên chú, khóa chặt cổ lạc trần trung quanh ý đồ đánh lén hắn dị thú. Dây cung run rẩy. Hiu, hiu. Từng đạo ngưng tụ thần thánh thẩm phán chi lực mũi tên ánh sáng rời dây cùng, như kim sắc lưu tinh, vì cổ lạc trần quét sạch lấy đến từ cánh cùng không trung uy hiếp. Rất nhanh, phía đông tiếng gào thét tại mọi người phản công phía dưới rất nhanh liền bình ổn lại. Còn sống dị thú đã sớm chạy xa, không có chạy đã toàn ngã trên mặt đất. Cổ lạc trần đứng tại đất khô cằn phía trên, vi vi thở dốc, giết chóc dục vọng đã rút đi, ánh mắt lộ ra một tia thanh minh. Hắn lần nữa thả ra tinh thần lực đi cảm giác tây, bắc, nam ba phương hướng tình huống. Nột ngạt như sấm tiếng nổ, tiếng thú gào, năng lượng va chạm tiếng rít vẫn như cũ chấn thiên động địa, không có chút nào yếu bớt dấu hiệu, thậm chí càng kịch liệt. Không đúng. Cổ lạc trần tâm bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn nơi này thực lực yếu nhất, vẫn như trước đã tiêu diệt toàn bộ hoàn tất ấn lý thuyết địa phương khác hẳn là rất nhanh sẽ điều nhân thủ tới trợ giúp đông khu mới đúng. Có thể hiện thực là không có bất kỳ cái gì trợ giúp đến. Những phương hướng khác như cũ tại khổ chiến. Đột nhiên, cổ lạc trần nghĩ đến một cái gần đây vừa phát sinh thê thảm đau đớn tí dụ. Khu thứ 5. Khu thứ 5 các cường giả, chính là bởi vì bị đột nhiên xuất hiện đặc cấp dị giới nguyên nhân, chủ lực ra hết trợ giúp, mới đưa đến nội bộ trống rỗng, bị tà nhãn nện hoàng thừa lúc vắng mà vào, cuối cùng hủy diệt. Mà bây giờ, khu thứ 3 đỉnh tiêm chiến lực, phụ thân cổ trấn đỉnh, viện trưởng Lô Đức, còn có mạnh nhất Huyền Băng Vương. Tất cả đều bị ngoài thành mãnh liệt dị thú triều gắt gao ngăn chặn, phân thân thiếu phương pháp. Nguy rồi. Khu thứ 3 chỉ sợ cũng bị điệu hổ Lý Sơn. Cổ Lạc Trần con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nhìn như bình tĩnh khu vực an toàn nội bộ, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. bây giờ tất cả đỉnh tiêm dị năng giả đều tại khu thứ ba bên ngoài, bên trong chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Chương 99, tháp quan sát hủy người đăng, Cản Xeo No hai cổ lạc trần trong lòng biết không ổn, đối Cao Thiên cùng Tô Mộc Tuyết vội la lên, các ngươi bảo vệ tốt nơi này, ta về trước khu vực an toàn nhìn xem. Không đợi đáp lại, hắn đã hóa thành một đạo hỏa quang phóng tới trong vòng. Trong vòng đường đi vắng vẻ, chỉ có nơi xa chiến trường mênh mông. Hắn cấp tốc tuần tra, tinh thần lực đảo qua các nơi, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Cổ Lạc Trần càng không có chút nào phát hiện, trong lòng bất an cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng, liền dự định đi tây khu nhìn xem tình huống. Chỉ cần Huyền Băng Vương đưa ra tay, có nàng tại, tập nhân tất nhiên không dám xuống xã. Cổ Lạc Trần vừa mới chuyển thân chuẩn bị chạy về phía tây ngoại ô, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ khu vực an toàn trung tâm nổ tung. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ gặp khu thứ ba điểm cao nhất, tòa kia biểu tượng tin tức cùng thông tin hạch tâm sắt thép cự tháp, tháp quan sát, ầm vang đổ sụp, bụi bặm ngập trời mà lên. Khu vực an toàn bên trong, vậy mà thực sự có người đang làm trò quỷ. Cổ Lạc Trần chau mày, mục tiêu của bọn hắn, vì sao lại là tháp quan sát? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, hắn lập tức phóng tới đã hóa thành phế tích tháp quan sát. Đã từng cao ngất cự tháp đã hóa thành sắt thép mộ địa. Cổ Lạc Trần xông vào bụi mù, tinh thần lực điên cuồng quét hình, đột nhiên xốc lên một khối nặng nề thép tấm. Phía dưới đè ép một người mặc chế phục tháp quan sát nhân viên, đã thoát thoát. "Tiểu ca, tỉnh. Nơi này xảy ra chuyện gì?" Cổ Lạc Trần nội hỏi, ý đồ cho hắn đưa vào một tia năng lượng sâu mệnh. Người kia ho khan một máu, ánh mắt đã bắt đầu tan rã, có một cái hắc. Người áo đen, trên người hắn có sáng thế giáo năng lượng. Ba động. "Nhanh, nói cho Huyền Băng Tôn." Lời còn chưa dứt, khí tức đã tuyệt. "Kiệt kiệt kiệt. Không cần làm phiền, hắn nói cho không được bất luận kẻ nào." Một cái âm lãnh thấu xương tiếng cười bỗng nhiên từ bên trên truyền đến. Cổ Lạc Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thân ảnh, chính lơ lửng tại phế tích bên trên không, quanh thân tản ra làm người sợ hãi âm lãnh năng lượng ba động. Không nghĩ tới hủy cái tháp, còn có thể câu được một đầu lạc đàn cấp S thiên tài. Ha ha ha, đây chính là một cái công lớn. Thật sự là trời cũng giúp ta. Người áo đen cũng hỉ, nhìn chằm chằm Cổ Lạc Trần như là nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Cổ Lạc Trần con ngươi co rụt lại, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Này khí tức, viễn siêu trong nhà xưởng cái kia bị hắn đánh giết lục giai tống xưởng trưởng. Người này là vượt qua tử môn thất giai dị năng giả. Lục giai cùng thất giai là dị năng giả thực lực đường danh giới, năng lượng trong cơ thể sẽ ở đột phá lúc đạt được thăng hoa, mà lại thậm chí có người có thể tại lúc này tiến hành dị năng hai lần thức tỉnh. Cổ Lạc Trần nhìn xem cái này trôi nổi tại trống không người áo đen, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngập trời chiến ý trong nháy mắt vượt trên hết thảy. Muốn cầm ta lĩnh công, nhìn ngươi có hay không mạng này. Cổ Lạc Trần gầm thét, quanh thân hỏa diễm ầm vang một phát, khí thế đột nhiên để một đoạn. Lời nói ngược lại là cuồng vọng, ngươi mặc dù là cấp S, nhưng vẫn như cũng chỉ là tứ giai sâu kiến, ta liền đứng tại cái này bất động, ngươi có thể đụng tới ta sao? Người áo đen trào phúng kéo căng, tùy ý cười to. Có thể người áo đen cười cười, khoe miệng liền đọc lại. Chỉ gặp Cổ Lạc Trần hai tay hư nắm, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt ở sau lưng ngưng tụ áp xúc, hóa thành hai phiến giống như thực chất liệt diễm cánh chim. Đây chính là hỏa hệ chúa tể mang cho Cổ Lạc Trần dị năng đặc kỹ một trong. Hoàng viêm vừa dự. Cổ Lạc Trần cầm trong tay tinh trần kiếm, đột nhiên đập địa, liệt diễm hai cánh trực tiếp mang theo hắn phóng lên tận trời. Coi như ngươi có thể bay thì thế nào? Điều trùng tiểu kỹ thôi. Người áo đen đang đánh mặt mình về sau, vậy mà không biết xấu hổ địa lại lộ ra một tiếng cười nhạo. Ám thực đầm lầy. Bàn tay hắn hướng về phía trước đẩy, một cỗ hắc ám năng lượng trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Cổ Lạc Trần hoàn toàn bao trùm. Cổ Lạc Trần ám đạo không ổn, gia hỏa này lại là giống như dạ trạch tuyển ám hệ dị năng giả. Không phải do hắn phản ứng, thân thể trong nháy mắt liền như là tiến đụng vào sâu không thấy đáy trong đầm lầy. Kinh khủng hấp lực cùng ám hệ năng lượng đặc hữu ăn mòn cảm giác điên cuồng xé rách lấy thân thể của hắn bên trên bám vào hỏa diễm, tốc độ giảm nhanh. Phốc rất nhanh, tại năng lượng to lớn đẳng cấp áp chế xuống, ám thực năng lượng tùy tiện xuyên thấu Cổ Lạc Trần hộ thể hỏa diễm, hung hăng đâm vào bộ ngực hắn. Cổ Lạc Trần như gặp phải trọng truy, bay ngược nện trở về nhìn tháp phế tích. Trên lệch quá xa. Hắn dù có mọi loại thủ đoạn, giờ phút này cũng giống như không bột đố gột nên hồ. Người áo đen này năng lực để hắn căn bản là không có cách cẩn thân, kiếm thuật hoàn toàn mất đi tác dụng. Cổ Lạc Trần chỉ có thể dùng dị năng chiến kỹ đến cùng người áo đen tiến hành chiến đấu. Ngoại trừ năng lượng đẳng cấp bị áp chế bên ngoài, hắn giờ phút này trạng thái cũng có chút suy yếu. Dù sao hắn vừa thanh lý xong dị thú triệu, liền lập tức chạy tới. Cái này cũng khiến hắn mỗi một lần ném ra dị năng chiến kỹ đều bị người áo đen nhẹ nhõm hóa giải. Mà người áo đen cũng không nóng nảy giết Cổ Lạc Trần, hắn phi thường hưởng thụ mèo vờn chuột loại trò chơi này. Dù sao có thể trả đạp cấp S cơ hội cũng không nhiều a. Lúc này, Cổ Lạc Trần đã toàn thân đẫm máu, kinh khủng hắc ám năng lượng không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên không quy luật, dần dần nặng nề, đã đến nọ mạnh hết đà. Người áo đen nhìn xem trạng thái này Cổ Lạc Trần, trên khóe miệng tiếu dung trở nên càng lúc càng lớn, hắn rất hài lòng cái này kết tác. Cấp S, không gì hơn cái này. Tốt, trò chơi đến đây kết thúc. Nói xong, hắn liền trước người ngưng tụ ra một cái năng lượng màu đen cầu, trong miệng nói lẩm bẩm, ám thực chi vũ. Chỉ gặp năng lượng cầu trong nháy mắt chia ra vô số ám hắc sắc giọt mưa hướng Cổ Lạc Trần đỉnh đầu đánh tới. Cổ Lạc Trần mặc dù đã hết lượng tránh né, lại như cũ trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương. Đứng trước như thế tuyệt cảnh, Cổ Lạc Trần trong mắt cũng không có lộ ra vẻ tuyệt vọng, mà là lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Ta luôn luôn không thích biệt bình, nhớ kỹ, đây chính là ngươi bức ta. Hắn bỗng nhiên móc ra cất giấu trong người viên kia Huyền Băng Vương tặng cho băng tinh huy chương. Từ người áo đen động tác hơi ngừng lại, nhìn xem viên kia không đáng chú ý huy trường, phát ra chói tai chế giễu, ha ha ha. Tiểu tử, sợ choáng váng sao? Trước khi chết muốn cho ta bàn cái huy hiệu. Cổ Lạc Trần khỏe miệng chảy máu, ánh mắt lại sáng đến kinh người, hắc. Ngươi nhìn là được. Ngoài vòng tròn tây khu chiến trường, nơi này sớm đã hoàn toàn thay đổi, đại địa tại gỗ Tiểu Lạ bước chân nặng nề hạ không ngừng rạn nứt. Gỗ Tiểu Lạ, đầu này bị mang theo di động thiên thai chi danh cựu giai dị thú, chính là trận này hủy diệt phong bạo trung tâm. Nó cao đạn, gần đẳng, trăm mét đen nhánh thân thể như đồng hành đi dãy núi, trên sống lưng cái kia sắp xếp u lang gai đang điên cuồng hấp thu trong không khí cuồng bạo năng lượng. Mà Huyền Băng Vương thì lăng không lơ lửng tại gỗ Tiểu Lạ phía trước, màu băng lam tóc dài trong gió phần phật bay múa. Giống gỗ Tiểu Lạ nhìn trước mắt cái này cản đường nhân loại, phát ra rít lên một tiếng. Nó tráng kiện cái cổ đột nhiên giơ lên, lưng cực lam quang trong nháy mắt tăng gọn. Miệng lớn mở ra, lộ ra huyết hầu chỗ sâu ấp ủ chiêu bài công kích, gỗ Tiểu Lạ thổ tức. Một đạo đường kính vượt qua 10 mét u lam của sáng, mang theo chôn vùi vạn vật kinh khủng uy áp, xé rách không khí, bắn thẳng đến không trung Huyền Băng Vương. Cổ sáng những nơi đi qua, không gian cũng vì đó vặn mèo. Phía dưới mặt đất trong nháy mắt bị cày mở một đạo sâu không thấy đáy kinh khủng khe rãnh. Thư Huyền Băng Vương hừ lạnh một tiếng, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, nàng lại không lùi mà tiến tới. Tố thủ trong hư không cấp tốc huy động, lưu lại đạo đạo huyền ảo màu băng lam vi tích. Vĩnh hằng băng bích chết xạ lăng kính. Theo nàng thanh lãnh tiếng quát, một mặt to lớn hình thoi băng kính trong nháy mắt tại nàng phía trước ngưng kết thành hình. Đây cũng không phải là đơn giản tấm gương, mà là ngưng tụ nàng đối băng hệ pháp tắc khắc sâu lý giải tạo vật. Ầm ầm. Gỗ Tiểu Lạ thổ tức hung hăng đâm vào băng tinh cự kính phía trên. Kinh khủng sóng xung kích hiện lên hình khuyên nổ tung, đem mấy cây số bên trong vốn là lung lay sắp đổ khu công nghiệp kiến trúc triệt để san thành bình địa. Băng tinh cự kính kịch liệt rung động, mặt ngoài trong nháy mắt bò đầy giống mạng nhện vết rạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng mà, trên mặt kính những cái kia tinh vi dịa cạnh phát huy mấu chốt tác dụng. Hủy diệt tính năng lượng dòng lũ cũng không bị hoàn toàn ngăn cản, mà là bị xảo diệu chết xạ mà ra. Đại bộ phận hủy diệt chùm sáng bị cưỡng ép thay đổi hướng hai bên cùng bầu trời, ở phía xa nổ tung liên miên bất tuyệt hủy diệt quang bạo. Ngay tại lúc này, Huyền Băng Vương băng mắt tàn khốc lóe lên. Thừa dịp gỗ Tiểu Lạ bởi vì thổ tức phóng thích sau ngắn ngủi cứng ngắc, nàng hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Vĩnh hằng băng phong cựu ngục công xiềng. Gỗ Tiểu Lạ dưới chân cùng chung quanh mấy cây số đại địa, trong nháy mắt bị một tầng màu u lam băng tinh bao trùm. Vô số cây cuốn quanh lấy huyền ảo băng văn cự hình băng thứ, phá vỡ đại địa, điên cuồng hướng lên sinh trưởng, cuốn quanh. Mục tiêu của bọn nó cực kỳ tinh chuẩn, chính là gỗ Tiểu Lạ tương đối ngắn nhỏ chi dưới khớp nối. Giang giác, giang giác, giang giác. Chói tai đâm xuyên lớp biểu bị thanh âm dày đặc băng lên. Gỗ Tiểu Lạ phát ra tức giận thống khổ gào thét, cuồng bạo dây rủa và mèo. Tráng kiện chi dưới mãnh lực trà đạp, mảng lớn băng thứ bị ép thành một miệng. Đóng bên ngoài thân băng xương cũng tại thể nội năng lượng ấm lên phía dưới không ngừng băng liệt, bốc hơi lên mảng lớn xương trắng. Nhưng mà mỗi có một chỗ băng thứ vỡ vụn khối băng liền tựa như có sinh mệnh đồng dạng, tự động sinh trưởng, hình thành càng nhiều băng thứ cuốn lên tới. Cực hàng chi lực điên cuồng thẩm đấu, để gỗ Tiểu Lạ động tác lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trì trệ. Giờ khắc này, Huyền Băng Vương trong mắt hàn mang tăng gọn. Nàng biết cái này giam cầm không cách nào kéo dài, gỗ Tiểu Lạ lực lượng ngay tại để nó cấp tốc tránh thoát trói buộc. Nhất định phải đem hết toàn lực, nhất kích tất sát. Nàng hai tay ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp ấn ký, quanh thân hàn khí trong nháy mắt nội liễm. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, mang theo hồng hoang long uy khí tức băng hàn ẩm vàng bộc phát. Dùng danh nghĩa của ta, gọi sông băng long hồn. Băng táng trung yên long tức. Chương 100, băng lân dị động người đăng, cản xẹo nọ hai huyền băng vương ngâm sướng để nàng cả người đều bị kín một tầng uy nghiêm khí chất. Cùng lúc đó, một đầu vô cùng to lớn băng lân long hư ảnh ở sau lưng nàng ngưng tụ hiện mà ra, lập tức liền cùng Huyền Băng Vương thân ảnh hợp hai là một. Một đạo phảng phất quán xuyên tiên địa băng tinh trường mâu đống nhiên xuất hiện. Cái này băng tinh trường mâu cũng không phải là năng lượng phun ra, mà là ẩn chứa cùng băng lân long tịch diệt long tức cực hàn dòng lũ. Mục tiêu trực chỉ gỗ Tiểu Lạ nơi cổ họng. Suy sau một khắc, băng tinh trường mâu liền dẫn đông kết thời không giống như kinh khủng uy năng đâm vào gỗ Tiểu Lạ trong thân thể. Ngao. Gỗ Tiểu Lạ gào thét trong nháy mắt biến thành kêu rên. Mắt trần có thể thấy màu băng lam đường vân lấy đâm vào điểm làm trung tâm tại gỗ Tiểu Lạ thân thể cao lớn bên trên cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, nó dây rủa động tác đã hoàn toàn bị băng tinh ngưng kết. Cuối cùng, cái kia hủy thiên diệt địa cự thú duy trì ngửa mặt lên trời gào thét giữ tợn tư thái, biến thành một tòa óng ánh sáng long lanh to lớn băng điêu. Huyền Băng Vương chậm rãi từ không trung rơi xuống, một gối hơi cong, rơi vào một khối to lớn băng nham phía trên. Nàng màu băng lam tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, trên mặt mang theo một tia tái nhợt. Hồi tưởng lại vừa mới băng lân long hư ảnh, trong lúc nhất thời có chút sầu não. Tiểu Vũ Điểm, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi cứu trở về. Băng lân long đối với nàng không đơn thuần là khế ước thú, càng là trọng yếu nhất đồng bạn. Nhưng mà Huyền Băng Vương sầu não tâm tình chưa bình phục, liền cảm thụ tự mình bản nguyên lực lượng run lên. Tình huống như thế nào? Là từ huy chương thượng truyền tới tín hiệu cầu cứu. Chẳng lẽ Cổ Lạc Trần xảy ra chuyện rồi? Huyền Băng Vương băng mắt trong nháy mắt hàn quang đại thịnh. Nàng phát giác được huy chương vị trí về sau, trực tiếp tại chỗ nổ tung một đoàn cấp tốc huyết tán băng vụ, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tình huống gì? Huyền Băng Tôn giả đi rồi. Một cái cấp A đi săn đội đội viên có chút kinh ngạc. Nhìn tình huống tựa hồ đích thật là dạng này. Có thể chúng ta cái này tây khu dị thú còn không có dọn dẹp sạch sẽ a. Không có việc gì, cái kia gỗ Tiểu Lạ đã chết, cái khác dị thú cũng uy hiếp không được chúng ta, một hồi nếu là có cơ hội chúng ta ngược lại có thể thừa cơ sở một chút gỗ Tiểu Lạ tinh hoạch. Ha ha, vẫn là tiểu tử người thông minh. Tháp quan sát phế tích bên trên không, người áo đen lợi chảo khoảng cách Cổ Lạc Trần đầu lâu đã không đủ nửa thước. Chết đi. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được phía sau mình truyền đến một vòng hàn ý, còn không đợi hắn phản ứng, quanh thân không gian đã đông kết. Người áo đen hoảng sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia bay xuống tại Cổ Lạc Trần trước người, nghĩ quy xuống đất cầu xin tha thứ lại một chữ cũng nói không ra, bởi vì hắn đã biến thành một cái hình người băng điêu. Huyền Băng Vương nhìn cũng chưa từng nhìn, đầu ngón tay tùy ý vung lên. Két. Soạt. Băng điêu bên trong cái kia bao trùm lấy hắc ám năng lượng lợi trảo, tính cả người áo đen cái kia kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó trực tiếp biến thành đầy trời băng bụi. Huyền Băng Vương nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi nhưng lại gượng chống lấy thân thể, đang cố gắng duy trì hình tượng Cổ Lạc Trần, cảm giác có chút buồn cười, nhưng nàng nhìn được. Lập tức liền nhìn về phía sau hắn phế tích, mở miệng hỏi, ngươi không phải hẳn là tại thủ vệ Đông Khu sao? Vì sao lại chạy đến trong vòng? Cái này nhìn tháp, lại là chuyện gì xảy ra? Cổ Lạc Trần nghe vậy, liền cấp tốc đem cùng khu thứ 5 đồng dạng điệu hổ Ly Sơn suy đoán, tuần tra không có kết quả, tháp sập cùng tao ngộ thất giai người áo đen trải qua, trật tự rõ ràng thuật lại một lần. Không nghĩ tới, sang thế giáo vậy mà thật đã thẩm thấu đến khu thứ 3. Huyền Băng Vương băng hàn sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng lập tức nàng lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, nội tâm hơi nghi hoặc một chút, sang thế giáo tại sao muốn hủy đi tháp quan sát? Đây đối với chúng ta nên chiến thú triều hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hủy đi một tòa tháp quan sát, chúng ta còn có thể xây tòa thứ 2 tháp quan sát. Mà hao tổn một tên thất giai dị năng giả, đại giới tuyệt đối so xây một tòa tháp quan sát lớn hơn. Mục đích của bọn hắn tuyệt không phải chỉ là hủy tháp đơn giản như vậy. Huyền Băng Vương có chút đoán không ra sáng thế giáo mục đích. Đúng lúc này, ông một cỗ yếu ớt băng hàn ba động, không có dấu hiệu nào từ Cổ Lạc Trần trong nhận chứa đồ truyền ra. Cổ Lạc Trần khẽ giật mình, lập tức từ trong nhận chứa đồ tìm được dị động nơi phát ra. Ngay sau đó một vòng màu băng lam quang mang lóe lên mà ra, xuất hiện tại Huyền Băng Vương trước mắt, rõ ràng là viên kia băng lân long tặng cho Cổ Lạc Trần vảy rồng. Cổ Lạc Trần có chút kỳ quái, cái này tấm vảy rồng tại hắn trong nhận chứa đồ yên lặng đã lâu, một mực không có gì ba động. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Băng Vương? Có thể hắn cùng Huyền Băng Vương cũng đã thấy nhiều lần, trước đó cũng không có phát sinh cái gì dị động à? Huyền Băng Vương cùng Cổ Lạc Trần phản ứng lại là hoàn toàn khác biệt. Nàng cảm nhận được cái kia cố quen thuộc, còn tại nhảy nhót bản nguyên khí tức, để màu băng lam đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia cuồng hỉ. Là tiểu vũ điểm khí tức, nó còn sống. Cái này ba động, chẳng lẽ là vừa rồi ta toàn lực thôi động dị năng lúc sinh ra của mình? Huyền Băng Vương hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần tâm tư, mới bị chu sát tây vùng ngoại ô gỗ tiểu lạ, dị năng của ta toàn lực thôi động, trong thời gian này rất có thể cùng băng lân long sinh ra liên hệ, từ đó kích hoạt lên cái này tấm vảy. Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cổ Lạc Trần trong tay vảy rồng, nói, cái này chính là tìm về nó thời cơ. Đã lân phiến đã có phản ứng, cái kia Huyền Băng tôn giả dự định như thế nào đem băng lân long tử dị không gian cứu trở về? Huyền Băng Vương nghe vậy, ánh mắt từ vảy rồng rời về phía Cổ Lạc Trần cái kia tuấn tú gương mặt bên trên. Cái kia bởi vì khổ chiến mà lưu lại vết thương, cho hắn bằng thêm mấy phần kiên nghị. Chẳng biết tại sao, đối mặt cái này cùng nàng vận mệnh nhiều lần xen lẫn thiếu niên, luôn có thể để nàng băng lãnh tâm hồ nổi lên gợn sóng. Huyền Băng Vương lấy lại bình tĩnh, đưa ánh mắt rời về phía nơi khác, nói: "Ta nghiên tập qua một cái hư không định vị trận. Cái này dị năng trận cần lấy này vậy làm dẫn, dựa vào đá không gian, có thể khóa chặt nó ở tại không gian tọa độ. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân tiến vào dị không gian tiếp dẫn nó trở về." Cổ Lạc Trần nghe nói về sau, lông mày lại là nhỏ không thể thấy địa nhất nhăn. Hắn đối với trận pháp chi đạo lý giải, nguồn gốc từ tiên đế truyền thừa, viễn siêu giới này nhận biết, cưỡng ép định vị dị không gian tọa độ, lại tự mình xuyên qua không biết không gian. Cái này Huyền Băng Vương nói phương án, tại hắn nghe tới, phong hiểm cực cao lại hiệu suất cực thấp. Cổ Lạc Trần nghĩ, cân nhắc một chút tìm từ, tôn giả, phương pháp kia mặc dù có thể thực hiện, nhưng ngài tự mình tiến vào dị không gian cái này khó tránh khỏi có chút không thể khống phong hiểm, lại tốn thời gian khó liệu. Có thể ta hiện tại cũng đừng không cách khác, chẳng lẽ ngươi có gì tốt biện pháp? Huyền Băng Vương nhìn xem Cổ Lạc Trần, tựa hồ muốn từ cái kia thâm thúy trong mắt đào ra chút vật gì ra. Cổ Lạc Trần mỉm cười, thản nhiên nói, ta từng may mắn từ trong cổ thư gặp qua một cái tên là thời không về dẫn kỳ trận. Trận này hạch tâm chính là lấy được triệu hoán chi vật mấu chốt tín vật làm dẫn, cấu trúc không gian neo điểm, lại dựa vào đủ lượng đá không gian làm nhiên liệu, không cần định vị tọa độ cụ thể, cũng không cần tự mình mạo hiểm, liền có thể trực tiếp xé rách không gian, đem nó từ kia giới cưỡng ép triệu hoán đến tận đây giới. Chương 101, tiểu du người đăng, cản xéo no hai nghe Cổ Lạc Trần đem giải cứu băng lân lòng phương pháp êm hay nói, Huyền Băng Vương thần sắc đã không còn bình tĩnh nữa. Lúc này, nàng băng phách giống như đôi mắt rơi vào Cổ Lạc Trần trên thân, tràn đầy chấn kinh. Thiếu niên trước mắt sắc mặt trắng bệch, khóe miệng lưu lại vết máu, vết thương ở trên người hắn có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, thủ đoạn lại lạ thường nhiều lắm, khắp nơi đều lộ ra một cỗ không giống bình thường lao chìm. Người xác định? Huyền Băng Vương nhịn không được hỏi, mang theo một tia tìm kiếm, trận pháp kia thật có thể vượt qua dị không gian hàng rào, đem băng lân long cứ gọi về giới này. Cổ Lạc Trần không có gấp trả lời Huyền Băng Vương, mà là mở ra bàn tay, lộ ra viên kia vảy rồng. Nhìn xem trên lân phiến nguyên bản ảm đạm màu băng lam đường vân chính vi vi nhịp đập, khóe miệng của hắn phủ lên một vòng tự tin độ cong, nếu là trước đó, ta tất nhiên không dám xác định như vậy. Nhưng bây giờ gặp này vảy rồng sinh động trạng thái, ta đã có 100% tự tin. Huyền Băng Vương con mắt chăm chú khóa lại viên kia nhịp đập vảy rồng, băng lãnh khuôn mặt tựa hồ hòa tan một tia. Nàng hít sâu một hơi, phản phất muốn đem cái này chút hy vọng ép vào đáy lòng. Được một chữ, nặng hơn thiên quân. Nàng nhìn chằm chằm Cổ Lạc Trần một mắt, đã như vậy chờ đem dị thú triều sự tình giải quyết, ta lại tìm ngươi nói chuyện việc này. Vừa dứt lời, Huyền Băng Vương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Cổ Lạc Trần ngẩng đầu nhìn, trong không khí cũng chỉ lưu lại một sợi hàn dương khí tức. Nữ nhân này chạy ngược lại là thật nhanh. xem chừng hẳn là đi trợ giúp Nam Bắc hai khu. Nam Bắc hai khu chiến cuộc lúc đầu mười phần gian nan, bất luận là Ngô Đức vẫn là Cổ Trấn Đỉnh đều là tại lấy một địch hai. Nhưng bây giờ tình huống không đồng dạng, theo Huyền Băng Vương cái này cựu giai cường giả gia nhập, thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Huyền Băng Vương những nơi đi qua, băng phong thiên lý, bắt giai dị thú đối mặt Huyền Băng Vương hàn khí căn bản là không có cách chống cự, thoáng qua liền bị miểu sát. Mà cái khác đẳng cấp hơi thấp dị thú cũng khó thoát bị miểu sát vận mệnh, đen nghịt bầy dị thú trực tiếp bị liên miên đông kết vỡ vụn, tựa như một trận tử vong luồng không khí lạnh. Giờ phút này, khu thứ ba chiến cuộc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt có thể cấp tốc lắng lại. Khói lửa chưa tán, khu thứ ba đám người đã bắt đầu quét sạch chiến trường, từ trồng chất như núi dị thú trong thi thể đảo lấy tinh hạch, đủ mọi màu sắc, ẩn chứa hỗn tạp năng lượng tinh thể rất nhanh chất thành tiểu sơn. Đây là dùng máu tươi đổi lấy tài phú, cũng là tăng lên lực lượng tài nguyên. Trước kia, mọi người cầm tới tinh hạch đều là trực tiếp hấp thu. Về sau thông qua nghiên cứu mới phát hiện, tinh hạch bên trong năng lượng là hỗn tạp. Người một khi hấp thu, tạp chất sẽ tính cả năng lượng cùng nhau nhập thể. Cứ thế mãi, những tạp chất này tại thân thể người bên trong trồng chất, liền sẽ đối người thân thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Thế là, nhân loại liền có chuyên môn rút ra tinh hạch năng lượng cơ cấu, cũng đem những năng lượng này làm thành càng thích hợp nhân loại hấp thu dược thể. Có tinh hạch rút ra cơ cấu, tự nhiên cũng có thu mua tinh hạch cơ cấu. Cho nên, hiện tại các dị năng giả thu hoạch đến tinh hạch đều là đến thu mua tinh hạch địa phương, đổi lấy tinh tệ. Lại thông qua tinh tệ đi đổi lấy tăng thực lực lên dược thể cùng trang bị. Cổ Lạc Trần cùng Tô Một Tuyết sóng vai đi tại chiến hậu hơi có vẻ bừa bộn trên đường phố, mục tiêu rõ ràng, khu thứ ba lớn nhất tinh hạch thu mua cơ cấu, tinh nguyên cát. Xa xa nhìn lại, tinh nguyên cát tiền nhân âm thanh huyền áo, xếp thành hàng dài uốn lượn khúc chiết. Đại đa số dị năng giả đều có căng phòng bao tải hoặc hành quân ba lô, bên trong đầy tinh hạch. Nhẫn chữ vật đắt đỏ cùng khan hiếm, tại lúc này hiện lộ không bỏ sót. Trước mắt trên thị trường rẻ nhất nhẫn chữ vật đều muốn 5000 vạn tinh tệ lên bán, mà lại đều là có tiền mà không mua được. Cái này động một tí mấy ngàn vạn tinh tệ giá cả, đủ để cho tuyệt đại đa số người chùn bước, chỉ có thể chịu đựng tấp nập địa tới hối đoái tinh tệ. Dù sao cất giữ nhiều, lấy tới cũng không tiện. Cổ Lạc Trần trận chiến này thu hoạch tương đối khá, một viên ngũ giai tinh hạch, 5 mai tứ giai tinh hạch, hơn 20 mai tam giai tinh hạch. Về phần càng cấp thấp hơn, hắn căn bản không có cất vào nhẫn chữ vật. Đến một lần không để vào mắt, hắn lười đi nhặt, thứ hai hắn cái này nhẫn chữ vật đã không bỏ xuống được càng nhiều tinh hạch, toàn đặt vào, khẳng định phải bạo tạc hắn cũng không muốn trong lúc ngủ mơ bị tạc thượng thiên. Không thể không nói, giới này công nghệ trình độ thật kém cỏi, chứa cái tinh hạch đều chỉ có thể giả bộ bạo. Theo đội ngũ từ từ nhỏ dần, tinh hạch hối đoái cũng rốt cục đến phiên Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết. Đẩy ra tinh nguyên các cửa, tiếng huyên náo đập vào mặt. Đối diện đại môn trên tường, một khối to lớn tinh thạch tấm lóe ra giao dịch tin tức, tinh hạch thời gian thực giá thu mua nhất giai, 1000 tinh tệ, mai nhị giai, 5000 tinh tệ, mai tầm giai, 10000 tinh tệ, mai tứ giai, 20000 tinh tệ, mai ngũ giai, 50000 tinh tệ, mai lục giai, 100000 tinh tệ, mai thất giai trở lên, gặp mặt trả giá, mời đơn độc liên hệ bản điếm lão bản. Sau quầy, một người mặc chế phục nữ hải chính nhanh nhẹn địa kiểm điểm một vị dị năng giả đổ ra một đống lớn nhất giai, nhị giai tinh hạch. Cổ Lạc Trần ánh mắt đảo qua nàng thanh tú bên mặt lúc, bước chân dừng lại. Gương mặt kia, cơ hồ cùng Băng Hà công hội nhiệm vụ trong đại sảnh vị kia đầy nhiệt tình nhân viên tiếp tân tiểu lôi giống nhau như lúc, chỉ là hai đầu lông mày thiếu đi mấy phần hoạt bát, nhiều chút trầm tĩnh. Mời vị kế tiếp khách quan tiến lên. Nữ hải kiểm kê hoàn tất, ngẩng đầu, lộ ra chức nghiệp hóa mỉm cười, chào hỏi Cổ Lạc Trần cùng Tô Một Tuyết hướng về phía trước hối đoái. Ngài tốt, ta là nhân viên tiếp tân tiểu Du, có gì có thể giúp ngài? Hối đoái tinh hạch. Cổ Lạc Trần lời ít mà ý nhiều, cùng Tô Một Tuyết cùng một chỗ, từ trong nhận chứa đồ lấy ra thu hoạch của mình. Nhìn xem Cổ Lạc Trần xuất ra nhiều như vậy tinh hạch, tiểu Du trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng để nàng cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Nàng động tác thành thạo địa phân loại, kiểm kê, kiểm trắc, đầu ngón tay tại tính toán trên dụng cụ nhanh chóng nhảy lên. Cổ Lạc Trần tiên sinh, ngũ giai tinh hạch một viên, 5 vạn tinh tệ, tứ giai tinh hạch 5 mai, chung 10 vạn tinh tệ, tam giai tinh hạch 20 mai, chung 20 vạn tinh tệ. Tăng thêm những thứ này giải rác đê giai tinh hạch, tổng cộng 120 vạn tinh tệ. Tiểu Du báo ra số lượng, tiếp nhận Cổ Lạc Trần đưa tới thẻ căn cước, tại đặc chế tinh thạch trên dụng cụ sẽ qua. Dụng cụ sáng lên ánh sáng nhạt phát ra một tiếng thanh thúy tích vang. Tốt, tinh tệ đã tụ hợp vào thân phận của ngài thẻ tài khoản, xin cầm lấy. Đây là hắn dáng lâm giới này về sau, tự tay kiếm lấy món tiền đầu tiên. Chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng là tụ tập tài phú nhanh nhất thủ đoạn. Đến phiên Tô Mộc Tuyết, nàng cũng đổi có giá trị không nhỏ tinh hạch, tài khoản bên trong tăng lên 80 vạn tinh tệ, trong nháy mắt thành cái tiểu phú bà. Nàng tâm tình vui vẻ, nhìn xem Tiểu Du tấm kia quen thuộc lại dẫn điểm xa lạ mặt, nhịn không được tò mò hỏi, "Tiểu Du, ngươi biết Băng Hà công hội tiểu lôi sao? Các ngươi dung mạo thật là giống a." Tiểu Du nghe nói, ngay tại thao tác dụng cụ ngón tay bỗng nhiên cứng đờ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt chức nghiệp mỉm cười trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một loại sâu sắc bi thương. "Tô nữ sĩ, ngài nhận biết tỷ tỷ của ta. Tiểu Lôi là tỷ tỷ của ngươi." Tô Mộ Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, lôi kéo Cổ Lạc Trần cánh tay, ngữ khí nhẹ nhàng, "Khó trách giống như vậy. Chúng ta lần thứ nhất đi Băng Hà công hội nhận nhiệm vụ, chính là chị gái ngươi tiếp đại chúng ta đây. Các ngươi hai tỷ muội thật sự là một cái khuôn đúc ra, đều đáng yêu như thế lại." Nàng im bặt mà dừng, bởi vì nàng nhìn thấy Tiểu Du vành mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phím hồng, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng gắt gao cắn môi dưới, cố gắng không cho nước mắt đến rơi xuống. Khi tất cả người đều trở nên đau thương mà yếu ớt, Tô Mộ Tuyết trong lòng siết chặt, dâng lên dự cảm bất tường, thanh âm thả cực nhẹ, "Tiểu Du, thế nào? nghĩ đến cái gì khổ sở chuyện sao? Chương 102, giết tôn chính người đăng, Cản Xéo No Hai Tiểu Du nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung hai con người, một viên to như hạt đậu nước mắt lăn xuống, nện ở băng lánh trên quầy. Nàng dùng sức thở sâu, tận lực để cho mình thanh âm không lộ vẻ nghẹn ngào, các ngươi khả năng còn không biết, tỷ tỷ của ta, Tiểu Lôi nàng đã qua đời. Cái gì? Làm sao đột nhiên như vậy liền? Tô Mộ Tuyết vô ý thức che miệng lại, có chút khó có thể tin địa lui về sau nửa bước. So sánh Tô Mộ Tuyết khó có thể tin, Cổ Lạc Trần lại là đột nhiên con ngươi co bảo, thấy lạnh cả người trong nháy mắt quét sạch toàn thân. Tiểu Lôi, nàng cụ thể là tình huống như thế nào, thuận tiện lộ ra hạ ạ. Cổ Lạc Trần thanh âm không tự chủ trở nên rất trầm thấp, mang theo một cỗ sát ý. Tiểu Du chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệnh, chậm rãi mở miệng, cảm tạ các ngươi còn nhớ rõ Tiểu Lôi. Hôm qua dị thú triều bộc phát thời điểm, tỷ tỷ vừa giá trị xong ban, từ băng hà công hội trên đường trở về, bị ngươi sát hại. Nàng nhớ lại cái kia hình tượng, to lớn bi thống để nàng toàn thân run rẩy giống như giật lên đến, băng hà công hội. Phái người, cho ta biết. Chạy đến thời điểm, ta nhìn thấy tỷ tỷ nằm trên mặt đất, lưu lại thật là nhiều máu. Nhìn xem Tiểu Du bi thống kể xong, giờ khắc này Cổ Lạc Trần có chút phẫn nộ, lại có chút tự trách. Hắn nhớ tới một sự kiện. Hai ngày trước, hắn đi băng hà công hội, Tiểu Lôi dẫn hắn đi hỏi thăm tuyên bố nhiệm vụ người, nhưng lại vừa vặn gặp được băng hà công hội một cái tên là Tôn Chính người đang tiếp thụ hối lộ. Hắn lúc ấy sốt ruột vội vàng đi tần ra, việc này bị hắn ném sau. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Tiểu Lôi rất có thể chính là vì vậy mà gặp bất chắc. Mộ Tuyết, Cổ Lạc Trần thanh âm trầm thấp đã không có nhiệt độ, ta đi lội băng hà công hội, ngươi về nhà trước. Tô Mộ Tuyết phát giác được Cổ Lạc Trần trạng thái có chút không đúng, hỏi, chuyện gì vội vã như vậy? Nghe lời, ngươi về nhà trước. Ta không trở về nhà, ta đi chung với ngươi. Cổ Lạc Trần nhìn xem Tô Mộ Tuyết cố chấp thần sắc, liền không nói thêm lời, trực tiếp quay người rời đi. Hàn Phong gào thét, Tô Mộ Tuyết nhận ra đây là đi băng hà công hội đường. Nàng đuổi kịp phía trước phi nhanh Cổ Lạc Trần, ngươi bây giờ đi băng hà công hội làm gì? Muốn đi nhận nhiệm vụ sao? Không phải. Cổ Lạc Trần thanh âm vẫn như cũ trầm thấp. Vậy ngươi đây là muốn đi làm sao? Đi giết người. Cổ Lạc Trần nghiêng đầu, nhìn Tô Mộ Tuyết một mắt. Cái kia trong mắt hàn ý để Tô Mộ Tuyết trong lòng rụt rè. Nàng tại Cổ Lạc Trần bên người chờ đợi lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bộ này sát ý nghiêm nghị dáng vẻ. Tô Mộ Tuyết lấy lại bình tĩnh, nhìn xuống trong lòng hàn ý, tiến lên níu lại Cổ Lạc Trần cánh tay. Cổ Lạc Trần, ngươi tỉnh. Ngươi xác định ngươi là muốn tại băng hà công hội bên trong giết người? Đây chính là trong vòng. Giết người là muốn đền mạng. Cổ Lạc Trần bỗng nhiên dừng bước, bỗng nhiên hất ra Tô Mộ Tuyết tay, hai mắt đỏ ngầu đe dọa nhìn nàng, Tiểu Lôi không phải cũng là tại trong vòng chết sao? Cổ Lạc Trần, cái này không giống. Ngươi không đơn thuần là một cái cấp S dị năng giả, càng là cổ tư lệnh nhi tử. Ngươi mọi cử động bị rất nhiều người chú ý. Một khi ngươi mở cái miệng này tử, ngươi biết đối trong vòng ảnh hưởng bao lớn sao? Tô Mộ Tuyết thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn nhìn xem Tiểu Lôi chết không nhắm mắt? Có thể ngươi bây giờ muốn đi cho Tiểu Lôi báo thù. Ngươi biết hung thủ là người nào không? Ta tự nhiên không biết động thủ là ai, nhưng ta biết chủ sử sau màn. Nói xong, Cổ Lạc Trần liền trong nháy mắt tăng tốc, đem Tô Mộ Tuyết bỏ lại đằng sau, trực tiếp hướng băng hà công hội lướt gấp mà đi. Cổ Lạc Trần, ngươi! Tô Mộ Tuyết tức giận đến dậm chân, chỉ có thể cắn răng ra tốc đuổi theo. Đến băng hà công hội, Cổ Lạc Trần không nhìn tất cả ánh mắt kinh ngạc, như một đạo gió lốc vọt thẳng hướng công hội bên trong khu làm việc. Rất nhanh, hắn liền gặp được cái kia tài nguyên điều phối bộ trưởng Tôn Chính kim loại minh bài. Vành giày đặt cửa gỗ trực tiếp bị Cổ Lạc Trần một cước đá bay, nện vào văn phòng. Tôn Chính lúc này chính thích trí nửa nằm trên ghế, vểnh lên cái chân bắt chéo, thưởng thức một bát trà nóng. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang dọa đến hắn giật mình, tay run một cái, một bát trà nóng tung tóe một thân. Hắn ngao một tiếng bị nóng kêu lên, có vẻ hơi chật vật. Thấy rõ người tới, Tôn Chính vừa sợ vừa giận, cố gắng chấn định sàn nhà lên mặt, "Cổ đại thiếu, ngươi cái này đạp cửa mà vào là ý gì? Coi như ngươi là cổ tư lệnh công tử, cũng không thể." Một Tôn Chính lời còn chưa dứt, Cổ Lạc Trần tinh trần kiếm liền đã xuất hiếu. Lóe ra hàn mang mũi kiếm đâm thẳng Tôn Chính cổ họng. Tôn Chính vong hồn nữa ra. Ngay tại một sát na này, hắn đội vàng vận dụng từ bản thân hồi lâu không động dùng dị năng. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, hai tay hung hăng chụp về phía mặt đất, ầm ầm. Văn phòng sàn nhà ứng thanh vỡ vụn, một đạo dày đặc tường đất phá đất mà lên, đá vụn bể ra, trong nháy mắt đem xa hoa văn phòng quấy đến long trời lở đất. Tường đất ngưng thực độ vẫn là rất không tệ. Hắn tuy chỉ là ngũ giai dị năng giả, không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải mặc người chém giết yếu gà. Cổ Lạc Trần gặp đây, trong mắt lại là hàn mang càng tăng lên, nhếch miệng lên một tia băng lãnh của cợt. Hắn thủ đoạn chấn động, sinh hồng hỏa diễm cuốn lên tinh trần kiếm thân, lưỡi kiếm trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Vũ khí phụ ma về sau, tinh trần kiếm không trở ngại chút nào địa liền xuyên thủng cứng cỏi tường đất, trực tiếp đâm vào Tôn Chính hông vai. A Tôn Chính phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt sủi lơ. Cổ đại gia, tha mạng, tha mạng a, ta cùng ngươi không oán không cửu a, không oán không cửu. Cổ Lạc Trần thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, cái kia Tiểu Lôi đâu, lại có ai có thể tha nàng một mạng? Tiểu Lôi, Tôn Chính con ngươi cực chấn, chịu đựng kịch liệt đau nhức gào thét, nàng chết ta biết, có thể không quan hệ với ta a, thật không có quan hệ. Sắp chết đến nơi, còn dám giả biện. Đến địa ngục cùng Tiểu Lôi giải thích đi thôi. Cổ Lạc Trần cổ tay bỗng nhiên lật một cái, mũi kiếm mang theo hơi nóng hầm hập, phốc xì. Một tiếng, xẹt qua Tôn Chính cái cổ. Ê! Ôi ôi! Tôn Chính dây rủa lấy dùng hai tay che dâng trào máu tươi hết hầu, ánh mắt kinh khủng địa lồi ra, gắt gao trừng mắt Cổ Lạc Trần. Ngươi! Ngươi dám?
Tại trong vòng, giết.
Lời nói im bặt mà dừng, Tôn Chính thân thể ầm vang ngã xuống đất, đã không có khí tức.
Lúc này, Tô Mộ Tuyết thở phì phò và bảo, vừa mới bắt gặp Tôn Chính ngã xuống đất, máu tươi từ hắn nơi cổ họng phun ra, đem thảm nhiễm lên chói mắt đỏ. Nàng nhìn xem cầm kiếm mà đứng, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát ý cổ lạc trần, tim đập loạn. Hít sâu một hơi, Tô Mộ Tuyết cưỡng ép đè xuống bước lên cảm xúc, bước nhanh về phía trước, nắm chắc cổ lạc trần cầm kiếm tay. Lạc Trần, bình tĩnh một chút. Nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì nhận định là hắn?
Tôn Chính đã chết, cổ lạc trần trong mắt sát ý hơi lui, đối mặt Tô Mộ Tuyết cái kia bởi vì lo lắng mà có vẻ hơi lo lắng ánh mắt. Hắn nhắm mắt lại, đem hai ngày trước cùng Tiểu Lôi gặp được Tôn Chính nhận hối lộ sự tình nhanh chóng nói một lần, thanh âm có chút khàn khàn.
Tô Mộ Tuyết nghe xong, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường, ý của ngươi là, ngươi hoài nghi là Tôn Chính giết?
Chẳng lẽ không đúng sao?
Chương 103, trong vòng giết người người đằng, cản xeo nó ta cảm thấy không phải.
Nghe Tô Mộ Tuyết nói như thế, cổ lạc trần lửa giận chưa tắt đôi mắt thêm mấy phần không hiểu, vì sao?
Tô Mộ Tuyết tiến lên một bước, ánh sáng thánh khiết choáng tại nàng quanh thân như ẩn như hiện, ý đồ vớt lên cổ lạc trần khoé động sắc ý.
Lạc Trần, ngươi tỉnh táo ngẫm lại, Tôn Chính biết là ngươi cùng Tiểu Lôi cùng một chỗ nhìn thấy hắn tham ô, nếu như hắn muốn diệt trừ nhìn thấy chuyện này người, vậy hắn vì sao chỉ giết Tiểu Lôi mà không giết ngươi?
Ta lúc ấy tại nên chiến thú triều, hắn làm sao có thể?
Cổ lạc trần vô ý thức phản bác.
Đây chính là mấu chốt.
Tô Mộ Tuyết đánh gãy cổ lạc trần, hắn Tôn Chính tại băng hà công hội bên trong bất quá một cái ngũ giai nhỏ bộ trưởng, thật là có can đảm giết ngươi. Như hắn thật có diệt trừ tâm tư của các ngươi, tại ngươi đạt được Tiểu Lôi tin chết trước đó, hắn đã sớm cuốn gói chạy ra khu thứ ba, sẽ còn an ổn ngồi ở chỗ này chờ ngươi rút kiếm tới cửa.
Tô Mộ Tuyết nói như là nước đá, để cổ lạc trần trong nháy mắt thanh tỉnh lại.
Ngươi nói là?
Không sai, chân chính phía sau màn hát thủ, một người khác hoàn toàn.
Tô Mộ Tuyết chém đinh chặt sắt.
Nghe Tô Mộ Tuyết tiểu nói này, cổ lạc trần ngây ngẩn cả người, đột nhiên minh ngộ.
Hắn người trong cuộc, quá phận tự trách để hắn không để ý đến như thế chí mạng lo dịp lỗ thủng.
Hắn nhớ tới một sự kiện. Lúc ấy Tần Nhạc tại hắn đuổi tới Tần gia trước, liền đã sống chạy.
Cái này cũng liền mang ý nghĩa hành tung của hắn một mực bị người nghiêm mật giám thị.
Thậm chí hắn cùng Tiểu Lôi gặp được Tôn Chính nhận hối lộ bực này bí ẩn, cũng đã rơi vào phía sau màn hắc thủ trong mắt. Mà đối phương rất có thể lợi dụng điểm ấy, tinh chuẩn địa giá họa. Để hắn hãm sâu hiện tại cái này ly tâm ly đức bất nghĩa chi cục.
Đúng lúc này, động tĩnh khổng lồ sớm đã kinh động đến toàn bộ băng hà công hội.
Tiếng bước chân, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem cổ lạc trần trô đứng vây chật như nêm gối.
Theo mọi người thấy rõ trong văn phòng cái kia ngã tại trong vũng máu Tôn Chính, đám người trong nháy mắt sôi trào.
Chơi ạ,
Tôn bộ trưởng,
chết rồi,
là cổ lạc trần.
Hắn
vậy mà tại trong công hội giết người.
Cổ đại thiếu,
coi như ngươi là cấp S thiên tài, cổ tư lệnh chi tử, cũng không thể tại trong vòng hành hung a.
Đây là thiết luật.
Xuống xã,
chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử,
dám ở băng hà công hội tổng bộ tập sát cán bộ, tội không thể xá.
Một người mặc băng hà công hội chế phục, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên tách mọi người đi ra, chính là phụ trách băng hà công hội hành chính sự vụ bộ trưởng Triệu Cản.
Hắn nhìn một chút Tôn Chính thi thể, lại nhìn một chút cầm kiếm mà đứng cổ lạc trần, ánh mắt băng lãnh, nghiêm nghị hạ lệnh, người tới,
bắt lại cho ta hung đồ.
Vừa mới nói xong, mấy tên thân mang băng hà công hội chế phục dị năng giả lập tức tiến lên, cổ đại thiếu, đắc tội.
Dứt lời, mấy cái đại thủ liền hung hăng chụp vào cổ lạc trần bả vai cùng cánh tay.
Cổ lạc trần trong mắt tàn khốc lóe lên, thể nội vạn tượng tiên pháp lặng yên vận chuyển đến đệ nhị cảnh, gân cốt tề minh, một cô tràn trề cự lực đống nhiên một phát.
Vành nhìn như tùy ý thoáng dây rủa, cầm nã hắn mấy tên vệ binh lại như bị chọc kích, kêu rên lấy lảo đảo rút lui, cánh tay tê dại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc.
Bọn hắn biết cổ lạc trần là cấp S hỏa hệ chúa tể, lại vạn vạn không nghĩ tới, cơ thể thiếu niên này lực lượng lại cũng cường hãn như vậy.
Cái này tuyệt không phải đơn thuần dị năng giả có khả năng có được.
Cổ lạc trần,
ngươi dám chống lệnh bắt,
giết người còn muốn công nhiên phản kháng sao?
Triệu Càn sắc mặt tái xanh, lời lẽ chính nghĩa địa giận dữ mắng mỏ, thanh âm vang vọng hành lang, ý đồ chiếm cứ đạo đức điểm cao.
Cổ lạc trần không để ý đến hắn gào thét, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn toàn trường.
Cổ tay khẽ đảo, một viên huy chương liền xuất hiện tại lòng bàn tay.
Huy chương xuất hiện sát na, phản phất có một cỗ thuộc về kiểu giai dị năng giả uy áp vượt qua không gian giáng lâm, làm cho cả huyên náo hành lang trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Cái đó là
hội trưởng huy chương,
Huyền Băng Tôn giả thiếp thân huy chương sao?
Làm sao lại trong tay cổ lạc trần?
T,
chẳng lẽ hội trưởng nàng?
Trung quanh tiếng nghị luận tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin.
Triệu Càn trưởng lão con ngươi cũng đống nhiên co bảo, trên mặt âm tình bất định.
Nhưng hắn rất nhanh đè xuống kinh nghi, ngoài mạnh trong yếu địa quát, cổ lạc trần,
coi như ngươi có hội trưởng huy chương lại như thế nào?
Tại trong vòng giết người, trà đạp thiết luật, thiên vương lão tử tới cũng không giữ được ngươi.
Ngươi hôm nay nhất định phải để tội.
Cổ lạc trần hít sâu một hơi, đè xuống bước lên sát ý cùng lửa giận, ánh mắt vượt qua Triệu Càn, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Ta cổ lạc trần chưa hề nghĩ tới trốn tránh trách nhiệm.
Ta ở đây chính là đang chờ Huyền Băng Tôn giả đích thân tới.
Về phần, cổ lạc trần dừng một chút, tiếp tục nói, việc này bên trong đúng sai, đợi tôn giả quyết đoán về sau, vô luận kết quả như thế nào, ta cổ lạc trần một mình gánh chịu.
Hừ,
hội trưởng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, sao lại vì ngươi cái này?
Triệu Càn trách cứ im bặt mà dừng.
Hắn cảm nhận được sau lưng truyền đến một cỗ phảng phất có thể để cho không gian cũng vì đó ngưng trệ cực hạn hàn ý, giờ khắc này hành lang nhiệt độ chợt hạ xuống, vách tường trong nháy mắt ngưng kết ra thật dày băng xương.
Tất cả mọi người, bao quát Triệu Càn ở bên trong, đều cảm thấy huyết dịch gần như ngưng kết, linh hồn đều đang run sợ. Một đạo màu băng lam tuyệt mỹ thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đám người về sau. Nàng chậm rãi mà đi, những nơi đi qua, đám người như thủy triều tách ra, câm như hến, nhao nhao không mình hành lễ, tham kiến hội trưởng. Bái kiến Huyền Băng tôn giả. Người tới chính là khu thứ ba thủ hộ thần, Băng Hà công hội hội trưởng, Huyền Băng Vương. Nàng màu băng lam đôi mắt đảo qua Tôn Chính thi thể, sau đó rơi vào Cổ Lạc Trần trên thân. Cổ Lạc Trần, thanh âm của nàng như là băng tuyền kích ngọc, lại mang theo vô thượng uy nghiêm, ta để ngươi ở nhà chờ ta tin tức, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây, còn náo ra như thế động tĩnh. Huyền Băng Vương mặc dù là trách cứ ngữ khí, nhưng ở người bên ngoài nghe lại càng giống trưởng bối kết thân gần hậu bối hỏi thăm. Cổ Lạc Trần nhìn trước mắt cái này phong hoa tuyệt đại thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Băng Lân Long bởi vì cứu hắn mà mê thất dị giới, phần này thua thiệt để hắn tại đối mặt nàng lúc, từ đầu đến cuối đều có một kia khó nói lên lời phức tạp. Mà giờ khắc này, nàng càng là cái này loạn cục bên trong duy nhất có thể chủ trì công đạo người. Huyền Băng tôn giả, ta. Cổ Lạc Trần muốn mở miệng giải thích. Triệu Can trưởng lão lại kiên trì tiến lên một bước, không người nói, hội trưởng. Cổ Lạc Trần tự tiện xông vào công hội, công nhiên sát hại Tôn Chính, chứng cứ vô cùng xác thực, bạn chúng nhìn chừng chừng. Việc này tính chất cực kỳ ác liệt, nếu không nghiêm trị, công hội chuẩn mực ở đâu? Còn xin hội trưởng phán đoán sáng suốt. Huyền Băng Vương Vũ Sinh chậm rãi quay đầu, màu băng lam đôi mắt nhìn về phía Triệu Càn. Không có lửa giận, không có trách cứ, chỉ có một loại quan sát con kiến hôi hở hững. Triệu bộ trưởng, thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại làm cho Triệu Càn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, người là đang sách giáo khoa bương, như thế nào làm việc? Vẹn vẹn một mắt, một câu, Triệu Càn cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị đóng băng nứt vỡ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, vội vàng thật sâu cúi đầu xuống, âm thanh run rẩy, thuộc hạ không dám. Hừ. Huyền Băng Vương không nhìn hắn nữa, ánh mắt đảo qua toàn trường. Thanh âm mang theo không dung kháng cự ý chí, chuyện hôm nay dừng ở đây. Công hội người cấp tốc thanh lý hiện trường. Chuyện này nếu có đôi câu vài lời tiết lộ ra ngoài, nàng còn chưa nói hết, nhưng này lãnh y đã để tất cả mọi người trái tim đột nhiên ngừng. Cần tuân hội trưởng dụ lệnh. Đám người cùng kêu lên đồng ý, không người dám có chút dị nghị. Huyền Băng Vương không cần phải nhiều lời nữa, ra hiệu Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết đuổi theo, sau đó liền bay người hướng phía công hội chỗ sâu đi đến. Ba người đi vào một gian tĩnh thất, hàn khí lờ lờ, nhưng không có lạnh cảm giác. Huyền Băng Vương tùy ý ngồi tại một chỗ trên bồ đoàn, tư thái yêu nhã mà uy nghiêm. Nói đi, nàng nhìn về phía Cổ Lạc Trần, vì sao chạy đến địa bàn của ta đến giết người? Cổ Lạc Trần liền đem tiền căn hậu quả thuật lại một lần. Nói như vậy ngươi là vì cái kia gọi tiểu lôi nữ hải. Huyền Băng Vương ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cổ Lạc Trần gật đầu, không sai. Ồ. Huyền Băng Vương tinh tế ngón tay như ngọc nhẹ nhàng đánh sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nàng vi nghiêng thần, màu băng lam sợi tóc rủ xuống đầu vai, ánh mắt tựa hồ mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ngươi cùng tiểu lôi. Là quan hệ như thế nào? Vấn đề này hỏi được có chút đột ngột, để Cổ Lạc Trần sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Huyền Băng Vương sẽ hỏi cái này. Hắn lắc đầu, nói, không có quan hệ gì, tiểu lôi là công hội sân khấu, đã giúp ta mấy lần. Ồ, không có quan hệ gì. Huyền Băng Vương Vũ Sinh lặp lại một lần, thanh lãnh khỏe môi tựa hồ cực kỳ nhỏ hướng cong lên một chút. Nàng không lại dây dưa vấn đề này, ngược lại hỏi, ngươi nói tiểu lôi chết rồi, là bị Tôn Chính phái người làm hại. Như vậy, ngươi thấy tận mắt thi thể của nàng sao? Cổ Lạc Trần lần nữa lắc đầu, nói, chưa từng. Nghe nàng muội muội tiểu Du nói, là các ngươi công hội người phụ trách xử lý di thể. Vậy thì dễ làm rồi. Huyền Băng Vương ưu nhã đứng người lên, màu băng lam váy dài như là sóng nước chảy xuôi. Có phải hay không Tôn Chính hạ thủ, đợi bản vương tự mình kiểm tra thực hư một phen liền biết. Chương 104, phía sau màn hấp thủ người đăng, Cản Xeo Nọ hai Huyền Băng Vương tìm người hỏi một chút, thật vừa đúng lúc, tiểu lôi di thể chính là Triệu Càn sắp xếp người xử lý. Tiếp vào Huyền Băng Vương mệnh lệnh về sau, Triệu Càn sắc mặt tái xanh, kiên trì mang theo mấy người, đi vào công hội sâu dưới lòng đất phòng chứa thi thể. Phòng chứa thi thể có chút ấm lãnh, nằm tại trên giường thi thể phần lớn đều là ngoài vòng tròn dị thú triều bên trong chiến tử dị năng giả. Thường trương vải trắng đắp lên trên mặt bọn họ, có vẻ hơi thê lương. Triệu Càn đi đến một chỗ ngóc ngách trước giường, thanh âm có chút cứng ngắc, hội trưởng, cái này liền chính là tiểu lôi di thể, còn tốt hội trưởng ngài hỏi sớm, bằng không cái này đêm nay liền muốn đưa đi hỏa táng. Huyền Băng Vương nhẹ gật đầu, tố thủ đúng khẽ, một cỗ nhu hòa hàn lưu phát qua, để bao trùm tiểu lôi di thể vải trắng im ắng trượt xuống, lộ ra một thiếu nữ khuôn mặt tái nhợt. Sau đó, nàng chậm rãi tiến lên, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, lơ lửng tại tiểu lôi mi tâm một tấc chỗ. Đầu ngón tay trong nháy mắt ngưng kết ra một viên băng châm, lặng yên đâm xuống. Một lát, Huyền Băng Vương đôi mi thanh tú cao lại, màu băng lam đôi mắt bên trong hiện lên một tia rồi mang, Triệu Càn. Các ngươi là lúc nào phát hiện tiểu lôi di thể? Triệu Càn phát giác được Huyền Băng Vương ngữ khí có chút không đúng, vội băng đáp, hai ngày trước đêm khuya, đại khái 11 điểm khoảng chừng, tại công hội sau ngõ hẻm bằng ngựa đường phố chỗ rẽ. Có đêm về cư dân phát hiện nàng ngã trong vũng máu, lập tức báo cho đội tuần tra. Tựa hồ lo lắng Huyền Băng Vương trong lòng còn có nghi vấn, Triệu Càn lại tiếp tục nói bổ sung, nhưng khi chúng ta đổi tới hiện trường, chỉ có thấy được phơi thây trên mặt đất tiểu lôi, cái khác lại là không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả hung thủ dị năng đều không có đoán được. Các ngươi tự nhiên không cách nào phán đoán. Huyền Băng Vương thu hồi băng tinh kim thăm dò, thanh âm thanh lãnh, bởi vì tiểu lôi tuyệt không phải chết bởi hai ngày trước. Lời vừa nói ra, trong nhà xác mấy người trong lòng trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người. Cổ Lạc Trần một cái bước nhanh về phía trước, đi đến tiểu lôi bên người, ngưng thần nhìn lại, sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới phân ra một sợi mắt thường không thể gặp linh hồn lực, thuận Huyền Băng Vương vừa băng châm xâm nhập con đường, tham dò vào tiểu lôi thức hải. Vậy căn bản không phải vừa mới chết hai ngày người thức hải. Theo lý mà nói, người tử hồn diệt, nhưng cung cấp nuôi dưỡng linh hồn thức hải sẽ chỉ theo thời gian chậm rãi tan biến, tuyệt sẽ không giống như bây giờ trống rỗng. Càng làm cho Cổ Lạc Trần khiếp sợ là tiểu lôi thức hải biên giới đều là một mảnh bị màu đen ô uế ăn mòn vết tích. Cố khí tức này, hắn khắc cốt minh tâm, cùng ngăn chặn thương thế của hắn cửa, để hắn kẹt tại tam giai đỉnh phong không cách nào tiến thêm hắc khí, đồng tông đồng nguyên. Hiểu rõ chân tướng Cổ Lạc Trần, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ sát ý, cũng chính là tại thời khắc này, hắn ngẩng đầu, đối diện thượng huyền băng vương cặp kia mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu băng mắt, lấy linh hồn chi lực trực tiếp thăm dò vào người chết thứ hải. Cổ Lạc Trần, ngươi đối linh hồn trường khống, viễn siêu ta đối tứ giai dị năng giả nhận biết. Huyền băng vương thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng nàng vi vi chớp động băng mắt, lại chăm chú nhìn Cổ Lạc Trần, ý vị không hiểu. Tinh thần lực là dò xét không đến nhân loại trong thứ hải, nhưng linh hồn lực lại có thể. Con trai của Cổ Nhược Ninh, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Nếu không phải cái kia huyết mạch khí tức không giả được, nàng cơ hồ muốn hoài nghi thiếu niên trước mắt lai lịch. Chắc hẳn, ngươi bây giờ đã biết đáp án. Cổ Lạc Trần không có để ý Huyền Băng Vương thăm dò, đè xuống sát ý trong lòng, căn cứ thức hải trôi qua thời gian phán đoán, tiểu lôi chí ít đã chết một năm trở lên. Một năm. Tô Mộc Tuyết la thất thanh, đôi mắt đẹp trở lên. Mà Triệu Càn lại là mặt mũi tràn đầy không thể tin, trầm mặc không nói. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Lạc Trần, lại nhìn về phía Huyền Băng Vương, một cỗ bị lường gạt lửa giận để thanh âm hắn run rẩy, hội trưởng đại nhân. Tiểu lôi nàng, hai ngày trước còn sống sờ sờ địa ở trước mặt ta trực ban, giao tiếp nhiệm vụ. Thuộc hạ. Cả gan. Ngài nếu như nghĩ bao che Cổ đại thiếu, rất không cần phải như thế loan loan quân quấn, lập như thế làm người nghe kinh sợ, khinh nhẫn người chết sự tình. Tiểu lôi chỉ là một cái bình thường nữ hải, tôn chính mặc dù tại trong công hội là đứng hàng bộ trưởng, nhưng cũng chỉ là một tên phổ thông ngũ giai dị năng giả. Bọn hắn có thể nào cùng dị năng là cấp S, lại là cổ tư lệnh chi tử Cổ đại thiếu đánh đồng. Trong lòng ngài cân nhắc, thuộc hạ minh bạch. Nhưng như thế làm phép, đưa công hội chuẩn mực ở chỗ nào? Đưa những cái kia vì công hội cẩn trọng nỗ lực người ở chỗ nào? Triệu Càn lời nói này, hiển nhiên là đã không thèm đếm xỉa. Mặc dù ngữ khí có chút âm dương quái khí, nhưng càng nhiều hơn là người bình thường bên vực kẻ yếu giữ gìn. Ngươi nói đủ chưa? Thanh lanh tiếng nói vừa rơi xuống, Huyền Băng Vương kinh khủng cựu giai uy áp như là thực chất sơn nhạc, ở băng giáng lâm tại Triệu Càn trên thân. Toàn bộ nhà sắc không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết thành vạn năm huyền băng. Triệu Càn đã tại băng hà công hội ngây người rất nhiều năm, Huyền Băng Vương cũng rõ ràng tính tình của hắn. Nhưng ở không biết chuyện tình huống phía dưới dạng này nói chuyện với nàng, vẫn là làm chứng trị. Phù phù. Triệu Càn không kiên trì nổi, hai đầu gối hung hăng nện ở băng lãnh kim loại trên mặt đất, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Nhưng hắn vẫn như cũ cứng cổ, ánh mắt bi phẫn, hội trưởng. Cho dù ngài hôm nay ở đây giết thuộc hạ, cũng không chật nổi. Ung dung miệng mồm mọi người. Đúng sai. Tự tại lòng người. Ngươi biết ta vì cái gì tuyển ngươi làm công hội bộ phận hành chính bộ trưởng sao? Triệu Càn nghe vậy chỉ trệ. Cũng là bởi vì ngươi cái này cương trực công chính tính tình, có thể ngươi bây giờ lại cổ hủ có chút ngu muội. Nói xong, Huyền Băng Vương vi vi đưa tay, cái kia tựa như núi cao áp lực đống nhiên biến mất, để Triệu Càn có thể miệng lớn thở dốc. Bản vương nếu là thật sự nghĩ bao che Cổ Lạc Trần, Huyền Băng Vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Triệu Càn, băng trong mắt không mang theo một tia nhiệt độ, ngươi cho rằng các ngươi những thứ này mắt thấy hắn giết người người, giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này thở sao? Băng Hà công hội là thiếu một cái bộ trưởng, vẫn là thiếu một đám không rõ chân tướng người chứng kiến. Lời lạnh như băng rơi xuống, Triệu Càn ngồi liệt trên mặt đất, mở môi run rẩy, nhưng ánh mắt bên trong lại như cũ treo một vòng tự cho là đúng kiên trì. Tựa hồ vẫn là đang hoài nghi Cổ Lạc Trần cùng Huyền Băng Vương đã thông đồng tốt, dự định lường gạt đám người. Cổ Lạc Trần thấy thế, vừa định tiến lên giải thích, liền bị Huyền Băng Vương một ánh mắt dừng lại. Sau đó liền gặp Huyền Băng Vương đi vào tiểu lôi di thể trước, chậm rãi nói ra, đối người mất bất kính, thật bất đắc dĩ. Triệu Càn, nhớ kỹ, mỗi khi gặp Tế Minh Tiết thay bản vương, thay công hội, cho tiểu lôi nhiều kính một nén nhang. Lời còn chưa dứt, Huyền Băng Vương đã chập ngón tay như kiếm, đối tiểu lôi đầu lâu cách không hư điểm. Giang rất soạn, cực hạn hàn khí từ đầu ngón tay tuôn hướng tiểu lôi di thể, cũng không phải là bao trùm toàn thân, mà là tinh chuẩn đem tiểu lôi đầu lâu, tính cả cái cổ cùng nhau bao phủ, hình thành một khối tảng băng. Một giây sau, Huyền Băng Vương đầu ngón tay nhỏ không thể thấy địa nhất rung động. Phốc, không có huyết nhục bay tứ tung kinh khủng, chỉ có một tiếng rất nhỏ trầm đục. Cái kia tảng băng tính cả nội bộ đông kết đầu lâu, cùng nhau vỡ vụn ra, hóa thành từng khối góc cạnh rõ ràng băng tinh, rơi lả tả trên đất. Băng tinh bên trong không có óc, cũng không có xương cốt mảnh vỡ. Chỉ có mấy chục đầu bị trong nháy mắt đông kết tại băng tinh bên trong quỷ dị rời bỏ. Những thứ này dòi bọ toàn thân đen nhánh, cho dù ở đông kết trạng thái dưới, giáp sắc bên trên tựa hồ còn lưu động làm cho người buồn nôn ám tử sắc u quang, hình thái dữ tợn. Cái này, đây là vật gì? Triệu Càn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất những cái kia bị đóng băng màu đen dòi bọ, thanh âm khô khốc khàn giọng. Thi thể chưa thối giữa, trong đầu vì sao lại mọc đầy quỷ dị tà trùng? Hết thảy trước mắt, để Triệu Càn không cách nào giải thích, không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn giống như đụng chạm đến không muốn người biết chân tướng. Có đôi khi hoang ngôn, hoàn toàn chính xác thật sự tướng càng có độ tin cậy. Triệu Càn, về sau gặp chuyện nghĩ thêm đến, chân tướng thường thường xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Huyền Băng Vương nói một chút xong, liền không nhìn nữa thất hồn lạc phách Triệu Càn, trực tiếp đi ra ngoài. Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết liếc nhau, cùng yên lặng đuổi theo. Phòng chứa thi thể bên trong, rất nhiều người, còn sống cũng rất ít. Chỉ có Triệu Càn một người. Hắn không có đứng dậy, chỉ là có chút thất thần nhìn qua trên mặt đất cái kia bảy vỡ vụn băng tinh cùng trong đó đông kết hạt trùng, lại nhìn về phía vải trắng hạ tiểu lôi mất đi đầu lâu thân thể tàn phế. Hồi lâu, hắn mới run rẩy vươn tay, cực kỳ cẩn thận địa đem những cái kia hỗn tạp hắc trùng băng tinh mảnh vụn một điểm địa thu thập lại, để vào một cái đặc chế kim loại vật chứa bên trong phong tốt. Sau đó lại trang trọng địa một lần nữa vì Tiểu Lôi đắp kín vải trắng. Hắn còn lưng lưng, giống như là trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Thật lâu, trống trải phòng chứa thi thể bên trong mới vang lên một tiếng như có như không lại có chút khàn giọng nỉ non. Tiểu Lôi, ngươi dưới tay ta làm việc lâu như vậy, ngươi nói xem, là ta sai rồi à? Chương 105, khu thứ 9 luân hãm. Ngươi đang cản xẹo nó hai lúc này, Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết đi theo Huyền Băng Vương lại về tới gian kia tinh thất. Nhưng Huyền Băng Vương cũng không giống như ngày thường ngồi vào trên bộ đoàn, mà là tiện tay vung lên, tại phía trước tạo thành một cái băng tinh vương tọa, sau đó ưu nhã ngồi tại trên đó. Cổ Lạc Trần không khỏi nhếch miệng, nữ nhân này vậy mà tại trước mặt hắn trang hắn bê. Hắn ngẩng đầu một cái, lại vừa vặn nhìn thấy Huyền Băng Vương nam màu băng lam đôi mắt trên người mình quét tới quét lui, khóe môi càng là mang theo một vòng tựa hồ muốn đùa giỡn nụ cười của hắn. Cổ Lạc Trần, hiện tại có thể xác định, Tôn Chính xem như chết oan tại dưới kiếm của ngươi. A, làm sao xác định? Tô Mộ Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nàng cũng không rõ ràng những cái kia màu đen giỏi bỏ đại biểu cho cái gì. Những cái kia màu đen giỏi bỏ là một loại linh hồn dị năng, Tiểu Lôi hẳn là rất sớm trước đó liền bị hắn giết, sau đó bị hắn dùng linh hồn dị năng điều khiển đến bây giờ. Cổ Lạc Trần hướng Tô Mộ Tuyết giải thích nói. Cổ Lạc Trần, ngươi vẫn chưa trả lời bản vương thì sao đây? Huyền Băng Vương ánh mắt ngưng tụ, đánh gậy Tô Mộ Tuyết cùng Cổ Lạc Trần đối thoại. Cái kia không biết Huyền Băng tôn giả muốn như thế nào trách phạt. Cổ Lạc Trần ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Băng Vương, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn biết, càng đến lúc này, liền càng không thể sợ. Băng không khẳng định sẽ bị nữ nhân này nắm chết, mà lại Huyền Băng Vương còn muốn dựa vào hắn đi cứu Băng Lân Long, đương nhiên sẽ không đối với hắn như thế nào. À, Huyền Băng Vương khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo điểm lạnh ý, tựa hồ là nghĩ dọa một chút Cổ Lạc Trần, giết bản vương người, còn tại bản vương trước mặt trấn định tự nhiên, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Huyền Băng tôn giả, Tô Mộ Tuyết nhịn không được tiến lên một bước, ngữ khí khẩn thiết, Cổ Lạc Trần cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội, hắn là nghĩ lầm Tôn Chính. Tô đồng học, Huyền Băng Vương ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tô Mộ Tuyết, cái kia màu băng lam đôi mắt chỗ sâu, một cấu nguồn gốc từ cựu giai cường giả băng lãnh khí chàng lặng yên chẳng ngập, bản vương đang hỏi hắn, mà không phải ngươi. Tô Mộ Tuyết hô hấp vi cứng lại, cắn cắn môi, lo âu nhìn Cổ Lạc Trần một mắt. Gặp Cổ Lạc Trần hướng mình nhẹ gật đầu, ra hiệu không có việc gì, lúc này mới đem nói nuốt xuống. Tốt, Tôn Chính sự tình tạm thời gác lại, đằng sau tự nhiên có hắn phiền. Huyền Băng Vương nói xong liền thu hồi khí thế, ánh mắt một lần nữa trở xuống Cổ Lạc Trần trên thân. Đúng rồi, Cổ Lạc Trần, nói một chút cái nhìn của ngươi. Làm hãm sâu người trong cuộc, ngươi thấy thế nào? Gặp Huyền Băng Vương hỏi, Cổ Lạc Trần hơi trầm âm, liền bắt đầu từ đầu trải bước những thứ này phân loạn manh mối, từ ta làm xong nhiệm vụ trở lại khu thứ ba về sau, liền vẫn cảm thấy hành tung của mình phảng phất một mực tại người khác trưởng khống ở trong. Ta tuy có qua suy đoán, nhưng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới Tiểu Lôi lại là cái quầng ngầm. Có thể ta nghĩ lại phía dưới, nhưng lại cảm giác có chút không đúng. Ồ, không đúng chỗ nào? Huyền Băng Vương đầu ngón tay nhẹ nhàng đập băng tinh lan can. Bởi vì Tiểu Lôi cũng không phải là toàn bộ hành trình biết hành tung của ta. Ta từ nhỏ Lôi cái kia biết được là Tần Nhạc ban bố tin tức về sau, liền lập tức liền đi tần ra, có thể Tần Nhạc đảo tẩu thời gian lại tại ta được đến tin tức trước đó. Nói cách khác, không phải Tiểu Lôi truyền lại tin tức, nhìn ta chằm chằm hành tung, hẳn là còn một người khác hoàn toàn. Huyền Băng Vương khẽ bước cằm, băng trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, Tiểu Lôi tại công hội sân khấu vị trí, xác thực dễ dàng trở thành thu hoạch tin tức ban cầu. Người kia lựa chọn nàng làm điều khiển mục tiêu, mục đích tuyệt không gần như chỉ ở trên người ngươi. Bởi vậy nhìn chằm chằm ngươi, hoàn toàn chính xác một người khác hoàn toàn. Cái kia muốn nhìn như vậy đến, khu thứ ba bên trong tao ngộ độc thủ, chẳng phải là xa không chỉ Tiểu Lôi một người. Tô Mộ Tuyết nghe được cái này đã đủ mặt chấn kinh. Nhưng bây giờ Tiểu Lôi chết rồi, manh mối tựa hồ lại đoạn mất. Cổ Lạc Trần vừa trầm ngâm xuống, lại đột nhiên suy nghĩ cái gì, đúng rồi. Tiểu Lôi muội muội Tiểu Du, các nàng một mực sớm chiều ở chung. Tiểu Du nhất định biết Tiểu Lôi gần đây tiếp xúc qua cái gì dị thường người. Tìm tới nàng hỏi một chút có lẽ có manh mối. Trầm Huyền Băng Vương nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia tiếc hận, ta đã sai người đi tìm Tiểu Du. Truyền về tin tức xác thực nói, nàng đã rời đi khu thứ ba, tung tích không rõ. Cái gì? Mất tích? Làm sao lại như vậy? Tô Mộ Tuyết kinh hô, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Mà Cổ Lạc Trần thì là con người đột nhiên co lại, đột nhiên đứng người lên, tại hàng khí lượn lờ trong tĩnh thất đi qua đi lại. Chẳng lẽ Tiểu Du cũng bị điều khiển rồi? Tự mình lúc ấy đi giết Tôn Chính, vừa vặn chính là Tiểu Du dẫn đạo. Dựa theo cái này manh mối đến xem, chỉ cần mình đi hối đoái tinh hạch, cái kia Tiểu Lôi liền khẳng định sẽ chết, mà lại sẽ chết tại tự mình đi hối đoái tiền. Mà hắn vừa vặn bởi vì giết rất nhiều dị thú, dẫn đến tinh hạch bạ mãn, muốn đi hối đoái. Nói cách khác, sang thế giáo không đơn giản thừa dịp dị thú triều bộ phát khoảng cách hủy tháp quan sát, còn đối với mình bày một cái bẫy. Nếu như đây không phải mưu đồ đã lâu, hắn tuyệt không tin sự tình sẽ như vậy xảo. Mà lại giết người Tôn Chính về sau, sang thế giáo khẳng định sẽ có động tác kế tiếp. Bằng không sáng thế giáo bảy cục này liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Cổ Lạc Trần không khỏi thở dài một hơi, luôn luôn không thích phiền phức hắn, giờ phút này lại tựa hồ như chọc một cái đại phiền toái. Mặc dù hắn cũng không có đem sáng thế giáo để vào mắt, nhưng lại có chút nghị không thông, tự mình rõ ràng căn bản không có treo chọc sáng thế giáo, lại bị bọn hắn nhiều lần nhầm vào. Hắn phảng phất thành sáng thế giáo cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có thể sáng thế giáo nhắm vào mình mục đích làm sao tại? Không thể không nói, sáng thế giáo quân sư tuyệt đối là cái đánh cờ hảo thủ, luôn luôn hạ người khác xem không hiểu cờ. Liền giống nhìn tháp bị hủy, hắn đến bây giờ đều nhìn không hiểu. Đúng rồi, Huyền Băng tôn giả, tháp quan sát vì cái gì bị hủy, ngài hiện tại có mặt mày sao? Cổ Lạc Trần ngẩng đầu, hướng Huyền Băng Vương hỏi. Ư, Cổ Lạc Trần không khỏi nhìn về phía Huyền Băng Vương chờ lấy đáp án của nàng. Cổ Lạc Trần, ngươi biết nhìn tháp công năng là cái gì không? Huyền Băng Vương hỏi. Tháp quan sát công năng không phải liền là để dùng cho bản đồ chiến thuật truyền tâu ngoài vòng tròn dị thú động thái tin tức sao? Cổ Lạc Trần tại hắn tiện nghi lão cha cái kia nhìn qua rất nhiều lần bản đồ chiến thuật, tự nhiên biết trên bản đồ chiến thuật tin tức là tháp quan sát truyền tới. Không sai, nhưng ngươi lại không để ý đến một sự kiện, cũng là chúng ta đều không để ý đến một sự kiện. Chuyện gì? Cổ Lạc Trần vô ý thức hỏi. Tháp quan sát có thể đem ngoài vòng tròn tin tức truyền đến trên bản đồ chiến thuật, nhờ vào nó cường đại tin tức tiếp thu cùng tin tức phản hồi năng lực. Mà sáng thế giáo xem trọng chính là điểm này. Ngươi nói là bọn hắn là muốn đem chúng ta vây ở khu thứ ba, không cách nào kêu gọi ngoại viện. Phải, cũng không phải. Không cho chúng ta kêu gọi ngoại viện chỉ là tiếp theo, mục đích thực sự là để chúng ta không cách nào trợ giúp khu thứ 9. Không cách nào trợ giúp khu thứ 9. Tô Mộ Tuyết bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Cổ Lạc Trần cũng như bị sét đánh, toàn thân chấn động. Nếu không tại sao nói hai ngày này một mực không thấy được hắn tiện nghi lao cha, còn tưởng rằng là đang bận bịu xử lý dị thú chiều kết thúc công việc sự tình. Hiện tại xem ra, tuyệt đối là phát sinh đại sự. Huyền Băng Vương hít sâu một hơi, thanh âm trở nên có chút nặng nề, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi nói ra, ngay tại chúng ta khu thứ 3 bộc phát cùng ngày, khu thứ 9 luôn hãm. Chương 106, dị ma người đăng, cản xéo nó hay chúng ta khu thứ 3 khoảng cách khu thứ 9 gần nhất, nhưng lại bởi vì tháp quan sát bị hủy, dẫn đến cũng không kịp thời thu được khu thứ 9 cầu viện tin tức. Huyền Băng Vương khe khẽ thở dài, nhìn về phía Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộ Tuyết, bây giờ khu thứ 9 đã cùng khu thứ 5 biến thành nhân gian luyện ngục. Ngắn ngủi thời gian nửa năm vậy mà lần lượt luân hãm hai tòa khu vực an toàn. Cổ Lạc Trần cảm nhận được cái kia dấu ở bình tĩnh thế cục hạ mãnh liệt mạch nước ngầm. Khu thứ 5 còn chưa phản công, khu thứ 9 cũng đã luân hãm. Cái này tuyệt không phải cô lập sự kiện. Tôn giả, Cổ Lạc Trần trầm giọng hỏi, cái kia khu thứ 9 đến tột cùng gặp cái gì? Huyền Băng Vương nhìn trước mắt hai vị này còn hơi có vẻ non nớt cấp S, cũng không giấu giếm, khu thứ 9 cơ hồ cùng chúng ta đồng thời bạo phát dị thú triều. Nhưng khu thứ 9 đối mặt cựu giai dị thú, lại là một con hình người dị thú. Hình người dị thú? Cổ Lạc Trần cùng Tô Một Tuyết con người đột nhiên co lại, cũng không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cái kia dáng lâm đến xen lẫn dị giới bên trong kinh khủng thân ảnh. Lần kia, cũng là Cổ Lạc Trần khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Cùng nó xưng là hình người dị thú, tại ta vòng tròn bên trong, tất cả mọi người xưng hô nó vì dị ma. Người bình thường là tiếp xúc không đến sự xưng hô này, nhưng các ngươi hai đều là cấp S, sớm muộn cũng sẽ tiếp xúc đến. Huyền Băng Vương tựa hồ có kiên nhẫn vì hai người giải thích, lại ngồi về băng tinh vương tọa bên trên. Dị ma xưng hô thế này, học viện đương nhiên sẽ không nói cho các ngươi biết, bởi vì chỉ có nhân loại đỉnh cấp tinh anh mới có tư cách tiếp xúc đến bọn hắn. Nàng chỉ một bên băng tinh bộ đoàn, ra hiệu Cổ Lạc Trần cùng Tô Một Tuyết tại trên đó ngồi xuống. Căn cứ lịch sử ghi chép đến xem, yếu nhất dị ma cũng có lục giai. Dưới tình huống bình thường, một tên cấp A dị năng giả đụng phải cùng giai dị thú, là hoàn toàn có năng lực chiến thắng, nhưng dị ma nhưng còn xa không phải như thế. Ta thay cái thuyết pháp các ngươi liền hiểu được. Huyền Băng Vương dừng một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Cổ Lạc Trần cùng Tô Một Tuyết, các ngươi là nhân loại dị năng giả bên trong vạn người không được một cấp S mà dị ma, thì là dị thú tộc đàn bên trong, đồng dạng đứng tại đỉnh điểm cấp S. Cấp S? Dị thú? Tô Mộ Tuyết thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nàng đã đoán được cái kia thảm liệt kết cục, lại vẫn nhịn không được truy vấn, cái kia khu thứ 9 chẳng phải là? Khu thứ 9 có hai vị cựu giai dị năng giả. Huyền Băng Vương thanh âm bình tĩnh, lại càng lộ vẻ bi tráng, bọn hắn chiến đến một khắc cuối cùng, không có chờ đến trợ giúp, cuối cùng vẫn lạc tại con kia cựu giai dị ma chi thủ, mệnh tang cố thổ. Tô Mộ Tuyết không khỏi siết chặt nắm đấm. Nàng rất rõ ràng trở thành một tên cựu giai dị năng giả là đến cỡ nào không dễ dàng. Nàng rõ ràng hơn, không có cựu giai dị năng giả đi chống cự cựu giai dị ma, khu thứ 9 phòng tuyến cho dù lại vững như thành đồng, cũng không làm nên chuyện gì. Khu thứ 3 bộc phát dị thú triều chính là ví dụ tốt nhất. Huyền Băng Vương chạm diệt gỗ tiểu lạ về sau, khu thứ 3 dị thú triều rất nhanh liền bị lắng lại. Đỉnh cấp chiến lực trên chiến trường tác dụng tuyệt đối là tính quyết định. Nói đến, lịch sử loài người lên tới hiện tại mới thôi, chỉ có một cái chân chính đơn đả độc đấu chiến thắng cựu giai dị ma án lệ, lại còn có người có thể đơn sát dị ma. Tô Mộ Tuyết theo bản năng hỏi lên âm thanh. Nàng đối thực lực mạnh lên khát vọng là xa xa vượt qua người đồng lứa. Huyền Băng Vương cười cười, khóe môi câu lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong, chuyện này lệ các ngươi cũng đều là kinh nghiệm bản thân người. Mặc dù trung ương kỳ sự đem cuộc chiến đấu kia thắng lợi quy kết tại trên đầu ta, tuyên bố là nhân loại đối kháng dị ma sự kiện quan trọng, để mà cổ vũ sĩ khí. Nói đến đây, tầm mắt của nàng một mực khóa lại Cổ Lạc Trần, nhưng chân tướng như thế nào, người trong cuộc khẳng định. Lòng dạ biết rõ. Cổ Lạc Trần bị Huyền Băng Vương ánh mắt chằm chằm có chút ngượng ngùng. Hắn mặc dù mượn băng lân long lực lượng giết con kia dị ma, nhưng kết cục lại không phải hoàn mỹ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn không dám xác định, Huyền Băng Vương phải chẳng có thể thông qua băng lân long biết lúc ấy xen lẫn dị giới bên trong chuyện phát sinh. Nếu như Huyền Băng Vương hỏi hắn lúc ấy ngự thú thuật sự tình, hắn thật đúng là không tốt giải thích. Huyền Băng Vương lại là cũng không truy vấn, mà là chậm rãi thu hồi ánh mắt bên trong dần dần mang tới một cố lạnh ý, có lẽ chính là bởi vì cái này được trao cho thủ sát chi danh, sáng thế giáo mới lớn như vậy phí khổ tâm, không tiếp tại chúng ta khu thứ 3 bên ngoài dẫn động thú triều, phá hủy nhìn hát. Nó hạch tâm mục đích đúng là sợ ta thu được khu thứ 9 cầu viện tin tức sau đi gấp rút tiếp viện. Dù sao lấy Huyền Băng Vương tốc độ, nàng từ thứ 3 khu vực an toàn đến thứ 9 khu vực an toàn, chỉ cần nửa giờ. Đúng rồi, Huyền Băng Vương ánh mắt lần nữa chuyển hướng Cổ Lạc Trần, sắc ý hơi liễm, về phần ngươi sự tình, hẳn là sáng thế giáo thuận tay mà vì.
Trước mắt Tần gia chỉnh thể cùng Sáng Thế giáo có hay không liên quan còn không rõ ràng lắm, nhưng Tần Nhạc khẳng định là có. Cổ Lạc Trần nhẹ gật đầu. Tần Nhạc đã ban bố cái kia ẩn giấu đi thất giai nện mẫu thể nhiệm vụ, vậy đã nói rõ hắn khẳng định cùng Sáng Thế giáo có không minh bạch quan hệ. Dù sao Tả Nhãn Nện Hoàng tại Sáng Thế giáo phối hợp xuống xâm chiếm khu thứ 5 sự tình đã không còn là bí mật gì. Về phần Tôn Chính sự tình, ngươi không cần lại lo lắng. Huyền Băng Vương ngữ khí khôi phục giải quyết việc trung đạm mạc, tài nguyên điều phối bộ trưởng chi vị là ta chỗ thủ, một thân tính tham, ta há có thể không biết. Hắn tuy không phải hung thủ, nhưng nhiều năm trung gian kiếm lời túi tiền riêng, sớm đã chết có thừa cô. Công hội sâu mọt, thanh trừ liền thanh trừ. Nói xong, nàng liền cơ cơ băng tay áo, mang theo một tia thượng vị giả lãnh khốc quyết đoán, "Tốt, các ngươi có thể rời đi." Cổ Lạc Trần cùng Tô Một Tuyết nghe vậy, liền cáo từ đứng dậy rời đi. Đi ra băng hà công hội, trên đường phố người đi đường thần sắc đội vàng, dị thú triều bộc phát ảnh hưởng chưa hoàn toàn tan đi. Trầm mặc một lát, Tô Một Tuyết nhịn không được thấp giọng hỏi, "Lạc Trần, Huyền Băng Tôn giả đã biết rõ Tôn Chính phẩm hạnh không đoan, vì sao còn muốn đem hắn đặt ở vị trí trọng yếu như thế bên trên?" "Đây không phải nuôi hổ gây họa sao?" Cổ Lạc Trần dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn bên cạnh dịu dàng như ngọc, trong mắt mang theo thuần túy nghi ngờ thiếu nữ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia phức tạp cảm khái, xen lẫn nhàn nhạt hâm mộ. Từng có lúc, hắn cũng như nàng như vậy, trong mắt chỉ có thuần túy sáng cùng tối, là không an phận minh. Nhưng hắn tiên đế lão cha dạy bảo, để hắn qua sớm thấy rõ quyền lực màn che sau hỗn độn cùng cân nhắc. Cổ Lạc Trần khe khẽ thở dài, cái tia thở dài bên trong tựa hồ mang theo một tia trải qua tang thương mọi bệnh, "Một Tuyết, thế gian này quy tắc, có khi cũng không phải là không phải hắc tứ bạch. Năng lực càng lớn, nó sinh sôi dục vọng thường thường cũng càng mạnh. Dục vọng bành trướng, liền sẽ tìm kiếm càng lớn và mãn." Hắn nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ tới muốn đem hắn đem ra công lý Triệu Cản, như Tôn Chính như Triệu Cản như vậy cứng nhắc ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ, công hội khổng lồ tài nguyên lưu chuyển hiệu suất, có lẽ ngược lại sẽ bởi vì quy tắc mà sơ cứng ngưng trệ, không cách nào tại khẩn cấp nhất trước mắt phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Tô Mộ Tuyết trong mắt hoang mang lại là càng sâu, ta còn là không biết rõ, chẳng lẽ vì hiệu suất, liền có thể dễ dàng tha thứ mục nát. Cổ Lạc Trần nhìn xem nàng tinh khiết đôi mắt, cuối cùng chỉ là lắc đầu, thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Huyền Băng Vương đối Tôn Chính mở một con mắt nhắm một con mắt, căn nguyên của nó đều là vì Băng Hà công hội có thể tại khu thứ ba mảnh này tàn khốc thổ địa bên trên, tốt hơn địa sinh tồn được, đi che chở càng nhiều người. Cổ Lạc Trần quay đầu lại, nhìn về phía nơi xa Băng Hà công hội cái kia cao ngất băng tinh tháp lâu, ánh mắt thâm thúy. Có chút chân tướng, đã hiểu, ngược lại không bằng không hiểu. Chương 107, dạng phố người đăng, cản xéo no hay Cổ Lạc Trần tại số 3 học viện ngày nghỉ thứ nhất vượt qua cũng không bình tĩnh, nhưng cũng may vẫn là có thu hoạch. Hắn chẳng những đột phá đến tứ giai dị năng giả, Vạn Tượng Tiên Pháp cũng đột phá đến đệ nhị cảnh. Trong thời gian này hắn còn tìm Huyền Băng Vương xác nhận hạ tạo dựng thời không về dẫn trận cần thiết vật liệu. Trận pháp cần thiết vật liệu, hắn đều căn cứ công dụng dùng trong thế giới này có đồ vật làm thay thế. Duy nhất khả năng tồn tại vấn đề chính là không gian thạch. Cổ Lạc Trần dựa theo băng lân long năng lượng đẳng cấp cẩn thận tính toán dưới, tổng cộng cần 200 phương đá không gian. Đá không gian loại này hi hữu vật liệu, cho dù là Huyền Băng Vương, trong tay cũng không có quá nhiều. Trong tay nàng chỉ có 40 phương, vẫn là lúc ấy vì tạo dựng nàng dị năng trận chỗ sưu tập. Cổ Lạc Trần còn đem vảy rồng trả lại cho Huyền Băng Vương. Thứ nhất là hắn cầm cái này vảy rồng cũng không có tác dụng gì, thứ hai thì là hắn phát hiện cái này vảy rồng làm trận pháp môi giới, trước mắt là tồn tại triệu hồi thất bại nguy hiểm. Nguyên nhân chính là trên vảy rồng ẩn chứa băng lân long hàm ý có chút yếu, hoàn toàn không đủ để chống cự trận pháp tiêu hao. Mà biện pháp giải quyết thì là cần Huyền Băng Vương mang theo vảy rồng trở lại chỗ cũ. Đi ở hạ băng lân long dấu vết địa phương nhìn một chút, vảy rồng tại những địa phương này hấp thu đủ nhiều hàm ý về sau, liền sẽ không tồn tại phong hiểm. Nhưng Huyền Băng Vương nếu là không tại, đối với khu thứ ba tới nói lại là có không nhỏ phong hiểm. Bất quá cũng may, trung ương vì phòng ngừa lại có khu vực an toàn hủy diệt nguy hiểm, cho hiện có khu vực an toàn đều điều động một tên cựu giai thí ma giả. Tin tức là Cổ Lạc Trần từ hắn tiện nghi lao cha cổ trấn đỉnh nơi đó đạt được. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe nói thí ma giả cái này khái niệm. Nghe tựa hồ là Hoa Hạ đặc biệt nhằm vào dị ma thành lập một cái tổ tinh anh lệnh. Hắn tiện nghi lão cha có ý tứ là, khai giảng sau dốc lòng tăng lên dị năng đẳng cấp chờ đến lục giai, liền an bài hắn đi tham gia thí ma giả tuyển chọn. Thật sự là đau đầu, người nếu là ưu tú, quả nhiên sự tình chính là nhiều. Còn có một ngày liền muốn dị năng học viện khai giảng. Cổ gia trang vườn trong phòng huấn luyện y lý nhiên giống như ngày thường, trong không khí lưu lại nóng dược kiếm mang cùng thánh khiết quang mũi tên sau khi va chạm năng lượng khuấy động cảm giác. Cổ Lạc Trần thu kiếm vào vỏ, thái dương thấm ra mồ hôi mịn, thở ra một ngụm mang theo hỏa tinh nóng dược khí tức. Hắn nhìn về phía đối diện chống trường cung Tô Mộc Tuyết, chân bóng trên trán đồng dạng treo mồ hôi, mấy sợi màu vàng kim nhạt sợi tóc dán tại gò má một bên, thánh khiết bên trong lộ ra một tia vận động sau hồn nhiên. Hô, ngày nghỉ cuối cùng một tuần, cuối cùng đem cái này chiến kỹ rèn luyện. Tô Mộc Tuyết dùng mu bàn tay lau mồ hôi, trên mặt tràn đầy hưng phấn tiêu dung, nhìn về phía Cổ Lạc Trần con mắt lóe sáng tinh tinh, "Lạc Trần, vất vả lạc. Mộc Tuyết, ngươi tiến bộ rất nhanh." Cổ Lạc Trần ôm lấy tay bảng, tinh tinh địa thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Hắn trong trí nhớ có vô số thần nữ tiên tư, nhưng Tô Mộc Tuyết lại có loại đặc biệt tươi sống. "Cái kia." Tô Mộc Tuyết chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng nhảy nhót đến trước mặt hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ, mang theo vẻ mong đợi cùng giao hoạt, "Nếu như ngươi không bận rộn, theo giúp ta đi dạo phố có được hay không? Nghỉ lâu như vậy, chúng ta còn không có buông lòng qua đây." Nàng lung lay thân phận của mình thẻ, bên trong có nàng tiêu diệt toàn bộ dị thú triều sau hối đoái 80 vạn tinh tệ. Ta còn không hảo hảo đi dạo qua khu thứ ba thương nghiệp đường phố đâu. Từ nhỏ mất đi phụ mẫu nàng, quen thuộc tiết kiệm, rất ít vì chính mình mua thêm cái gì.
Lần này dùng tự mình kiếm được tinh tệ mua sắm, ý nghĩa phi phàm. Cổ Lạc Trần thì là nao nao. Dạo phố. Đối với hắn mà nói, cái này thật sự là cái lạ lẫm lại không thú vị hoạt động. Hắn thực chất bên trong một mực mang theo tiên đế chi tử loại kia đối phàm tục vật chất đạm mạc. Nhưng nhìn xem Tô Mộc Tuyết trong mắt cái kia chưa bao giờ có quan mang, tựa như là hài đồng đạt được món đồ chơi mới. Cái kia cự tuyệt làm sao cũng nói không ra miệng. Được. Cổ Lạc Trần lời ít mà ý nhiều gật đầu, thuận tay cầm lên một bên áo khoác. Quá được rồi. Tô Mộc Tuyết reo hò một tiếng, nhảy cẫng địa kéo Cổ Lạc Trần ống tay áo, giống con khoái hoạt chim nhỏ. Thứ ba khu vực an toàn trung tâm thương nghiệp đường phố mặc dù không bằng khu thứ năm như vậy phồn hoa, lại như cũng dòng người như dệt. Tô Mộc Tuyết hiển nhiên làm đủ bài tập, mục tiêu minh xác lôi kéo Cổ Lạc Trần đi vào một nhà phong cách tươi mát, chủ đánh dị năng giả thường phục cửa hàng. Cửa hàng minh lượng sạch sẽ, quần áo thiết kế gồm cả mỹ quan cùng tính sử dụng, chất liệu cũng có thể tiếp nhận cường độ nhất định dị năng ba động. Hoan nên quang lâm. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào mời. Ta muốn thử xem cái váy này, còn có đầu kia. Ân, vẫn là trước thử đầu này đi. Tô Mộc Tuyết chỉ vào tủ kính người mẫu trên thân một kiện màu vàng nhạt đến gối áo đầm, váy thiết kế ngắn gọn trôi chảy, điểm xuyết lấy nhỏ vụn tinh thạch, tại dưới ánh đèn chiết xạ ra ánh sáng dịu dịu choáng. Nhân viên cửa hàng rất nhanh mang tới váy. Tô Mộc Tuyết ôm quần áo, có chút ngượng ngùng nhìn Cổ Lạc Trần một mắt, "Ngươi chờ ta một chút." Ư, Cổ Lạc Trần tùy ý địa tựa ở phòng thử áo bên ngoài trên vách tường, ánh mắt đảo qua trong tiệm cái khác quần áo, có vẻ hơi không quan tâm. Một lát, phòng thử áo cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cổ Lạc Trần vô ý thức dương mắt nhìn lên. Màu vàng nhạt váy dài phảng phất tinh khiết nhất lưu quang, hoàn mỹ dán vào tại thiếu nữ hiểu điệu tư thái bên trên. Mái tóc dài vàng nóng mềm mại mà khoác lên ở đầu vai, nổi bật lên nàng vốn là da thịt trắng nõn càng thêm ánh nhuận như ngọc. Dưới làn váy lộ ra tinh tế thẳng tắp bắp chân, dưới chân là một đôi ngắn gọn màu trắng đáy mềm dày. Điểm này xuyết tinh thạch theo động tác của nàng, như là tinh hà lưu chuyển, đưa nàng quanh thân cái kia cô thánh khiết không linh khí chất tô đậm đến cực hạn. Tô Mộc Tuyết vi vi nhếch môi, mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong nhìn về phía Cổ Lạc Trần, lông mi thật dài như là cánh bướm giống như run rẩy. Dù là gặp qua rất nhiều tuyệt sắc Cổ Lạc Trần, giờ phút này cũng không khỏi đến hô hấp hơi chậm lại. Thiếu nữ trước mắt rút đi lúc chiến đấu khí khái hào hùng, tinh khiết đến như là mới nở hoa thủy tiên, tại ồn ào náo động trong trần thế một mình tản ra thanh huy. Cái kia phần kinh diễm cũng không phải là vẹn vẹn bắt nguồn từ bên ngoài, càng bắt nguồn từ nàng bản thân tản ra loại kia thuần túy mà ấm áp ánh sáng. Được, xem được không? Tô Mộc Tuyết bị Cổ Lạc Trần thấy có chút đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, ngón tay không tự giác địa rào lấy váy, mang theo thiếu nữ ngượng ngùng. Cổ Lạc Trần lấy lại tinh thần, hầu kết nhỏ không thể thấy địa đông lúc nhích qua một cái, ừm, rất thích hợp ngươi. Đơn giản năm chữ, lại làm cho Tô Mộc Tuyết con mắt trong nháy mắt cong thành bánh trăng huyết. Vậy liền cái này á? Nàng vui vẻ xoay một vòng, váy tràn ra xinh đẹp đường cong. Sau đó, Tô Mộc Tuyết lại tràn đầy phấn khởi địa thử mấy món phong cách khác biệt quần áo, có giả dạng y phục tác chiến cải tiến quản, cũng có thoải mái dễ chịu trang phục bình thường. Cổ Lạc Trần từ đầu đến cuối kiên nhẫn chờ ở một bên, hắn chú ý tới, Tô Mộc Tuyết mặc dù vui vẻ, nhưng chọn lựa lúc vẫn như cũ rất cẩn thận tại lần xem giá cả nhãn hiệu. Tính tiền lúc, Tô Mộc Tuyết kiên trì muốn tự mình trả tiền. Nếu như không phải trả tiền lúc nhân viên cửa hàng cái kia ánh mắt khác thường, Cổ Lạc Trần nhưng thật ra là không quan trọng. Đi ra cửa hàng, Tô Mộc Tuyết lại lôi kéo Cổ Lạc Trần lục tục ngo ngoe đi dạo một chút thương phẩm cửa hàng, thẳng đến ánh nắng chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Tô Mộc Tuyết ôm vừa mua quần áo cái túi, bước chân nhẹ nhàng, trên mặt mang ý cười. Cảm ơn ngươi hôm nay dành thời gian theo giúp ta, Lạc Trần. Tô Mộc Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Lạc Trần, trời chiều vàng rực rơi vào trong mắt nàng, ôn nhuận lại minh lượng. Cổ Lạc Trần thì là dẫn theo cái túi, túi đầu nhìn thoáng qua trong tay bao lớn bao nhỏ, rõ ràng có thể thu vào nhận chữ vật, Tô Mộc Tuyết lại nhất định phải mang theo. Đem tiên đế chi tử làm tạm dịch sai sự, nàng ngược lại là cái thứ nhất. Bất quá, hắn cũng là lần đầu tiên gặp Tô Mộc Tuyết vui vẻ như vậy. Nếu như sau khi về nhà ngươi nguyện ý cho ta xoa bóp vai lời nói, ta hẳn là còn có thể sẽ giúp ngươi xách mấy cái túi. Phi, nghĩ hay lắm. Tô Mộc Tuyết nhịp tim bỗng dưng để loạt nhảy bố, gương mặt hơi nóng, dường như nghĩ tới điều gì không tốt hồi ức. Tranh thủ thời gian quay đầu đi, làm bộ nhìn đường bên cạnh trong tủ cửa vũ khí mô hình. Cổ Lạc Trần khỏe miệng vi vi dương lên. Thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng, sao lại không phải nhân gian tuyệt cảnh. Chương 108, khai giảng người đăng, cản xéo no hai theo trên mặt đất băng tuyết bắt đầu tăng dã, số 3 học viện yên lặng một cái kỳ nghỉ về sau, cũng tại cái này vạn vật khôi phục thời khắc, khai giảng. Mặc màu xanh đậm học viện chế phục các thiếu niên tiểu nữ, lúc này đều tại hướng học viện trên quảng trường đi đến. Trên quảng trường người người nhộn nháo, tràn đầy học viện khai giảng đặc hữu sao động cùng chờ mong. Đương nhiên nơi này tụ tập chủ yếu là năm nhất cùng năm thứ hai học sinh. 3, 4 niên cấp cũng có, nhưng cũng không nhiều. Tới, phần lớn đều là còn chưa tiếp vào nhiệm vụ, ngưng lại tại khu thứ 3 bên trong học viên. Mau nhìn, là Tô Mộc Tuyết. Trong đám người, một cái nam sinh hạ giọng, khó nén kích động chỉ hướng lối vào. Ánh mắt của mọi người nghe tiếng trong nháy mắt tập trung. Chỉ gặp một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ chậm chậm đi tới, màu vàng kim nhạt tóc dài tại đầu mùa xuân hơi lạnh dưới ánh mặt trời chảy xuôi thánh khiết quang trạch. Thật không hổ là cấp S, cái kia cười nói tự nhiên bộ dáng ta cách xa như vậy nhìn xem đều tâm động. Có nam học viên nhịn không được cảm khái. Thử, bất làm động. Lập tức có người dội nước lạnh, dùng cằm điểm một cái Tô Mộc Tuyết bên cạnh cái kia tồn tại cảm cực mạnh thân ảnh, không nhìn thấy bên cạnh xử lấy vậy ai sao? Cổ Lạc Trần. Tô Mộc Tuyết. Thật cùng hắn. Vừa phát biểu cảm khái nam học viên một mặt khó có thể tin. Đây còn phải nói. Năm thứ hai cái kia danh xưng phong lôi báo tần nhạc học trưởng, biết a. Nghe nói chính là không tranh nổi cổ đại thiếu, tức giận tới mức tiếp thôi học. hiện tại người đều không biết tránh đi nơi nào. T. Thật không hổ là cổ đại thiếu, ngay cả năm thứ 2 thiên tài học trưởng ở trước mặt hắn đều cam bái hạ phong. Thiên tài đi nữa có thể có cổ đại thiếu thiên tài. Cái này thứ 2 học kỳ còn chưa bắt đầu, liền đã cấp 4. Cái này nếu là năm nhất kết thúc, đoán chừng ngũ giai khẳng định không có vấn đề. Ngươi thật đúng là đừng nói. Lâm Tiểu Vũ đứng ở trong đội ngũ, nghe được tiếng nghị luận, ánh mắt lặng yên lướt qua sóng vai mà đến Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết, đáy mắt tràn qua một tia ảm đạm. Tô Mộc Tuyết, người như Tiểu Nguyệt, thiên phú chắc tuyệt, cùng bên cạnh thân hắn, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Từng có lúc, rõ ràng nàng mới là làm bạn tại Cổ Lạc Trần bên người nữ hài kia. Nàng không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, Cổ Lạc Trần tính cách trở nên càng ngày càng hoàn cố. Cho dù lúc này Cổ Lạc Trần tựa hồ đang cố ý xa lánh tự mình, có thể nàng cũng không thèm để ý nàng từ đầu đến cuối thích trong trí nhớ cái kia ánh nắng sáng sủa Nam Hải. Lâm Tiểu Vũ 5 tuổi năm đó trời chiều, đối với nàng luôn luôn mang theo mồ hôi mặn chắt chắt cùng xương đùi đau bứt nhức, nhưng cũng ghi lại cùng hắn quen biết một khắc này. Khi đó, nàng một mực bị khóa ở trong nhà hậu viện, luyện tập Lâm gia tổ truyền đạp tinh bước. Cái kia bộ pháp phức tạp nặng nề, mỗi một bước đều phảng phất có vô hình xiềng xích bọc tại nàng còn chưa phát dục hoàn toàn trên bàn chân. Mắt cá chân nhói nhói, đầu gối run lên, thân thể lung lay sắp đổ. Lại một lần tinh di dính liền thất bại, Lâm Tiểu Vũ trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Phụ thân nàng trách cứ cũng theo đó rơi xuống, phế vật. Một cái tinh di cũng làm không được. Dị thú móng nuốt sẽ chờ ngươi rèn luyện sao? Nhanh, tiếp tục. Một cái năm tuổi nữ hải, đối mặt trưởng bối quá lớn, chỉ có thể bất lực đứng dậy. Đúng lúc này, từ nữ hải trong túi quần rơi xuống một cái cài tóc. Kia là Lâm Tiểu Vũ toàn thật lâu tiền tiêu vặt về sau, vừa bụng trộm chuẩn đi mua. Nàng tuyển thích nhất hoa hướng dương đồ án, nho nhỏ, màu vàng sáng, phảng phất là nàng yếu ớt thế giới bên trong duy nhất yếu ớt ánh sáng. Có thể phụ thân của nàng sau khi thấy lại là càng thêm nổi giận, còn có tâm tư làm đám vô dụng này. Nổi giận bên trong, hắn một thanh từ Lâm Tiểu Vũ trong tay kéo qua cái kia cài tóc, cánh tay hung hăng vung lên. Sú mi có thể bảo mệnh sao? Phế vật. Lại cạch. Giòn vang chói tai. Cái kia bôi sáng hoàng bị trùng điệp ngã tại băng lãnh phiến đá bên trên, nàng thậm chí còn chưa kịp mang trên đầu mình. Hô hấp của nàng càng ngày càng thô trọng, nước mắt cũng không bị khống chế rơi xuống. Cái kia cũng đúng nữ hải, tâm triệt để nát. Có thể nàng cũng không có nghe được giống như ngày thường không cho phép khóc tiếng khiển trách. Nghe được lại là lúc trước viện chuyển đến Hàn Nguyên. Hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, Lâm Tiểu Vũ thấy được một người mặc tinh xảo quần áo luyện công tiểu nam hải đi tới. Nam hải ánh mắt đảo qua tại nguyên chỗ thút thít nữ hải, rơi vào trên mặt đất cái kia bôi trướng mắt sáng hoàng thượng. Hắn không nói chuyện, trực tiếp đi qua, ngồi xổm người xuống, cẩn thận địa nhặt lên viên kia vỡ vụn cái tóc, dùng tay áo nhẹ nhàng phủi nhẹ cho bụi. Sau đó Nam Hải đi đến nữ hải trước mặt, thanh âm trong sáng, "Uy, cái này là của ngươi sao?" Hắn giơ lên cái tóc, trong suốt con mắt chiếu đến trời chiều, xem thật kỹ đồ án, như cái mặt trời nhỏ. Làm sao bị đặt ở trên mặt đất? Không đợi nữ hải phản ứng, Nam Hải đã vi vi đi cả nhắc, vươn tay, có chút vụng về đem viên kia mang theo vết rách hoa hướng dương cái tóc, nhẹ nhàng đừng ở nữ hải mồ hôi ở bớt xốc xếp bên tóc mai. Nam Hải lui về phía sau một bước, nhìn kỹ một chút, "Ê, tóc của ngươi kẹp bên trên nó về sau, nhìn rất đẹp à. So ánh nắng còn sáng." Cổ Lạc Trần, ngươi làm sao tại cái này a, nhanh đi cho ngươi Lâm bá bá vẫn ăn đi. Nam Hải nghe được cái này thô kệch thanh âm, ngượng ngùng hướng nữ hải vò đầu cười cười, sau đó liền đi theo đi tới đại nhân quay người rời đi. So ánh nắng còn sáng. Bị lưu tại nơi đây nữ hải, nhẹ nhàng nhỉ non Nam Hải lời nói, đầu ngón tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào hướng cái kia bị đựng ở trong tóc cái tóc. Ánh nắng chiều bên trong, vết rách vẫn còn ở đó. Có thể na đóa bị Nam Hải đội ở trên đầu hoa hướng dương, lại sâu sâu lạc ấn tại trong lòng cô bé chỗ sâu. Mặc dù người tại biến, nhưng có nhiều thứ đã lạc ấn tại ký ức chỗ sâu, vậy liền không thể xóa nhòa. Đám người dần dần an tĩnh lại, hơn ngàn học viên trên quảng trường đứng trang nghiêm. Một cái đầu bóng lưỡng lao đầu đi lên này. Cổ Lạc Trần nhìn chăm chú nhìn, nô đức cái này lao đăng vậy mà một cọng lông cũng bị mất. Rõ ràng vài ngày trước nhìn thấy hắn còn có mấy con tóc. Nô đức đi đến trước sân khấu, hắn giọng một cái kia âm thanh vang dội thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị truyền khắp toàn bộ quảng trường. Các bạn học, hoan nên trở về. Ta biết, vừa mới qua đi ngày nghỉ này, đối rất nhiều người mà nói, tuyệt không phải vui sướng. Thậm chí, tràn đầy đau xót cùng ly biệt. Ở chỗ này, ta không thể không trịnh trọng cáo chi mọi người, nô đức thanh âm mang tới một loại trang nghiêm cảm giác, có 12 vị đồng học, tên của bọn hắn, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trên cái học kỳ danh sách bên trên. Bọn hắn, cũng không còn cách nào trở lại cái này học viện. Rất nhiều người đều không nghĩ tới nô đức lời dạo đầu vậy mà như vậy nặng nề, cũng không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Nô đức ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài, đem các học viên biểu lộ đều thu hết vào mắt. Lúc đầu, những thứ này hiện thực tăng gốc, có lẽ có thể chậm một chút chút sẽ nói cho các ngươi biết. Nhưng bây giờ, tình thế so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Khu thứ 5 cùng khu thứ 9 tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã lần lượt luân hãm. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chúng ta dựa vào sinh tồn phòng tuyến, chính thừa nhận áp lực trước đó chưa từng có. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, mang theo một loại gần như tàn khốc thẳng thắn, mà các ngươi những thứ này trải qua học viện tỉ mỉ bồi dưỡng dị năng giả, chính là sắp bị đẩy lên chiến trường tiền tuyến vật hy sinh. Lời nói này như là trọng truy, nên đến rất nhiều học viên trong lòng rung động, sắc mặt trắng bệnh. Có mắt người thân lấp lóe, toát ra dãy rủa, cũng có người cắn chặt hàm răng, đứng thẳng lên sống lưng. Nô đức bắt giữ lấy dưới đài nhỏ xíu phản ứng. Hắn trầm mặc mấy giây, phản phất tại cho đám người suy nghĩ thời gian, hiện tại, nếu có lòng người thấy sợ hãi, cảm thấy phần này trách nhiệm quá mức nặng nề, muốn rời khỏi học viện, đi qua cuộc sống của người bình thường. Ta, Nô đức, lấy số 3 học viện viện trưởng danh nghĩa cam đoan, chỉ cần khu thứ 3 vẫn còn tồn tại một ngày, bảo đảm ngươi quãng đời còn lại an ổn, rời xa chiến trường khói lửa. Hiện tại đây là các ngươi lựa chọn cuối cùng cơ hội. Hắn ngừng lại, ánh mắt sáng rực địa liếc nhìn toàn trường. 1 giây, 2 giây, 3 giây, không ai chuyển bước, cũng không có một tiếng nhát gan la lên. Mấy ngàn học viên như là trầm mặc rừng rậm, thẳng tắp địa đứng lặng tại đầu mùa xuân lạnh xuống trên quảng trường. Những nguyên bản đó lấp lóe ánh mắt đã lặng yên trở nên kiên định, thay vào đó là một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt. Tốt Ngô Đức đông nhiên hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra tiểu dung, đã lựa chọn lưu lại, lựa chọn gánh chịu, vậy liền mang ý nghĩa các ngươi đã làm tốt giác ngộ. Hắn vung tay lên, học viện cũng sẽ không cô phụ các ngươi phần này giác ngộ. Từ bản học kỳ bắt đầu, tất cả có thể giúp các ngươi tăng lên dị năng đẳng cấp tài nguyên, lấy thấp hơn thị trường gấp đôi giá cả toàn bộ mở ra hối đoái. Viện trưởng Mỹ Vũ, tuổi trẻ huyết dịch trực tiếp bị nhen lửa, quảng trường bầu không khí thoáng qua liền đạt đến đỉnh điểm. Ngô Đức thỏa mãn gật gật đầu, hai tay lăng không ấn xuống, đè xuống tiếng gầm tốt, tại chính thức mở ra học kỳ mới hành trình trước đó, còn có một việc. Hắn vươn tay, đối đại bên cạnh ra hiệu, để chúng ta hoan nghênh một vị đặc thù bạn học mới gia nhập chúng ta năm nhất hàng ngũ. Nàng đến từ khu thứ 9. Thoại âm rơi xuống, một cái màu tím nhạt tóc ngắn thiếu nữ chậm rãi đi đến đài chủ tịch. Nàng vẫn như cũ bôi chét lấy yên hôn trang, che giấu nguyên bản tinh xảo khuôn mặt. Mà cái kia bị rõ ràng đổi ngắn qua học viện váy đồng phục dưới, thì là lộ ra một đôi bao khỏa tại màu đen ô lưới trong đồ lót tơ chân dài, cùng trang trọng học viện không khí có vẻ hơi không hợp nhau. Nàng đứng tại trên đài, không có bất kỳ cái gì tự giới thiệu ý tứ. Nhưng mà, dưới đài học viên bên trong, đã có người nhận ra nàng, bộc phát ra không để nén được kinh hô, là Dạ Trạch Tuyển. Khu thứ 9 cái kia cấp S. Lao Thiên. Khu thứ 9 ám dạ ma nữ vậy mà trốn ra được. Chương 109, tân sinh thi đấu vòng tròn ban thưởng người đăng. Cản xeo no hai Dạ Trạch Tuyển đứng tại trên đài, cặp kia bao khỏa tại màu đen tất lưới bên trong chân dài khép lại, thế đứng nhìn như tùy ý, kỳ thực có chút cứng ngắc, giống như là đang cố gắng duy trì lấy dưới mái hiên thể diện. Nàng vi vi cụp mắt xuống, nồng đậm tử sắc lông mi tại dưới mắt bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma, che khuất hơn phân nửa cảm xúc. Trên mặt y dĩ nhiên có ngạo khí, nhưng lại tựa hồ không có thần, giống như lục bình không dễ. Đầu mùa xuân ánh nắng đối nàng mà nói tựa hồ có chút quá chướng mắt cùng nóng rực. Dạ Trạch Tuyển không có há miệng, chỉ là đem ánh mắt lướt qua hàng phía trước từng trương hiếu kỳ mặt, cuối cùng rơi vào năm nhất học viên hàng đầu cái kia hai cái chói mắt nhất tồn tại trên thân. Cổ Lạc Trần cùng Tô Mộc Tuyết. Tô Mộc Tuyết ánh mắt khẽ nhúc đích, đón nhận Dạ Trạch Tuyển ánh mắt, cái này cùng nàng dị năng thuộc tính hoàn toàn tương phản thiếu nữ cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu. Dù sao các nàng đang tái sinh thi đấu vòng tròn bên trên sáng cùng tối quyết đấu đến nay còn bị người nói chuyện say xưa. Nàng cái này số mệnh giống như đối thủ, bây giờ lại tựa hồ như cùng nàng có giống nhau tao ngộ. Dạ Trạch Tuyển nhìn thấy Tô Mộc Tuyết trong mắt cái kia phần mang theo thương xót cùng tìm kiếm ánh mắt, Tiên Vân Trang hạ con mắt, con ngươi tựa hồ đột nhiên có rút lại một chút. Nàng lập tức mở ra cái khác mặt, cảm tuyến căng đến thật chặt, tựa hồ có chút khó mà chịu được loại ánh mắt này. Lúc này, dưới đài các học viên ồn ào y y nhiên thật lâu không yên tĩnh, nhưng đứng tại học viên đội ngũ phía trước năm nhất chỉ huy trực ban các lão sư thì là một mặt nghiêm túc. Những thứ này chỉ huy trực ban lão sư rất chờ mong vị này mới tới cấp S sẽ tiêu rơi nhà ai. Ban ba Lý lão sư dùng mua sổ số bên trong giải nhất đều không đổi được vận khí chúng hai cái cấp S, đến bây giờ đều để bọn hắn đỏ mắt vô cùng. Mà dù sao là thức tỉnh trước phân tốt ban, cho dù đỏ mắt cũng chỉ có thể kiên hồng. Nhất là vừa nghĩ tới bình thường Lý lão sư đi cùng với bọn họ lúc cái kia há miệng Cổ Lạc Trần ngậm miệng Tô Mộc Tuyết sắc mặt, thật là làm cho bọn hắn lại ao ước vừa tức. Bây giờ tựa hồ rốt cục lại có một cái có được giáo dục cấp S cơ hội, bọn hắn ha có thể không kích động. Nếu như mình là kế tiếp Lý lão sư sắc mặt nhất định phải so Lý lão sư càng phách lối, khiến người khác mở mang kiến thức một chút, cái gì mới tên sư xuất cao đồ. So sánh dưới đài chỉ huy trực ban các lão sư nội tâm hí, Nô Đức thì là không muốn nhiều như vậy. Hắn gặp Dạ Trạch Tuyển không mở miệng, có chút bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng đã được nghe nói đại tiểu thư này tính tình. Thế là Nô Đức liền lại đi lên trước mở miệng nói, chắc hẳn mọi người đối vị bạn học này tất nhiên không phải rất lạ lắm, không sai. Nàng chính là đến từ khu thứ 9 có được cấp S đêm giả là dị năng Dạ Trạch Tuyển. Dưới đài ồn ào kịch liệt hơn. Hiện tại không hiểu rõ Dạ Trạch Tuyển người cũng biết bọn hắn số 3 học viện vậy mà lại nhiều một tên cấp S. Dưới trước một cái đều không có, mà năm nay năm nhất lại là nổi danh tà môn, bây giờ lại có 3 tên cấp S. Nô Đức rất hài lòng dưới đài phản ứng, ánh mắt nhìn về phía đứng tại Cổ Lạc Trần bọn hắn đội ngũ phía trước một vị phụ nữ trung niên, mặt khác, Lý lão sư, Dạ Trạch Tuyển liền giao cho các ngươi ban ba. Dù sao toàn trường liền ngươi có mang cấp S kinh nghiệm. Lời này vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt toàn trường xôn xao. Đương nhiên, xôn xao âm thanh lớn nhất không ai qua được dưới đài chỉ huy trực ban các lão sư. Viện trưởng, ngươi xác định không có nói sai, không phải ban bảy cái kia Lý lão sư. Viện trưởng, ta muốn báo cáo, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi cùng Lý Thiện Đức có một chân. Được rồi, phân đến Lý Thiện Đức cái kia, dù sao cũng so phân đến những người khác cái kia mạnh, vẫn là giống như lúc đầu, không có gì khác nhau quá nhiều. Lý lão sư lúc này là có chút ngượng. Hiển nhiên không ngờ tới cái này chuyện tốt sẽ rơi xuống trên người mình. Giờ khắc này, toàn trường đều đang suy đoán Ngô Đức trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiếng nghị luận bên trong, Dạ Trạch Tuyển mặt không thay đổi đi xuống đài, thuận Lý lão sư chỉ dẫn trực tiếp hướng phía năm nhất khu vực đi đến, ôm cánh tay đứng tại ban ba đội ngũ biên giới. Phản phất tự thành một phương thiên địa, cùng chung quanh náo nhiệt không hợp nhau. Cổ Lạc Trần chỉ là nhàn nhạt lườm nàng một mắt, liền thu hồi ánh mắt. Khu thứ 9 ngắn ngủi gặp nhau, Dạ Trạch Tuyển lưu cho hắn ấn tượng chỉ có hai chữ, ngang ngược. Hắn đối loại tính cách này làm không có hảo cảm, trước kia dám ở trước mặt hắn giơ lên bộ này mặt tối, sớm đã bị hắn thu thập thương tích đời mình. Khục khục. Trên đài Ngô Đức háng giọng một cái, bóng lượng chán dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, "Tốt, an tĩnh. Bạn học mới giới thiệu xong, hiện tại liền để chúng ta đem khất nợ 2 tháng sự tình làm." Hắn dừng một chút, thanh âm to, "Tân sinh thi đấu vòng tròn mặc dù bởi vì khu thứ 5 sự tình chậm trễ, nhưng thuộc về ba chúng ta hào học viện Bình Quang cùng ban thượng, trung ương thế nhưng là một điểm chưa, hôm qua liền đưa đến trong tay của ta. Hiện tại, ta đến ban phát cá nhân thi đấu ban thượng." Ngô Đức thanh âm mang theo ý cười, "Đầu tiên, cho mời chúng ta quán quân Cổ Lạc Trần lên đài." Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Cổ Lạc Trần trên thân. Cổ Lạc Trần thần sắc bình tĩnh, tại mọi người hoặc hâm mộ hoặc sùng bái nhìn chăm chú, vững bước đi đến này. Ban thưởng nội dung là hắn chọn, mặc dù không có cái gì kinh hỉ cảm giác, nhưng chờ mong vẫn phải có. Đám người chỉ gặp Ngô Đức từ bên cạnh trợ lý bưng lấy tinh xảo dương kim loại bên trong, lấy ra 2 dạng đồ vật. Kiện thứ nhất là một cái tạo hình cổ pháp, hiện ra ưu quang chất nhẫn. Đây là cá nhân thi đấu 10 vị trí đầu cũng sẽ có ban thưởng. 30 lập phương không gian nhẫn chữ vật. Đồ tốt ta, về sau làm nhiệm vụ không cần bao lớn bao nhỏ. Ngô Đức cười híp mắt đưa tới. Cổ Lạc Trần thì là duỗi ra hắn tay trái tiếp nhận, khẽ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngô Đức nhìn thấy Cổ Lạc Trần tay trái, tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Bởi vì hắn không chỉ nhìn một cách đơn thuần đến Cổ Lạc Trần trên tay cái kia đồng dạng tạo hình cổ pháp chiếc nhẫn, phía trên còn có khắc một cái nho nhỏ 5 chữ, mang ý nghĩa Cổ Lạc Trần đã có một viên 50 phương nhẫn chữ vật. Ngô Đức lắc lắc mặt, lại lấy ra kiện vật phẩm thứ hai. Làm món kia vật phẩm bại lộ dưới ánh mặt trời lúc, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Đó là một thanh vũ khí, lại không phải là Cổ Lạc Trần thường dùng kiếm, mà là một cây cung. Một thanh toàn thân chạy xuôi thâm thúy tinh huy trường cung, không lưng phảng phất từ vô số nhỏ vụn tinh thần ngưng tụ mà thành, phảng phất có ngân hà đang chậm rãi xoay tròn. Dây cung càng là lóe ra màu bạc trắng sắc bén hàn mang. Tinh nguyên thạch trường cung, có biết hàng học viên La Thất Anh. Ông trời ơi, thật là tinh nguyên bằng đá. Loại kia chỉ sinh ra từ số 32 dị giới, năm đấm lớn một khối liền giá trị 100 triệu tinh tệ tinh nguyên thạch. Cái này cỡ nào ít tinh nguyên thạch mới có thể chế tạo một cây cung a. Trung ương lần này thật sự là đại thủ bút. Quán quân ban thưởng lại là dùng tinh nguyên thạch định chế vũ khí. Có thể Cổ Lạc Trần không phải dùng kiếm sao? Làm sao tuyển một cây cung? Chẳng lẽ hắn muốn đổi nghề luyện cung tiễn hay sao? Tên học viên này nói xong, liền nghe đến Ngô Đức cũng đã hỏi vấn đề giống như trước, Cổ Lạc Trần dựa theo quy tắc, quán quân có thể xin một kiện định chế vũ khí. Nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao sẽ chọn một cây cung? Ngô Đức biết Cổ Lạc Trần có một thanh tinh chân kiếm, hay là hắn nhịn đau tạo, bởi vậy Cổ Lạc Trần tuyển cung mục đích đối với hắn mà nói tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể hắn vẫn là rất danh mánh hỏi vấn đề này. Vấn đề này cũng là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Bao quát đứng tại dưới đài Tô Mộc Tuyết, nàng kinh ngạc nhìn cái kia thanh chạy xuôi mộng nguyễn tinh huy trường cung, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Cổ Lạc Trần không có trả lời Ngô Đức vấn đề, chỉ là vươn tay vững vàng từ Ngô Đức trong tay nhận lấy cái kia thanh tinh thần trường cung. Sau đó tại mấy ngàn đạo đoán ánh mắt dưới, làm ra một cái làm cho cả quảng trường triệt để sôi trào cử động. Chỉ gặp Cổ Lạc Trần cầm cung quay người, bộ pháp trầm ổn đi xuống đài. Hắn không phải trở lại vị trí của mình, mà là đi thẳng tới ban ba bên trong cái kia tóc vàng vi vi múa may theo gió thiếu nữ trước người. Chương 110, lễ nặng người đăng. Cạn xèo no hai ánh nắng bể xuống, trên quảng trường vô số ánh mắt phức tạp mắt thấy Cổ Lạc Trần từng bước một đi tới Tô Mộc Tuyết trước người đứng vững. Trong tay trường cung, tinh mang lấp lóe, mà trên mặt của hắn lại treo vẻ mặt không sao cả. Cổ Lạc Trần luôn luôn không phải rất để ý vật ngoài thân. Nhưng trên quảng trường đám người đầy trời xôn xao âm thanh lại tại giờ khắc này bạo phát. Ngoa tạo, thật sự là cho Tô Mộc Tuyết. Má ơi, tinh nguyên thạch làm cung, còn chuyên môn cho Tô Mộc Tuyết định chế. Cái này cổ đại thiếu, đây cũng quá, quá xuống đi. Vậy ngươi nói đây coi là quan tuyên sao? Không biết, nhưng Ô, ta chua. Vì cái gì ta không phải cấp S quan hệ? Vì cái gì ta không phải Tô Mộc Tuyết? Lúc này, làm trận này xôn xao âm thanh bên trong nhân vật chính, Tô Mộc Tuyết, lại đầu góc trống rỗng. Chỉ là lăng lăng nhìn xem Cổ Lạc Trần trong tay cái kia thanh đẹp đến mức kinh tâm động phách cùng, một dòng nước nóng phun lên hốc mắt, chóp mũi chua xót đến cực liệt. Nàng chưa hề nghĩ tới, cái kia luôn luôn phảng phất cái gì đều không để trong lòng, ngay cả mình sự tình đều ngại phiền phức cổ đại thiếu, vậy mà lại lựa chọn vì nàng định chế một thanh vũ khí. Mà lại cái này cũng bất luận là chỉnh thể lớn nhỏ vẫn là ngón tay nắm cung lỗ khảm đều cùng nàng mình bình thường sử dụng loại hình giống nhau như lúc. Nếu như Cổ Lạc Trần đối nàng không phải rất để ý, là rất khó phân biệt ra loại này nhỏ xíu trên lệnh. Nghĩ đến cái này, Tô Mộc Tuyết cái kia lóe ra màu vàng kim nhạt đôi mắt không ngừng đảo qua Cổ Lạc Trần mặt, tựa hồ muốn từ cái kia đạm mạc dưới mặt tìm tới hắn ẩn tàng cảm xúc. Nhưng rất đáng tiếc, không có cái gì. Dù sao cái này cung theo Cổ Lạc Trần cũng chỉ là một kiện vật phẩm tầm thường, không đáng có quá đa tình tự. Mà hắn lúc này đối chung quanh thanh âm huyên náo có chút bất đắc dĩ, rất tùy ý địa liền đem trường cung đưa về phía Tô Mộc Tuyết, cầm cái này, ngươi cần dùng đến. Lạc Trần, ta không thể nhận, cái này quá quý giá. Cổ Lạc Trần cũng không muốn đứng tại cái này đẩy tới đẩy lui bị người làm khỉ nhịn, ngựa khí mang tới một tia không cho cự tuyệt ý vị, ta để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy, nào có nhiều chuyện như vậy. Nói xong, hắn liền đem trường cung nhét vào Tô Mộc Tuyết trong tay, đứng về tới đội ngũ bên trong. Tô Mộc Tuyết thì là hít sâu một hơi, cưỡng chế quần quần cảm xúc. Không lưng tới tay, so với nàng tưởng tượng muốn nặng. Đầu ngón tay cẩn thận từng ly từng tí lướt qua băng lãnh cong lưng, một cô ôn nhuận tinh thần chi lực thuận đầu ngón tay tràn vào, kích thích trong cơ thể nàng quan hệ năng lượng từng đợt quanh mình. Cái này đến từ tinh nguyên thạch đặc hữu tinh khiết lực lượng để nàng vô cùng an tâm, cầm cây cung này tựa như là cầm đầy trời tinh hà. Đứng tại đội ngũ biên giới dạ trạch tuyển, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, thấp không thể nghe thấy địa hừ một tiếng, à, nhàm chán. Nô Đức đối phản ứng của mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Cổ Lạc Trần đưa ra ngoài cái kia thanh từ hiếm thấy chân bảo tinh nguyên thạch chế tạo trường cung, quan vật liệu phí chính là 15 ức tinh tệ. Cái này hoàn toàn đủ đem một dị năng giả từ nhất giai bồi dưỡng đến thất giai. Hắn háng giọng một cái, đè xuống dưới đài ồn ào, khục. An tĩnh. Trao giải vẫn chưa xong đâu. Tiếp xuống, ban phát chính là tân sinh thi đấu hạng 3 ban thưởng. Mời Tô Mộc Tuyết cùng Dạ Trạch Tuyền lên đài. Nô Đức trong tay xuất hiện hai cái đồng dạng 30 phương nhận chữ vật, phân biệt đưa cho đi đến đài Tô Mộc Tuyết và chậm rãi lên đài, một mặt lạnh lùng Dạ Trạch Tuyền. Nhận chữ vật là cá nhân thi đấu 10 vị trí đầu ban thưởng, hai người bọn họ tự nhiên cũng có phần. Dạ Trạch Tuyền niết miệng, nàng đối cái này cũng không phải là rất cảm mạo. Bởi vì nàng giống như Cổ Lạc Trần, trên tay đã đeo một viên 50 phương nhận chữ vật. Mà Tô Mộc Tuyết thì là rất vui vẻ, nàng đối cái này nhẫn chữ vật đã mong mỏi cùng trông mong thật lâu rồi, dù sao nàng nguyên bản nhẫn chữ vật chỉ có 5 phương. Nô Đức đưa qua nhẫn chữ vật về sau, lại lấy ra hai kiện chồng chất đến cực kỳ khinh bạc, lóe ra nhu hòa thổ hoàng sắc vầng sáng như giáp. Cái này chính là hạng 3 chân chính ban thượng, huyền hoàng như giáp. Nô Đức thanh âm mang theo tán thưởng, đây chính là khoa học kỹ thuật đỉnh cao kết hợp cổ pháp rèn đúc hộ thân bảo giáp. Thất giai trở xuống công kích, rất khó đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Huyền hoàng nhuyễn giáp tại Hoa Hạ rất nổi danh. Dưới đài các học viên khi nhìn đến cái kia lóe ra màu vàng nhạt vầng sáng giáp trụ lúc, cái kia ánh mắt hâm mộ cơ hồ muốn đem Tô Mộc Tuyết cùng Dạ Trạch Tuyển hai người xé nát. Lại là huyền hoàng nhuyễn giáp, trung ương cũng quá bỏ được đi. Không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên lại là trang bị bạo kích, lại là thức ăn cho chó bạo kích, học viện này không có cách nào ngây người. Huyền hoàng nhuyễn giáp, cái này cùng quân đội dùng cái kia chế thức lân giáp có cái gì khác biệt sao? Một cái không có quá thấy qua việc đời năm nhất tiểu nam sinh hỏi. Bên cạnh một tên người cao học viên khinh bỉ nhìn hắn một cái, huyền hoàng nhuyễn giáp cũng không biết. Ngươi nhìn nhiều nhìn tin tức thông tin a. Xin nhờ. Người cao học viên gặp tiểu nam sinh bị hắn nói đến có chút xấu hổ, ra ngoài hảo tâm, liền vì hắn giải thích nói, huyền hoàng nhuyễn giáp tại thất giai trở xuống dị năng giả hộ giáp bảng đề cử bên trong thế nhưng là xếp số 1. Nó hoàn toàn căn cứ người thân hình số liệu định chế, dán vào độ hoàn mỹ, tính linh hoạt viễn siêu quân đội chế thức lân giáp. Vậy tại sao ta trang bị trong cửa hàng chưa thấy qua có bán a? Tiểu nam sinh sợ hãi địa hỏi. Nghĩ cái gì đâu? Cái này huyền hoàng nhuyễn giáp thế nhưng là có tiền mà không mua được đồ vật. Ngươi cho rằng huyền hoàng thạch là rau cải trắng cái nào đều có a, mà lại coi như ngươi lấy được huyền hoàng thạch, cũng chưa chắc Tư Mã Dung đại sư nguyện ý làm cho ngươi. Cái đồ chơi này ra công độ khó thế nhưng là siêu cấp cao. Dạng này a, không thể không nói, cái này tân sinh thi đấu vòng tròn ban thưởng thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Đứng ở phía trước 8 ban lão sư đối 7 ban lão sư sợ hãi thán nói. Đoán chừng trung ương cũng là sợ phát sinh cấp S chưa triệt để trưởng thành ở giữa đồ chết hiểu tình huống, mới đem loại này áp đáy hòm đồ tốt đem ra. Tư Mã Dung là toàn Hoa Hạ số 1 hộ giáp chế tạo đại sư, nhưng cho dù là hắn nửa tháng cũng chỉ có thể chế tạo một kiện huyền hoàng nhuyễn giáp. Theo Tô Mộc Tuyết cùng Dạ Trạch Tuyền đem huyền hoàng nhuyễn giáp phóng tới trong nhận chứa đồ, các học viên tiếng ồn ào mới nhỏ rất nhiều. Đằng sau, Nô Đức vừa ra sinh nói chuyện bình thường địa nói vài câu phân chấn sĩ khí lời nói, lễ khai giảng liền kết thúc. Theo lễ khai giảng ồn ào náo động dần dần lắng đọng, số 3 học viện cũng đi vào khẩn trương thường ngày quỹ đạo. Sáng sớm huấn luyện thân thể trận quanh quần chỉnh tề tiếng hò hét, dị năng sân tập bắn bên trong các loại quang mang lấp loé không yên, lớp lý thuyết trong phòng học giảng sư thanh âm trầm ổn hữu lực. Nhưng mà, phần này mặt ngoài bình tĩnh sân trường thường ngày phía dưới, một cỗ khí tức âm lãnh như là lặng yên lan tràn dây leo, bắt đầu cuốn lên học viện bên ngoài. Trước hết nhất phát giác được dị dạng chính là Dạ Trạch Tuyền. Tại khu thứ 9 luân hãm địa ngục bên trong rẽ rùa cầu sinh, để nàng đối thăm dò cảm giác như là dã thú nhạy cảm. Loại kia thăm dò cảm giác cũng không phải là đến từ hiếu kỳ đồng học, mà là giấu ở học viện tường vây bên ngoài. Mà lại kẻ nhìn lén dị năng đẳng cấp cũng không cao, bằng không cũng sẽ không bị nàng như thế nhẹ nhõm liền phát hiện. Mỗi khi nàng một mình tiến về ở vào học viện biên giới ám hệ dị năng chuyên dụng sân huấn luyện, hoặc là lúc chạm vạng tối thói quen đi hướng chỗ hẻo lánh thông khí lúc, loại này bị thăm dò cảm giác tựa như ảnh tùy hình. Nồng đậm yên vân tràn dưới, cặp kia tử la lan sắc đôi mắt chỗ sâu, hàn quang đã càng ngày càng thịnh. Đêm già la lực lượng tại trong cơ thể nàng no ngoe muốn động, kia là thôn phệ quang minh ám ảnh, cũng là nàng dựa vào sinh tồn răng nanh. Một ngày này buổi chiều, môn chuyên ngành kết thúc về sau, các học viên top 5 top 3 tản đi. Dạ Trạch Tuyền không giống như ngày thường lập tức trở về chỗ ở, mà là ôm cánh tay, chậm rãi dạo bước, nhìn như chẳng có mục đích, lại tinh chuẩn hướng lấy học viện góc tây bắc cái kia phiến bức bỏ cũ sân huấn luyện đi đến. Nơi đó cỏ dại rậm rạp, thường đổ, ít hai lui tới, là tuyệt hảo đi săn trận. Về phần ai là con mồi, vậy liền không nhất định. Quả nhiên, sau một lúc lâu, loại kia bị thăm dò cảm giác lại tới, mà lại nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỗ tối ánh mắt không chỉ một đạo. Ngư Nhi tựa hồ mắc câu rồi. Chương 111, vứt bỏ sân bãi phong ba người đằng, cản xeo no hay cùng lúc đó, mới từ kiếm thuật trong tràng ra Cổ Lạc Trần cũng không về nhà, mà là tìm mấy cái cùng Dạ Trạch Tuyền đi học chung đồng học, hỏi một chút. Khiến cho mấy tên đồng học nhìn Cổ Lạc Trần ánh mắt mười phần dị dạng. Cái này cổ đại thiếu chẳng lẽ đối Dạ Trạch Tuyền có ý tứ? Hỏi nàng hành tung làm gì? Đây cũng quá thay đổi thất thường đi. Cổ Lạc Trần cũng không thèm để ý người khác cái nhìn, hỏi Dạ Trạch Tuyền hành tung về sau, liền tuyển trong học viện thông hướng bước bỏ sân huấn luyện một đầu tiểu lộ, đi theo. Hắn tự nhiên không phải đối Dạ Trạch Tuyền có cái gì ý nghĩ xấu, mà là hắn hôm nay nhận được hắn tiện nghi lão cha đánh tới mã hóa thông tin. Có thể để cho Cổ Chấn Đình lựa chọn dùng mã hóa thông tin thông báo, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Thông tin nội dung rất ngắn gọn, khái quát chính là, trong quân đội xếp vào tại khu thứ 3 tình báo điểm, gần đây bắt được có hư hư thực thực sáng thế giáo cấp thấp thành viên hoạt động tung tích.
Bọn hắn hành động thoạt nhìn là đang giám thị số 3 học viện, tựa hồ đối với trong học viện cái nào đó mục tiêu sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chú ý an toàn. Để Cổ Lạc Trần chú ý an toàn. Làm cái rùa đen rút đầu. Ngẫm lại cũng không thể. Hắn nếu biết tin tức, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đang giàu nắm chặt không ra Tần Nhạc, mà bây giờ chỉ cần bắt được sáng thế giáo người, vậy hắn liền có cơ hội tìm hiểu nguồn gốc. Đã chuyện này là từ gần đây mới bắt đầu, kết hợp với số 3 học viện gần nhất cũng không có phát sinh cái gì mới sự tình, cái kia có thể để sáng thế giáo không tiếp bại lộ vết tích đi giám thị, cũng chỉ có vừa gia nhập học viện Dạ Trạch Tuyển. Về phần sáng thế giáo để mắt tới Dạ Trạch Tuyển, là nhằm vào nàng cá nhân, hay là có mưu đồ khác? Nói thật, Cổ Lạc Trần cũng không thèm để ý sáng thế giáo. Cổ Lạc Trần đầu ngón tay vô ý thức điểm ra mấy đóa giải rác hỏa hoa, ánh mắt lạnh lùng. Bọn này trong khe cống ngầm chuột, tại khu thứ 5, khu thứ 9 hủy diệt thảm kịch bên trong đến tuột cùng đóng vai cái gì nhân vật? Học viện góc tây bắc cũ sân huấn luyện. Ánh nắng chiều xuyên thấu qua đứt gây mái vòm, tại che kín cho bụi cùng đá vụn sân bãi bỏ ra pha tạp quang ảnh. Dạ Trạch Tuyền một mình đứng tại trong sân, đưa lưng về phía cửa vào. Nàng vi vi cúi thấp đầu, tóc tím tại trong gió nhẹ nhẹ phẩy, cả người phảng phất dung nhập mảnh này hoang vu, chỉ có quanh thân quanh quẩn, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất âm lãnh khí tức, tỏ rõ lấy nàng cảnh giác. Ra đi. Thanh âm của nàng không cao, nhưng lại tại trận này trong đất phát ra tiếng vọng, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, theo một đường, không mệt mỏi sao? Đáp lại Dạ Trạch Tuyền là hai đạo đống nhiên từ khác nhau phương hướng đoạn tường sau thoát ra bóng đen. Bọn hắn mặc dễ dàng cho ẩn nấp màu xám đậm trang phục, trên mặt che mặt, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hung ác nham hiểm cùng tham lam con mắt. Nhưng trong đó một người trên ánh mắt có ba đạo vết sẹo, tựa hồ là dị thú vết cào lưu lại. Hai người trên người năng lượng khí tức không yếu, xem ra hẳn là ngũ giai dị năng giả tiêu chuẩn. Dạ Trạch Tuyền, giao ra sáng sinh thạch, chúng ta sang thế giáo liền không còn phiền ngươi. Vết sẹo nam lên tiếng nói, nguyên lai các ngươi gần nhất nhìn chằm chằm vào ta, là vì muốn một vật. Nói sớm a, khiến cho gần nhất đi ngủ đều ngủ không tốt. Dạ Trạch Tuyền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, từ nhẫn chứa vật bắn ra một khối tinh thạch, bay về phía Vết Sẹo Nam. Vết Sẹo Nam không nghĩ tới Dạ Trạch Tuyền lại lốt như vậy nói chuyện, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp được. Hắn nhìn chăm chú nhìn một chút, phát hiện chỉ là một khối phổ thông nước biết tinh. Đây không phải sáng sinh thạch. Ồ, vậy cái này khối đâu? Dạ Trạch Tuyền lại từ nhẫn chứa vật bắn ra một khối tinh thạch. Vết Sẹo Nam lần nữa đưa tay tiếp được, có thể trên tay nắm lấy, y lẻ nhiên chỉ là một khối phổ thông thủy tinh, chỉ bất quá nhan sắc từ lục sắc biến thành màu đỏ. Đây cũng không phải là sáng sinh thạch. Đều không phải là sáng sinh thạch sao? Đây chính là ta thích nhất tinh hạch, ta thế nhưng là đem bọn nó đặt ở trong nhận chứa đồ ẩn giấu rất lâu đâu, một mực không bỏ được lấy ra. Dạ Trạch Tuyền ôm lấy tay bảng, khoe môi nết lên cười, ánh mắt bắt đầu trở nên có chút trêu tức. Dạ Trạch Tuyền, ngươi đang đùa ta. Vết Sẹo Nam nhìn thấy Dạ Trạch Tuyền thái độ, rốt cục ý thức được không đúng. Tam ca, chớ cùng hắn nói nhảm. Chúng ta trực tiếp đem cái này cô nàng ép đến vào tới. Một người khác gầm ngoan ngoãn nói, ánh mắt chăm chú vào Dạ Trạch Tuyền mặc lưới đen vớ mượt mà chân dài bên trên, có vẻ hơi dâm tà. Cũng tốt, đã nàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì trách không được chúng ta. Vừa mới nói xong, hai người liền bắt đầu chuyển động. Vết Sẹo Nam khàn giọng gầm nhẹ, trong tay hàn mang lóe lên, đúng là một thanh ngâm độc dao găm, đâm thẳng Dạ Trạch Tuyền hậu tâm. Một người khác thì hai tay kết ấn, một cỗ mang theo tinh thần xung kích quỷ dị ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến, ý đồ quấy nhiễu Dạ Trạch Tuyền hành động. Thật đúng là thô lỗ đâu. Dạ Trạch Tuyền đối mặt tràng cảnh này không có kinh hoàng, khóe miệng đường cong ngược lại lớn hơn. Nàng chỉ là nhẹ nhàng như người, liền tránh đi tập kích tới chí mạng chủ thủ. Đồng thời, nàng cặp kia tử nhãn trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch vô cùng, phản phất hai cái thôn vệ tia sáng lỗ đen. Đêm giả là phệ ảnh, lấy nàng làm trung tâm, nồng đậm hắc ám trong nháy mắt bộc phát ra. Cái kia hắc ám cũng không phải là đơn thuần tia sáng thiếu thốn, mà là mang theo mãnh liệt thôn vệ cùng ăn mòn chi lực. Nào về phía nàng hai người, động tác đống nhiên trì trệ, phản phất lâm vào sền sệt vũ bùn. Bọn hắn thả ra tinh thần xung kích càng lạ như là châu đất xuống biển, bị hắc ám y mắng thôn vệ. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn cảm giác trong cơ thể mình dị năng, thậm chí sinh mệnh lực đều tại bị này quỷ dị hắc ám phi tốc rút ra. Ai da, Vết Sẹo Nam phát ra thống khổ kêu rên, động tác trở nên chậm chạp cứng ngắc. Một người khác càng là hoảng sợ phát hiện mình ngưng tụ dị năng ngay tại tiêu tán. Hừ, liền chút bản lãnh này cũng nghĩ từ bản tiểu thư trong tay giật đổ. Dạ Trạch Tuyền thanh âm trong bóng đêm như là lấy mạng ma âm, mang theo một tia khinh thường. Nàng năm ngón tay khẽ nết, hắc ám tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô song ảnh nhận, mang theo chói hai rít lên, chém về phía cách nàng gần nhất Vết Sẹo Nam cổ họng. Thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Nhưng mà, ngay tại ảnh nhận sắp xé rách mục tiêu trước một khắc, một đạo xích hồng như lưu tinh hỏa tuyến, mang theo xé rách không khí nóng rực rưới mình, phát sau mà đến trước. Suy hỏa tuyến vô cùng tinh chuẩn đập nện tại Dạ Trạch Tuyền sắp chém ra ảnh nhận phía cạnh. Không có kịch liệt bạo tạc, chỉ có một tiếng trầm muộn va chạm cùng năng lượng trôn bụi tê bang. Dạ Trạch Tuyền ngưng tụ ảnh nhận bị bất thình lình công kích tinh chuẩn địa đánh chật phương hướng, hiểm hiểm sát người áo đen bả vai lướt qua, chỉ kéo xuống một mảnh góc áo. Ai? Dạ Trạch Tuyền đống nhiên quay đầu, tử nhãn bên trong sát ý tăng gọn, nhìn về phía hỏa tuyến phóng tới phương hướng. Chỉ gặp Cổ Lạc Trần chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại một chỗ nửa sập đoạn tường bên trên. Hắn duy trì ném mạnh tư thế, đầu ngón tay còn lưu lại một điểm nhảy vọt xích hồng hỏa tinh, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới kiếm bạt nộ trương tràn diện. Khu vực an toàn bên trong, cấm chỉ tư đánh giết người. Cổ Lạc Trần thanh âm bình thản không gợn sóng, nghe không ra cảm xúc, phản phất cũng chỉ là đang trần thuật một đầu mọi người đều biết quy tắc. Cổ Lạc Trần, ngươi có ý tứ gì? Không nhìn ra bọn hắn là sáng thế giáo bại hoại sao? Chương 112, nhanh nuốt độc phát người đằng, cản xeo no hai Cổ Lạc Trần thân hình nhẹ nhàng rơi xuống.
Hắn không nhìn Dạ Trạch Tuyền chất vấn, dù sao mình cũng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ. Nếu như Dạ Trạch Tuyền đem bọn hắn giết, hắn còn thế nào hỏi ra Tần Nhạc tình báo? Dạ Trạch Tuyền gặp Cổ Lạc Trần lờ đi tự mình, ánh mắt băng lãnh, sắc ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Vứt bỏ sân huấn luyện bên trong, bầu không khí đã trong bất chi bất giác xuống tới điểm đóng băng. Cổ Lạc Trần cũng mặc kệ Dạ Trạch Tuyền là cái gì cảm thụ, lạnh nhạt từ trước người nàng đi qua, ánh mắt quét về phía bị Dạ Trạch Tuyền dùng ám hệ dị năng trói buộc hai cái người áo đen. Một cỗ cường đại tinh thần lực trong nháy mắt hướng hai người ép tới. Ta hỏi, các ngươi đáp, liền cho các ngươi một đầu sinh lộ. Hai người bị Dạ Trạch Tuyền ám hệ dị năng ăn mòn thống khổ không chịu nổi, giờ phút này lại bị Cổ Lạc Trần khí thế chấn nhiếp, liền vội vàng gật đầu đồng ý các ngươi, nhưng biết Tần Nhạc. Cổ đại thiếu, ngài nói, là Tần gia cái kia Tần Nhạc sao? Vết Sẹo Nam nhận ra Cổ Lạc Trần, biết chạy không thoát, đã nhận mệnh. Ừm, nhưng chúng ta biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là hắn vừa gia nhập thánh giáo không lâu. Ngươi nói Tần Nhạc vừa gia nhập? Cổ Lạc Trần trong tay vướt vướt một đám lửa, tựa hồ tại nói cho bọn hắn lửa gạt hắn chính là liệt diễm phần thân hậu quả. Cổ đại thiếu, Tần Nhạc gia nhập thánh giáo không sai biệt lắm 2-3 tháng khoảng chừng, vẫn là ta dẫn hắn làm thân phận đăng ký, cái này ta là có ấn tượng. 2-3 tháng? Cái kia ha không chính là bọn hắn vừa kết thúc tân sinh thi đấu vòng tròn thời điểm. Cái kia muốn nói như vậy, Tần gia thật đúng là không nhất định sẽ cùng sáng thế giáo có liên quan. Cổ Lạc Trần nhíu mày, lại tiếp tục hỏi, cái kia Tần Nhạc bây giờ ở nơi nào? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng. Vậy các ngươi một mực đi theo Dạ Trạch Tuyền mục đích lại là cái gì? Vết Sẹo Nam còn chưa mở miệng, Dạ Trạch Tuyền lại là bỗng nhiên nhảy tới, nhìn về phía Cổ Lạc Trần tử nhãn bên trong tràn đầy lửa giận. Cổ Lạc Trần, ngươi theo dõi ta? Cổ Lạc Trần vừa lúc mà gặp làm rối để Dạ Trạch Tuyền cảm thấy Cổ Lạc Trần một mực tại theo dõi nàng. Giờ khắc này nàng đối Cổ Lạc Trần chán ghét đạt tới đỉnh điểm. Cổ Lạc Trần trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nữ nhân này từ không sinh có bản sự thật đúng là không nhỏ. Theo dõi ngươi? Tiểu nhân nhiều tác quái. Cổ Lạc Trần, ngươi? Dạ Trạch Tuyền vị này bị người khác nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa còn là lần đầu tiên bị người nói xấu, trên mặt trang dung cũng bắt đầu run rẩy. "Tốt, Cổ Lạc Trần, ngươi không thừa nhận đúng không?" Dạ Trạch Tuyền ngoài miệng nói, đưa tay liền đối ngã trên mặt đất hai người áo đen vặn một cái. Trói tại cái kia hai người trên người ám ảnh trói buộc tại Dạ Trạch Tuyền điều khiển hạ bộ phát ra một cỗ thôn vệ chi lực, hai người trong nháy mắt liền cảm giác được dị năng của mình cùng sinh mệnh lực bắt đầu phi tốc trôi qua. Vết Sẹo Nam bên cạnh người kia khuôn mặt phi thường hoảng sợ, dãy rủa lấy gào thét, "Cổ đại thiếu, thả, buông tha chúng ta." "Là giáo chủ hạ lệnh, để chúng ta nhìn chằm chằm trên người nàng sáng sinh thạch." "Sáng sinh thạch?" Cổ Lạc Trần trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch Dạ Trạch Tuyển vì sao khẩn trương như vậy, thậm chí không tiếc ở trong học viện hạ sát thủ. Thứ này có lẽ là dẫn đến khu thứ 9 luân hãm mấu chốt. Hiện tại Dạ Trạch Tuyển mang theo nó chỗ tới, bản thân liền là cái cự đại bí mật cùng thai hoàng ẩm. Dạ Trạch Tuyển nghe được sáng sinh thạch ba chữ, tử nhãn bên trong sát ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nàng quanh thân hắc ám cuộn, nghiêm nghị nói, ngậm miệng. "Cổ Lạc Trần, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Cút ngay cho ta." Nàng tuyệt không thể để càng nhiều người biết sáng sinh thạch ở trên người nàng, nhất là Cổ Lạc Trần loại thân phận này mẫn cả người. Dạ Trạch Tuyền năm ngón tay lần nữa ngưng tụ ám ảnh chi lực, mục tiêu của nàng rõ ràng là cái kia hai người của họ. Nàng muốn giết cậu. Cổ Lạc Trần ánh mắt run lên. Hắn cũng không thể để Dạ Trạch Tuyền đem người giết, đây chính là lần thứ nhất có cơ hội bắt sống sáng thế giáo người. Tần Nhạc mới gia nhập sáng thế giáo tin tức rất trọng yếu, cái này rất có thể mang ý nghĩa Tần gia cũng không chỉnh thể đầu nhập vào sáng thế giáo, chỉ là Tần Nhạc hành vi cá nhân, ở trong đó chi tiết còn cần tinh tế để ra nghi vấn. Như hai người này chết rồi, manh mối liền triệt để đoạn mất. Dừng tay. Cổ Lạc Trần khẽ quát một tiếng, tay trái chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động như thực chất xích kim sắc hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, mục tiêu cũng không phải là Dạ Trạch Tuyền, mà là nàng sắp phát ra ám ảnh công kích quy tích. Dạ Trạch Tuyền công kích bị lần nữa tinh chuẩn chặn đường, xích kim hỏa diễm cùng thôn vệ ám ảnh va chạm, phát ra tư tư chôn bụi âm thanh, năng lượng loạn lưu bốn phía. Cổ Lạc Trần thân ảnh đã ngăn tại hai người kia phía trước, trầm giọng nói, ta cũng không quan tâm trên người người sự tình, ta chỉ cần bọn hắn liên quan tới sáng thế giáo tình báo. Dạ Trạch Tuyền nhìn xem ngăn tại con mồi trước mặt Cổ Lạc Trần, lửa giận trong lòng cùng kiên kỵ đồng thời tiêu thăng. Cổ Lạc Trần thực lực nàng rất rõ ràng, đang tái sinh thi đấu vòng tròn bên trên liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Giờ phút này hắn rõ ràng muốn bảo vệ hai người này, nàng như cưỡng ép đột phá, tất nhiên là một trận ác chiến, mà lại cực khả năng bại lộ càng nhiều át chủ bài. Cổ Lạc Trần, ngươi lại nhiều xen vào chuyện bao đồng, đừng trách ta không khách khí. Dạ Trạch Tuyền thanh âm băng lãnh thấu xương, trung quanh hắc ám càng thêm xiển xệch, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành nhắm người mà vệ hung thú. Ta cũng muốn thử một chút ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Cổ Lạc Trần ánh mắt sáng ngời, một bước cũng không nhường. Cục diện lâm vào ngắn ngủi giằng co. Ngay tại cái này khẩn trương trong lúc giằng co, bị Cổ Lạc Trần bảo hộ ở sau lưng cái kia hai cái người áo đen, thân thể đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Bọn hắn hai mắt đột nhiên lồi ra, tơ máu khắp vải, trong cổ họng phát ra ôi ôi như là phá phong dương giống như tiếng vang. Cổ Lạc Trần phát giác được dị dạng, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hai cái người áo đen thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, làn da thoáng qua ở giữa liền mất đi tất cả quan trạch, trở nên như là chết héo vỏ cây. Dạ Trạch Tuyền, ngươi làm cái gì? Cổ Lạc Trần có chút tức giận, tưởng rằng Dạ Trạch Tuyền động tay động chân, đưa tay chính là một đám lửa hướng nàng đã đánh qua. Dạ Trạch Tuyền không có đón đỡ, lách mình tránh đi, lui sang một bên, trên mặt mang tức giận lại chán ghét biểu lộ. À, thật không biết ngươi cái này mù lòa là thế nào cùng bản trước tiểu thư. Ừm, không được. Cổ Lạc Trần cũng ý thức được không đúng, nhưng đã thì đã trễ. Ai da? nương theo lấy cực kỳ ngắn ngủi mà thống khổ rú thảm, hai người kia đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Bọn hắn thất khiếu bên trong càng là chảy ra tản ra hôi thối máu đen. Tử trạng cực kỳ quỷ dị thê thảm. Toàn bộ quá trình phát sinh cực nhanh, thậm chí không đến 2 giây. Dạ Trạch Tuyền con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức lui lại nửa bước, quanh thân quần quần hắc ám đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Cái kia hai người đột nhiên xuất hiện quỷ dị tử vong, để nàng cũng cảm nhận được hàn ý cổ lạc trần thì tiến lên một bước, khống chế linh hồn lực cẩn thận đến nô ra, bao trùm hướng hai người thi thể. Một lát sau, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Đáng chết, lại là cái kia lão quỷ. Cổ lạc trần thanh âm có chút ngưng trọng. Hắn lựa chọn vận dụng linh hồn lực chính là có chút suy đoán. Quả nhiên, tại linh hồn lực điều tra phía dưới, hắn tại hai người sâu trong thức hải lại phát hiện cái kia cô âm độc linh hồn độc tố. Xem ra, cái kia lão quỷ đã phát giác được hai người này trạng thái không đúng, bởi vậy trực tiếp viễn trình dẫn nổ linh hồn độc tố, dẫn đến bọn hắn trực tiếp độc phát thân vong. Thủ đoạn này không khỏi quá độc các điểm. Liền xem như bên ngoài giáo chúng, ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Nhìn như vậy đến, sang thế giáo bí mật tựa hồ có chút không đơn giản đâu.